Chương 332, Tam Phương huy động người. Chương 332, Tam Phương huy động người. Nói như vậy, bình thường tra án, cho dù là thiên đình đặc sứ, cũng sẽ không giống thất công chúa trực tiếp như vậy dứt khoát, bao nhiêu phải chú ý một ít ảnh hưởng. Nhưng đối với thất công chúa mà nói, thân phận của nàng đều đã chú định, nàng có thể ở một mức độ nào đó không gì kiến kỵ, cũng có thể vận dụng một ít đối người bên ngoài mà nói không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Thì như tiểu nhân gặp qua chủ nhân, gặp qua chân quân. Lão bảng cười có 12 phần định nọ, vì gối thất công chúa trước mặt chết sống không muốn lên. Hắn lời thề son sắt nói, năng lực ngước nhìn chủ tử cơ hội không nhiều, tiểu nhân tình nguyện bị đến địa lao thiên hoàng. Thất công chúa bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, có một việc muốn ngươi đi làm. Chủ nhân xin phân phó. Lão bảng nhanh nhẹn đứng lên, biểu trung tâm về biểu trung tâm, nhưng quyết không thể bởi vậy kéo dài để lỡ chính sự. Đi dò tra Thương Dương. Thất công chúa nói, giải ưu các rất lớn, làm ăn làm cũng rộng, với lại trên bản chất, giải ưu các là thương nhân, bù đắp nhau tóm lại là cần thương nhân đi làm. Do đó, giải ưu các thương hành nhóm có thể tiếp xúc đến rất nhiều muôn hình muôn vẻ tồn tại. Đây là một ngày nhưng mạng lưới tình báo. A, lão bảng lại sửng sốt một chút. Có khó khăn. Thất công chúa học Khương Kỳ dáng vẻ nhíu lông mày. Chủ nhân hiểu lầm, không có khó khăn, chỉ là có chút trùng hợp. Lão bảng vội vàng lắc đầu, nói ra, ngay tại trước đây không lâu, vị này yêu thần đã từng hướng giải ưu các đặt hàng một nhóm hồn phiên, là tiểu nhân tự mình qua tay, ngài rất hào phóng, đây giá thị trường cao hơn đến 5 thành, đại giới thì là tiểu nhân muốn lập xuống một cái thủ mật lời thề, không được đối với bất kỳ người nào nhắc tới. Rắc rắc. Nương theo lấy lão bảng nói xong, thân thể của hắn bắt đầu giãn nứt, lít nha lít nhít vết rạn trải rộng toàn thân, sau đó hóa thành một đoàn không có ý nghĩa bột mịn. Thất công chúa lặng lặng nhìn, lần nữa xuất ra ngọc bài. Nương theo lấy một hồi thần quang hiện lên, một cái hoàn toàn mới lão bảng xuất hiện. Chẳng qua sắc mặt có một chút trắng xanh. Này lời thề kình rất lớn. Lão bảng cười cười, thuận thế bỏ qua cái này gốc dạng, báo cáo dậy rồi về Thương Dương sự việc. Khương Kỳ nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Cái này lão bảng rõ ràng là vừa mới lão bảng, không có một chút khác nhau, chính là thân mình. Nhưng rất hiển nhiên, lão bảng vừa mới chết một lần, đến từ thượng cổ yêu thần thủ mật lời thề còn không phải thế sao dễ đối phó đồ chơi. Nhưng mà, Thương Dương cũng không biết, giải ưu các là đại thiên tôn tự mình sáng lập. Lão bảng là đại thiên tôn bổ nhiệm thất công chúa người hầu, nếu là không có một ít thủ đoạn, đó mới là quái sự. Chẳng qua Khương Kỳ cũng không có truy đến cùng ý nghĩa. Lão bảng vặn mẹo đốn éo đầu, tiếp tục mở miệng nói, một nhóm kia hồn phiên đều là hàng tốt, oan hồn dung nạp vào trong, không có chút nào tổn thất, với lại hắn muốn lượng rất lớn. Càng là hơn tự mình tới trước hóa đơn nhận hàng, toàn bộ hành trình không có qua tay bất kỳ người nào. Tiểu nhân ở phía trên rơi xuống một ít thủ đoạn, nhưng bị tại chỗ nhìn đấu, sau đó bị gõ một phen. Khương Kỳ lặng lặng địa nghe xong, sau đó hỏi, hiện tại có thể tìm thấy sao? Nếu là người bên ngoài tự nhiên tìm không thấy, nhưng nếu là chủ nhân cần, tiểu nhân chính là đầu đuổi địa cũng phải hoàn thành. Lão bảng đối với Khương Kỳ cười cười, sau đó đối thất công chúa lấy lòng nói, bớt nói nhảm, mau mau. Thất công chúa bất đắc dĩ cho mắt, lão bảng cái gì cũng tốt, chỉ là có chút vô cùng chịu tượng. Là. Lão bảng liên tục không ngừng gật đầu, sau đó cung kính Khương Kỳ đám người rơi xuống mặt đất. Mọi người đi tới một cái bằng phẳng thảo nguyên, mà lão bảng vậy bắt đầu biểu diễn của hắn. Chỉ thấy lão bảng đầu tiên là lấy ra một khối rách dưới quy giáp, cẩn thận bày ở trên mặt đất, sau đó bắt đầu vây quanh quy giáp khiêu vũ, vặn mẹo động tác mang ra quỷ dị đường cong, có mấy phần thượng cổ vũ trúc hứng thú, nhưng nội tình thượng nhưng không giống lắm. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, lão bảng sắc mặt biến trắng xanh, môi cũng không có màu máu. Chủ nhân, tiểu nhân sợ là nếu lại chết một lần, tiếp xuống chỉ có thể chính ngài đi tìm. Lão bảng tự trách nói xong, hung hăng quỳ trên mặt đất, cái chán đối với kia quy giáp đều dập đầu đi lên. Ầm. Hắn dùng lực rất mạnh, ngay cả trung quanh thảo nguyên cũng chấn động một cái. Có thể mặc dù là như thế, kia nhìn lên tới tàn phá không chịu nổi quy giáp lại không có vỡ rơi, thậm chí càng thêm rõ ràng một chút. Lão bảng duy trì cái tư thế này, thân thể chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hảo gia hỏa, này cái gì tà pháp? Khương Kỳ mí mắt nhảy lên, ngay tại vừa rồi, lão bảng mọi thứ đều bị kia quy giáp hấp thu, thậm chí chân linh cũng là thẻ đánh bạc. Dùng cái này đổi lấy thất công chúa mong muốn thông tin, dùng mạng mình. Nhưng rất hiển nhiên, lão bảng không chết. Hắn có đến từ đại thiên tôn gia trì, nhìn lên tới tựa hồ là có điều kiện phục sinh, mà không còn nghi ngờ gì nữa, này quy giáp cũng không có đạt tới cái đó hạn mức cao nhất. Do đó, lão bảng đây là đang bạch chơi người ta. Biết chơi. Khương Kỳ trong lòng cảm thán một câu, nhìn về phía kia quy giáp. Nghịch bắt quái. Chỉ thấy kia quy giáp chi thượng, lóng lánh nhàn nhạt hát sắc và mang, tạo thành một cái mơ hồ bắt quái kiểu dáng, nhưng tất cả bố cục đều là trái lại. Có thể giải sao? Thất công chúa nhìn về phía Khương Kỳ, nơi này đều Khương Kỳ một cái đường đường chính chính đạo sĩ. Thất công chúa đối với phương diện này không am hiểu, mà Diệu Âm am hiểu hơn cựu cùng kỳ môn, mà không phải bắt quái trở thế. Khương Kỳ không trả lời, chỉ là nhìn kia quy giáp, yên lặng tôi diễn. Ước chừng qua một nén hương, Khương Kỳ mở mắt ra, thở dài ra một hơi. Cái đồ chơi này đến cùng là cái gì lai lịch? Ta dùng ngọc hư quẻ ngôn đi giải, cũng suýt nữa rơi đi vào. Khương Kỳ bướt bướt mi tâm. Thần quy phụ thư ra là thủy. Thất công chúa nhẹ nói, này quy giáp đến từ kia thần quy đời sau, nhưng là một cái tiên tiên tử thai. Khương Kỳ nghe vậy giật mình, chẳng thể trách như thế tà tính, nhưng nội tình thượng vẫn không có thoát ly bắt quái bố cục. Thương Dương vị trí giải hiện ra, với lại rất khẩn cấp. Khương Kỳ nhìn về phía thất công chúa, nghiêm mặt nói, lão bảng dẫn động thủ mật lời thề, tuy nói dùng thủ đoạn ngăn cách, nhưng đối phương rốt cục là yêu thần, không bao lâu liền có thể phản ứng. Ý của ngươi là? Thất công chúa chớp mắt. Khương Kỳ mỉm cười lấy ra hai cái lệnh bài. Quán Giang khẩu lục tướng nghe lệnh, Vũ Phương Huyên Hách chân phủ lôi binh nghe lệnh. Ông. Hai cái lệnh bài riêng phần mình phát sáng, tranh nhau chen lấn hiện hóa ra từng cánh cửa hộ tới. Thất công chúa thấy thế, vậy chuyển động theo. Lôi hỏa ôn đấu tứ bộ nghe lệnh. Ông. Đồng dạng cánh cửa vàng nóng tại thiên không mở ra. Vốn cho rằng cái này kết thúc, nhưng không ngờ rằng một bên Diệu Âm cũng có động tác. Chỉ thấy thiên nữ cầm trong tay nhân hoàng lệnh, thúc đẩy chân luôn. Sát mệnh, phong bá, vũ sư, lực mục, ngũ long, bạch, khen, ly châu, kim giáp, thường tiên, đại hồng, chư huy, thương hiện. Lệnh nhanh đến. Vâng. Không giống với thiên đình nhất mạch kia uy nghiêm kim quang, nhân hoàng lệnh bắn ra lộng lẫy màu đỏ thật quang, giống như từng đạo nổi trống thanh âm. Mà nương theo lấy này tiếng trống trận, từng vị hiên viên thần tử theo trong hư không đi ra, trực tiếp mượn nhờ hỏa vân động chuyển tống trận vượt ngang không gian mà đến. Tại Khương Kỳ cùng thất công chúa kia ngoài ý muốn trong, Diệu Âm hơi mở miệng cười. Đừng nhìn ta như vậy, ta còn không phải thế sao hồ đồ. Dù sao cũng là giải quyết yêu thần, ta đã xin chỉ thị phụ thân, lão nhân gia ông ta nói dạng này đại hảo sự, phải tất yếu lẫn vào một cước. Đang khi nói chuyện, thiên đình thần binh cùng hỏa vân động các hiển giả đã tề tiểu, đều là kinh nghiệm xa trường tồn tại, sát khí phóng lên tận trời. Quán Giang khẩu lục tướng mang theo ngũ phương chân phủ 1.8 vạn lôi binh gặp qua chân quân, lôi hỏa ôn đấu tứ bộ bàn bạc 2 vạn binh mã gặp qua công chúa điện hạ. So sánh thiên đình bên này gần 4 vạn người, sát vách hỏa vân động đều lẻ loi trơ trọi mười mấy, nhìn lên tới keo kiệt vô cùng, nhưng cũng chỉ là nhìn lên tới. Với anh, đủ để sánh vai thậm chí vượt trên thiên đình 4 vạn binh mã sát khí bắn ra. Diệu Âm triệu hoán đi ra những thứ này vị đều không ngoại lệ, đều là nhân hoàng không thể nghi ngờ nội tình, thậm chí gia thần. Mỗi một vị đều là nhân tộc chiến thần bình thường tồn tại. Hiên Viên thị thần tử gặp qua công chúa điện hạ. Chương 333, Thương Dương, ngươi chi nô lư, không giảng bỏ đước. 1. Chương 333, Thương Dương, ngươi chi nô lư, không giảng bỏ đước. 1. Đến từ Thiên Đình cùng Hỏa Vân động nhân mã tại chào sau đó, liền đồng loạt chờ lấy phát lệnh. Chẳng qua, so với Thiên Đình bên này nhìn không chớp mắt, Hỏa Vân động mấy vị kia hiền giả đều có vẻ hơi tàn mạn. Hơn 10 vị nhân tộc tiền bối, hoặc nhiều hoặc ít cũng tại nhiều hứng thú nhìn Khương Kỳ. Trong lúc nhất thời, nhường Khương Kỳ có chút khó chịu cùng căng thẳng. Vì nghiêm chỉnh mà nói, những đại lão này đều là hoàng đế bệ hạ gia thần, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, coi như là Diệu Âm trưởng bối. Vậy cũng mang ý nghĩa, đây đều là Khương Kỳ tương lai trưởng bối. Khương Kỳ mỉm cười gật đầu ra hiệu, sau đó nhắm mắt bấm đốt ngón tay. Mấy hơi thở sau đó, Khương Kỳ mở mắt. Bắc Cầu Lô Châu, cực bắc man hoang biên giới. Khương Kỳ trầm giọng mở miệng. Tốt. Phong Bá mỉm cười gật đầu, đưa tay, áo gai tay áo tùy ý hô. Gió lốc quét sạch thiên địa, trong nháy mắt bao lấy hết thảy mọi người, sau đó gió lốc xé rách không gian, trực tiếp hướng phía Bắc Cầu Lô Châu mà đi. Trước đây, tiểu này phạm vi lớn không gian Nazi bị thiên đình cấm chỉ. Không ai vui lòng đụng vào thiên đình quy củ, nhưng bây giờ không đồng dạng. Lớn tiếng nói cho ta biết, ai mới là đại thiên tôn sủng ái nhất con trai. Khương Kỳ, giơ tay, cách. Là ta. Thất công chúa đứng lên, che Khương Kỳ miệng, sau đó đưa tay. Khương Kỳ trong lòng yên lặng đến 3 con số, đợi đến lại mở mắt lúc, đã là tại Bắc Câu Lô Châu cực bắc biên hoang. Lại hướng phía trước, chính là đơn thuần hồng hoang mảnh mỡ, cũng được gọi là man hoang biên giới, không có bất kỳ cái gì sức sống, liền xem như sinh mệnh lực tối ngoan cường yêu tộc cũng sinh sống không nổi. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Khương Kỳ mắt vị trí cũ chính là hầu ca trước đây mong muốn đạt tới chân trời. Mà ở mọi người hiện thân trước đó, Thương Hiệt mở mắt ra, trọng đồng trong bay ra một cái ký tự, là ban đầu ẩn tự. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người khí cơ cũng biến mất từ trong vô hình. Phong Ba lúc này mới lần nữa thu nạp ống tay áo, thu hồi gió lốc. Sắc mặt có một nháy mắt trắng xanh, sau đó lần nữa biến thần hoàn khí túc. Là một vị đại la kim tiên, tuy nói treo lên tam giới áp lực xé mở không gian, tiến hành trường tự rời phạm vi lớn không gian Nazi, có chút hao phí tinh thần, nhưng lực lượng cái đồ chơi này, đại la kim tiên nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Không chỉ là Phong Bá, tại nhân tộc đại vận cùng với nhân hoàng sắc phong gia chỉ dưới, này hơn 10 vị hiên viên gia thần trong, có nhiều hơn một nửa là đại la kim tiên. Cái tỷ lệ này cực kỳ khoa trương. Nhân tộc thiên địa nhân vật chính nội tình, lần đầu tiên rõ ràng đối Khương Kỳ sốc lên một góc của băng sơn. Đây vẫn chỉ là hiên viên giới trướng, mà cùng loại hiên viên hoàng đế như vậy tồn tại, nhân tộc có 8 cái. Nhân hoàng ngưỡng ngôi, thần tử là gia thần, nhất đạo phi thăng hỏa vận động, đây là theo phục hy liền bắt đầu quy củ. Khương Kỳ sau khi rơi xuống đất, không có một tia chậm trễ, hai tay bấm niệm pháp quyết, lần nữa bắt đầu bấm đốt ngón tay. Tây Bắc. Khương Kỳ chỉ hướng nào đó một cái phương hướng. Thiên La địa võng. Thất công chúa quả quyết hạ lệnh. Duy. 4 vạn thiên binh cùng nhau phát ra tiếng, từng đạo lóe ra lôi quang thiên la địa võng trong nháy mắt trải rộng ra. Tại Thương Hiệt tần ký tự tác dụng dưới, phen này kinh thiên động địa động tác, nhưng thật giống như chưa từng xảy ra đồng dạng. 10 vạn tấm thiên la địa võng tại chỉ một thoáng trải rộng ra, ngũ phương chân phủ cùng lôi bộ lôi binh nhóm phụ trách duy trì, mà cái khác binh tướng thì là chia ra tản mát, ai về chỗ nấy. Đối với những ngày này đỉnh tinh anh trong tinh anh mà nói, một bộ này đã xe nhẹ đường quen, thậm chí bản năng. Phải biết, thiên binh cũng không phải dễ dàng như vậy làm. Khương Kỳ còn nhớ kiếp trước có một câu trêu chọc, ngươi là vạn người không được một tu hành thiên tài, một đường thông thuận, ngắn ngủi 20 năm liền phi thăng, sau đó đã trở thành vây quét hầu tử 100.000 ngày binh một trong. Những lời này để ở chỗ này không phải trêu chọc, mà là sự thực. Mỗi một vị thiên binh, đơn độc sách ra đây, cũng có một đoạn hùng hùng hổ hổ nhất chi độc tú trải nghiệm. Là cái này tam giới, mò núi dò biển. Thất công chúa lần nữa hạ lệnh. Ông vô số thiên la địa vong bắt đầu chuyển động, từng đạo lộng lấy lôi đỉnh đảo qua mỗi một tấc mặt đất, kiểm tra nhìn mỗi một chỗ có thể tồn tại dị thường địa phương. Lúc này, vũ sư hơi cười một chút, đưa tay. Hoa lạp 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 á. gió nhẹ bọc lấy mưa phùn, ở trong sấm sét cũng không phải rõ ràng như vậy, nhưng cho dù là nhỏ bé nhất vũ tuyến, cũng không có bị kia thanh thế cực lớn lôi đình ảnh hưởng. Cái này vị cũng là đại la thần thông giả. Thương Hiệt huynh, Vũ sư cũng không quay đầu lại hô. Thương Hiệt nhắm mắt lại, ẩn ký tự ra chỉ trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một cái khám tự. Tìm được rồi. Thương Hiệt cơ hồ là trong nháy mắt sau đó đều mở miệng, hai mắt bốn trong đồng tử, bay ra từng đạo thê lương thần quang. Mỗi một vệt thần quang đều là một viên đao ký tự. Đúng lúc này đổ rào rào. Từng cái thương dương điệu không biết từ nơi nào chui ra, không có chút nào điểm lạnh bình thản thủy khí, ngược lại là hai mắt tinh hồng, nhanh nuốt giữ tợn nhào tới. Ngăn địch. Không biết là vị nào tiên tướng mở miệng. Lời còn chưa dứt, vô số thiên la địa võng đều bắt đầu chuyển động, lôi đỉnh phô thiên cái địa, hóa thành một tấm không biết bao lớn lôi võng, đón nhận kia lít nha lít nhít không thể đếm hết được thương dương bảy chim. Hai bên trong lúc nhất thời rằng co tại chỗ nào, từng cái thương dương điệu không muốn sống đánh thẳng vào lôi đỉnh chi võng, đùng đùng, không dứt, âm thanh nương theo lấy mùi khét trải rộng chiến trường. Tìm thấy ngươi. Lúc này, Thương Hiệt thần sắc hưng phấn hung hăng vung tay lên, cho lão tử chém. Mẹ nó Thương Dương, quay lại đây nhường đại gia cho ngươi lăng trì. Thương Hiệt cười gằn, dường như đây vô cùng vô tận thương dương bảy chim còn muốn khết đại đao ký tự nhóm, tích lũy tại một khối, thẳng đến một cái góc nào đó bên trong chỗ không người mà đi. Thương Kỳ chớp mắt, nhìn về phía Diệu Âm, khô cằn hỏi, Thương Hiệt tiền bối, là quan văn a? Diệu Âm phản ứng cùng Khương Kỳ không sai biệt lắm, đâu ra đấy hồi đáp, Thương Hiệt chính là hiên biên hoàng đế bệ hạ tự quan, coi như là quan văn, với lại căn cứ Tây Côn Lôn ghi chép, vị này tự quan sẽ không đánh cầm nha. Khương Kỳ ngơ ngác gật đầu. Uy thế này, này sắc khí, kia động tác thuần thục, cùng với đó cùng chiến trường cực kỳ vừa khít nói tụng, thấy thế nào cũng không giống như là một cái quan văn. A, chẳng qua quay đầu Khương Kỳ liền đem cái này kinh ngạc ném sau. Thượng cổ đại lão, khai hoa hạ vạn cổ chữ viết căn cơ tồn tại, có thể khiến cho thiên vũ túc quỷ đêm khóc đại lão, có chút nghề phụ quả thực không tính là gì bất ngờ. Tiểu, dường như hạt rẻ, nhưng lại nhiều ba phần sắc nhọn tiếng kêu ở chỗ nào một mảnh phi đao lung tạo phạm vi bên trong vang lên. Vẹn vẹn là một tiếng kêu to, liền để tiếp cận một phần ba đao ký tự bất lực rơi xuống, hóa thành trụ cột nhất, linh khí tiêu tán. Một vị thân xuyên màu trắng vũ ý lão giả xuất hiện ở chỗ nào. Ngài vô cùng giản mua, cho dù là mở to mắt, nhưng này mí mắt tiêu nhiều xuống, vậy che khuất hơn phân nửa con mắt. Còn lưng thân thể, trong tay chống một cái phượng đầu gậy. Nhưng chính là như thế một cái nhìn lên tới một trận gió có thể thổi ngã lão giả, lại chỉ là hời hợt cầm vài trượng điểm xuống mặt đất. Ông vô hình mang theo thượng cổ đặc hữu man hoang hứng thú khí cơ tứ tán, tại tiếp xúc một nháy mắt đều đánh rất Thương Hiệt tất cả phi đao. Sau đó, lão giả dương mắt lên, một chút, liền quét mắt hết thảy mọi người. Chương 333, Thương Dương, ngươi chi nô lư, không giảng bỏ đứa. 2, chương 333, Thương Dương, ngươi chi nô lư, không giảng bỏ đứa. 2, mỗi một cái bị cặp kia nhìn như giàn mua con ngươi đảo qua người, đều không nhịn được phát ra từ nội tâm sợ hãi. Thậm chí có thiên binh bởi vậy run rẩy, suýt nữa không nắm được thiên la địa võng. Ngay cả Khương Kỳ cũng cảm giác phía sau lưng một hồi ý lạnh, lông tơ cũng dựng lên, linh giác điên cuồng cảnh báo trước. Không hề nghi ngờ, vị lão giả này chính là Thương Dương. Thái cổ yêu đỉnh thập đại yêu thần đứng hàng đệ nhị, một vị đại la đỉnh phong thần thông giả, trải nghiệm mấy lần vô lượng lượng kiếp cùng lượng kiếp cũng có thể sống sót, đúng nghĩa lao quái vật. Mẹ nó, Thương Hiệt thấy mình một kích thất bại, vậy không thất vọng, chỉ là nên ngang vung tay lên. Đại la cũng cho ra sóng bay lên, lao tử ngược lại muốn xem, một cái thái cổ dương nghiệt còn có thể có mấy phần khí hậu. Vị này đại lao thật sự không giống như là quan văn. Thương Kỳ nhịn không được, lần nữa châm biếm một câu. Sau đó liền nhìn thấy bao gồm phong bá vũ sư ở bên trong bảy vị hỏa vân động thánh hiền cùng nhau cất bước. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại Thương Dương đỉnh đầu. Đến đây đi. Phong bá hai mắt mang theo tên là hưng phấn tơ máu. Để cho chúng ta ước lượng một chút ngươi vị này thái cổ yêu thần phân lượng. Làm nhà làm nhằng. Vâng. Phong bá lời còn chưa dứt, nhất đạo xích hồng ảnh tử đã xuống tới, song quyền trực tiếp đánh về phía Thương Dương đầu. Thương Dương kia nhìn như thân thể giản mua, lại trong nháy mắt này cũng chưa tới công phu trong bắt đầu chuyển động. Thật đơn giản nhấc ngang trong tay quả trượng, hơi hợt chặn bất thình lình cận thân công phạt. Khương Kỳ lại một lần nhìn xem ngây người. Ai vậy? Như thế mãng. Khương Kỳ tập trung nhìn vào, lại chỉ có thể nhìn thấy nhất đạo cực nóng đỏ sẫm ảnh tử. Là quái vật gây hạn hán. Kia không có việc gì. Hô. Gió lốc lên, mưa to tùy theo mà đến. Phong bá vũ sư động thủ thời gian chính là đi vào một phần bạn, một phần 100.000, thậm chí cả ngắn hơn nháy mắt thời gian bên trong, đều là hoàn toàn đồng bộ. Tương đạo phong nhận bọc lấy vũ tuyến, mang theo đại la đặc hữu vĩ lực, đem Thương Dương bao vây một cái cực kỳ chặt chẽ. Mấy vị khác tuy nói chậm nhất tuyến, nhưng cũng chỉ là nhất tuyến mà thôi. Vô số lần chiến trường sát phạt mài luyện ra được bản năng, nhường mấy vị này hỏa vân động đại lao có tự nhiên ăn ý không nói một lời trong lúc đó, hợp kích chi thế đã thành. Đây không phải đấu pháp, mà là chiến tranh. A, một đám hèn mọn đồ ăn. Thương Dương lạnh mở miệng cười, âm thanh lại như thế khàn khàn. Ngay thậm chí đều không có đi xê dịch bước chân, chỉ là sử dụng một loại khương kỳ và người đứng xem hoàn toàn lý giải không được bí lực. Sau một khắc, hỏa vân động bảy vị đại la thần thông giả vô cùng ăn ý công phạt, bị Thương Dương chặn. Thật giống như đương nhiên đồng dạng. Quả nhiên, này lao con bê không phải đỉnh phong. Duy nhất không có tham chiến Thương Hiệt cười hắc hắc, nói ra, một cái thái cổ dư nghiệt có thể sống đến bây giờ, làm sao có khả năng không có đại giới. Nói xong, Thương Hiệt đưa tay, trên bàn tay chẳng biết lúc nào có thêm đến nhất đạo vết thương máu chảy rầm rề. Vì huyết tế tăng hoàng, kiếm đến. Thương Hiệt lời còn chưa dứt, hư không một hồi gợn sóng lấp lánh. Mà tùy theo mà đến, thì là Thương Hiệt trong tay có thêm tới một thanh kiếm. Hoàng kim trường kiếm dày rộng mà thô lệ, một mặt khắc sông núi biển hồ, một mặt khắc chư thiên tinh thần. Nhân hoàng kiếm. Giết. Thương Hiệt vẩy lên ống tay áo, thao nhìn kiếm đều xông tới, cánh tay cơ bắp cổ động, tựa như chôn lấy thái cổ thương long. Thần thoại giống nhau, đơn thuần vô cùng lực lượng tại vị này quan văn trên thân lưu chuyển lên. Tại nhân hoàng kiếm ra chỉ dưới, Thương Hiệt một kích này rốt cục nhường Thương Dương biến sắc, bước chân hướng phía sau ngã lui. Một cái mắt, tại chỗ liền không có Thương Dương thân ảnh. Chạy mẹ ngươi. Thương Hiệt trong miệng hùng hùng hổ hổ, thiện tay một chém. Cong. Nhân hoàng kiếm bắn ra độc thuộc về nhân đạo đại vận huy quang, lại tại bắn ra một nháy mắt sau đó tiệm tắt không ánh sáng. Thương Hiệt lại bình chân như bại ngừng lại, sắc mặt tái nhợt, vùng khoai lang bỏng tay mở dạng, đem nhân hoàng kiếm theo hư không đưa tiễn. Cho dù là hắn, tại nhân tộc văn đạo khí vận ra chỉ dưới, cũng chỉ có thể khống chế nhân hoàng kiếm một kích mà thôi. Tiếp xuống chiến trường, dường như lại một lần nữa lâm vào bình tĩnh. So sánh phóng mới kia đại la va chạm, Thương Dương bảy chim cùng thiên la địa võng rằng có thấy thế nào như thế nào không phong khoáng. Tại đây tới gần tam giới biên giới cực bắc man hoang, liền xem như đại la va chạm, đối tam giới cũng không có cái gì ảnh hưởng. Tam giới đối với đại la mà nói, thật giống như người bình thường đối mặt một quả mang theo y nột bọc thép trứng gà. Bên trong tự nhiên là một chút cũng không chịu nổi dày vò. Nhưng giờ phút này, chính vị tại bọc thép chi thượng. Nếu không cho dù là Thương Dương, cũng không dám quang minh chính đại tại tam giới triển khai đại la vĩ lực. Vậy sẽ dẫn tới tất cả đại la thần thông giả vây giết. Vâng. Chẳng qua, này bình tĩnh không có kéo dài quá lâu. Không bao lâu, nào đó một chỗ hư không bên trên, Thương Dương thân ảnh xuất hiện. Chẳng qua thời khắc này Thương Dương có chút chật vật. Trong tay quải trượng cắt thành hai mảnh, nửa phần dưới không biết đi nơi nào, chỉ còn lại một cái phượng đầu bị nắm trong tay. Không chỉ trên người vũ y tàn phá vô cùng, ngay cả khóe miệng cũng chảy ra hắc kim sắc kỳ dị huyết dịch. Liền xem như đỉnh phong đại la yêu thần, cũng không dám đón đỡ nhân hoàng kiếm, ngươi thật đúng là ngu xuẩn một cái. Thương Hiệt nhếch miệng cười, cực điểm trào phúng sở trường. Hoàn toàn không thèm để ý nhân hoàng kiếm sẽ chủ động truy tung yêu khí, nhất là đối Thương Dương tiểu này đại la yêu thần đặc công chuyện nhỏ này. Suy Thương Dương không nói gì, chỉ là vũ ý bay múa, bọc lấy Thương Dương nhất chuyện. Đợi đến lại xuất hiện lúc, đã không có còng lưng láo giả, thay vào đó thì là một đầu dương cánh chừng ngàn trượng Thương Dương điệu. Hoặc nói, là tất cả Thương Dương điệu thủy tổ. Sát mệnh. Thất công chúa thanh âm thanh thúy vang vọng chiến trường. Trần Võ. Thuần Dương. Sát mệnh gọi đến. Ông. Sau một khắc, thân xuyên hắc giáp, cầm trong tay bảo kiếm, bị phát tiện chân tướng quân, cùng với cười mỉm, nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt đạo sĩ xuất hiện ở sau lưng thất công chúa. Trần Võ đại đế cùng Thuần Dương chân nhân Lữ Lộc Tân. Một cái là thiên đỉnh đối yêu tộc đặc công đại lao, một cái là thiên sinh khắc chế yêu tộc Thuần Dương kiếm tiên. Hai vị này khoảng cách đại la đỉnh phong chỉ có cách xa một bước tồn tại hiện thân sau đó, kia nguyên bản hiện ra chân thân, hung uy chấn động tam giới yêu thần lập tức khí cơ trì trệ. Thỉnh cầu hai vị, bắt giết kẻ này. Thất công chúa quay người hành lễ. Lệnh là. Trần Võ đại đế đâu ra đấy đáp lại, mà Lữ Động Tân thì tùy ý rất nhiều, thậm chí còn có thời gian đối với Khương Kỳ chen một chút con mắt. Khương Kỳ tự nhiên là cười lấy hoàn lễ, sau đó suy nghĩ một lúc, hai tay bấm niệm pháp quyết. Đệ tử Khương Kỳ ra gõ ngọc hư thánh quyết, phụ mời chư vị tổ sư, khẩn cầu ban bảo vật dùng một lát. Ong ong ong. Lời còn chưa dứt, Khương Kỳ trung quanh triển khai nhất đạo đạo kim sắc môn hộ. Phiên thiên ấn, âm dương kính, thông thiên hỏa thần trụ, ngũ hỏa thất cầm phiến, toàn tâm đinh, trảm tiên kiếm, hàng ma sử, thậm chí hạnh hoàng kỳ các loại bảo vật, một một loạt liệt. Khương Kỳ ngẩng đầu, đối với Thương Dương kia triệt để cứng ngắc chân thân hơi cười một chút. Nếu như nói, Chân Võ đại đế cùng Thuần Dương chân nhân xuất hiện, triệt để đặt vương Thương Dương bại cục, như vậy Khương Kỳ bất thình lình một cái vương bảo khố chính là đệ chết lạc đà cuối cùng một tòa Côn Lôn Sơn chương 334, người điên kế hoạch chương 334, người điên kế hoạch Thương Dương, một vị thái cổ yêu thần. Đỉnh phong thời kỳ chính là một vị đại la đỉnh phong bậc đại thần thông, thậm chí có thể xưng hô là đại năng giả. Cho dù là hiện tại, trải qua vô tận 5 tháng phí thời gian, cùng với vượt qua nhân tộc nhân hoàng cùng thiên đỉnh thiên đế hai đợt thanh toán sau đó, thực lực tu vi hạ thấp rất nhiều. Vẫn như trước có thể một người đối kháng 8 vị nhân hoàng dưới trướng chiến thần mà không rơi xuống hạ phong. Nhưng Thương Dương vậy không nghĩ tới, trong khoảng thời gian này, không chỉ có là hồng hoang biến thành tam giới. Ngay tiếp theo đấu pháp phương thức cũng đã xảy ra long trời lở đất sửa đổi. Vì đạo môn cầm đầu mới đệ tử đợi một nhóm, đã sáng tạo ra ta mặc dù đánh không lại ngươi nhưng nhà ta tổ sư rất như bức chi huy động người đại pháp tốt càng là hơn tại một vị nào đó tam giáo đệ tử đợi 4 người đứng đầu, tam giáo tương lai đời thứ 3 hộ pháp kim tiên trong tay phát dương quang đại cũng sửa cũ thành mới. Đã không giới hạn tại triệu hoán nào đó một vị tổ sư suy nghĩ hoặc là phân thần giáng lâm, mà là trực tiếp triệu hoán tổ sư nhóm pháp bảo đến. Mặc dù vì vị này không thể nói tên đệ tử đợi 4 thực lực, một kiện vậy không khởi động được. Nhưng chu đáo tổ sư nhóm thường thường sẽ trước giờ quán tâu lực lượng tại pháp bảo trong, bảo đảm chí ít có một kích lực lượng. Như vậy vấn đề đến rồi. Xiển giáo có danh tiếng bảo vật, hoặc là phiên thiên ấn uy năng cỡ này nghiền ép đại bộ phận tiên thiên thần vật dở hơi hậu thiên thần bảo, hoặc chính là không giảng đạo lý tiên thiên thần vật. Do đại la kim tiên quán thâu lực lượng tiên thiên thần vật, chấn áp tại trên người Thương Dương, một kiện hai kiện còn dễ nói. Nhưng nơi này, khoảng chừng gần 10 cái. Đừng nói là hiện tại cái này Thương Dương chịu không được, liền xem như đỉnh phong thời kỳ Thương Dương thấy vậy, cũng là quay đầu liền chạy. Tam giới trong lúc đó, trừ ra thánh nhân bên ngoài, cũng liền đại thiên tôn cùng tiên thiên thần vật có thể không giảng đạo lý. Chân võ kiếm cùng Thuần Dương kiếm một tạ một hữu khoác lên Thương Dương trên cổ. Ngoài ra, Thương Dương còn bị thông thiên hỏa thần trụ trói chặt, âm dương kính chiếu yêu ra Thương Dương khuôn mặt, phiên thiên ấn chấn áp lên đỉnh đầu. Trước chán là vận sức chờ phát động hàng ma sử, tim lơ lửng toàn tâm đinh, hậu tâm đại huyệt bị chạm tiên kiếm uy hiếp. ngũ hỏa thất cầm phiến tiên tiên hỏa diễm tại Thương Dương quanh thân thiêu đốt, hạnh hoàng kỳ trung ương thổ cực lực lượng không giữ lại chút nào trấn áp. Chân Võ Đại Đế cùng Thuần Dương chân nhân một tả một hữu giám thị lấy, xung quanh còn có 8 vị hỏa vận động đại la nhìn chằm chằm. Bên ngoài còn có 10 vạn đạo xếp lên tiên la địa võng, mà thất công chúa ngọc trong tay bài, có thể trong nháy mắt triệu hồi ra vô số kẻ lại thần. Đối mặt cái này đội hình, côn bằng đều phải nhượng bộ lui binh. Chớ đừng nói chi là xa xa không có ở vào đỉnh phong thời kỳ Thương Dương. Nhìn bị tầng tầng giam cầm, hoàn toàn mất đi tất cả năng lực phản kháng Thương Dương, Thương Kỳ vậy mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc, đây chính là một vị thái cổ yêu thần, ai cũng không biết nó có hay không có cất giấu cái gì quỷ quệ thủ đoạn. Thất công chúa liếc nhìn Khương Kỳ một cái, thấy đối phương gật đầu, liền hỏi: "Các hạ nhiều năm như vậy đến, sợ là chưa từng rời khỏi nơi đây, vì sao tính cực tự động, vừa ra tay, chỉ làm hạ sát nghiệt?" Thương Dương nghe vậy, rũ cục lấy khóe miệng đã nứt ra một cái khe hở, phản phất là một cái nụ cười. "Yêu tộc nội đấu, muốn lý do gì?" "Ha ha 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 ha." Ngài đột nhiên nở nụ cười, một cỗ không hiểu hung sát chi khí bay thẳng thất công chúa mà đi. Thoáng một cái, thất công chúa không khỏi mong muốn lui lại. Cách. Một cái tát vang dội quất vào Thương Dương trên mặt, Khương Kỳ chậm rãi thu về bàn tay. Diệu Âm chẳng biết lúc nào đi tới sau lưng thất công chúa, không để lại dấu vết ngăn lại nàng lui lại bước chân. "Ta kính ngươi là yêu thần, chưa từng làm được ngươi, nhưng ngươi điệu bộ như vậy, chính xác mong muốn muốn chết." Khương Kỳ lạnh lùng hỏi. "Hoàng Cẩu tiểu nhi, dường như ngươi như vậy thiếu niên, thượng cổ lúc, lão phu dừng lại phải vào 10 cái." Thương Dương thử nhìn nha nói. Kia trên hàm răng dường như mang theo thượng cổ nhân tộc huyết. Khương Kỳ không nói một lời, đưa tay, tình kiếm chỉ. Suy Trảm tiên kiếm chuyển động theo, trực tiếp đột phá Thương Dương hậu tâm đại huyệt, không lưu tình chút nào xuyên thủng lòng hắn bận. Phốc, Thương Dương không bị khống chế một ngụm lịch huyết phun ra. Khóe miệng nụ cười vậy không tự chủ được thu hồi. Cách. Huyết vừa mới nôn đến một nửa, một đầu mặc giày sợi đay chân to đã khắc ở Thương Dương trên mặt. Thương Hiệt chậm rãi thu chân, cười ha hả nói: "Thương tiểu tử rốt cục là thái cần mặt mũi chút ít, nhưng lão tử không giống nhau. Lão tử cùng yêu tộc giảng không tới nhân nghĩa đạo đức, càng sẽ không cho ngươi một chút xíu xem trọng." Thương Hiệt cười gằn, đưa tay chém xuống Thương Dương cánh tay. Lập tức, thần dị hắc kim huyết dịch hắc vấy, sau một khắc liền bị hai loại tiên tiên hỏa diễm đốt thành tro bụi. Ngay tiếp theo kia cánh tay cùng nhau, bị như vậy giam cầm Thương Dương, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. "Ăn một bữa 10 cái đúng không?" Thương Hiệt cười ha ha, trầm thong thả nói: "Lão tử sẽ đem ngươi phiến thành từng mảnh thịt vụn, đút cho những kia Thương Dương đều ăn. Cuối cùng, đem linh hồn của ngươi rèn đúc thành lão tử nôn đàm bu buồn. Ngươi có thể thử một chút." Thương Dương vẫn tại cười lấy, nhìn về phía Thương Hiệt ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích. "Ha ha." Thương Hiệt cười lạnh một tiếng, lại không nói gì thêm, vì hiện tại còn không phải lúc. Vị kia Thiên đỉnh tiểu công chúa mới là nơi này chủ sự. Đại Thiên Tôn mặt mũi, phải cho. Các hạ đang mở lo các mua một nhóm hồn tiền, nhìn tới những kia hồ tộc quan hồn đối ngươi rất trọng yếu. Thất công chúa tiếp tục mở khẩu. A, tại Thương Dương mở miệng trước tiên, chân võ kiếm đã tới gần cổ họng của hắn. Nếu như hắn lại có bất luận cái gì khác người cử động, cái này chém giết qua vô số yêu tộc kiếm, rồi sẽ uống no yêu thần chi huyết. Thương Dương có hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua mặt không thay đổi chân võ đại đế. Sau đó, nhẹ nói, "Đối với ngươi mà nói có trọng yếu không?" "Rất trọng yếu." Thất công chúa lại nghiêm túc gật đầu, nói ra, "Cho dù muốn phán tử hình ngươi, cũng cần bằng chứng. Thiên đình đây đã từng yêu đình muốn giảng đạo lý nhiều." Thương Dương nghe vậy, không khỏi cười nhạo, nói, "Không, có gì khác biệt." Nói Thất công chúa nhàn nhạt phun ra một chữ tới. "Ta đã thất bại, không có hỏi tới thiết yếu." Thương Dương thở dài một tiếng, nói ra, "Có người trước ta một bước, dùng càng tà biện pháp, triệu hồi kia cửu vị yêu hồ linh hồn." "Đắc kỷ?" Thương Kỳ mở miệng hỏi. Lúc trước hắn cho rằng Ân Thọ là tất cả kẻ cầm đầu, nhưng sau đó được chứng thực là Trúc Long làm. Thật không nghĩ đến, Thương Dương chủ đạo đồ sát hạ giới hồ yêu một chuyện, vậy cùng Đắc kỷ linh hồn liên quan đến. "Không sai." Thương Dương nhe răng cười một tiếng, nói ra, "Một cái có nhân vương khí vận yêu tộc, thực sự là hoàn mỹ công cụ, không phải sao? Nếu mà có được hồn phách của nàng, ta có thể mượn nhờ bộ phận này khí vận, tạo chỉ có một người cùng yêu hôn huyết đại thương vương tử ra đây. Vị vương tử này, thậm chí có so hiện nay bất cứ người nào tộc hoàng đế đều chính thống quyền thừa kế. Nhân hoàng là thế, nhân vương tuyệt tích, bây giờ tam giới chỉ còn lại cái gọi là thiên tử, các ngươi nhân tộc nên cảm tạ ta, bởi vì ta chỉ thiếu một chút, có thể trả lại các ngươi một vị nhân vương. Một vị có thể thống trị tứ đại bộ châu tất cả nhân cùng yêu vương giả. Tới lúc đó, nghịch thiên phạt thương cũng không phải không thể." Thương Dương cười gần nói, trong ánh mắt điên cuồng mắt trần có thể thấy, đây là một người điên. "Sau đó để ngươi tới làm vị này nhân vương tướng phụ." Thương Kỳ nhàn nhạt tra hỏi Thương Hại nhìn Thương Dương. "Ta trước đây cho rằng phải đối mặt là một vị thái cổ yêu thần, không ngờ rằng chỉ là một cái đắm chìm trong ngày xưa vinh quang bên trong tiên điên. Làm thiên đế quân cùng sư thúc tổ, đem này tiên điên áp giải thiên đỉnh lăng tiêu điện. Tốt xấu là một vị yêu thần, đủ tư cách tiếp nhận đại thiên tôn tự mình xử phạt." Chương 335, phát tiết chương 335, phát tiết chân võ đại đế cùng Lữ Động Tân cùng nhau gật đầu, cùng bốn vạn thiên binh nhất đạo, áp tải trọng thương ngã gục Thương Dương rời đi. Trạng thái này Thương Dương, đừng nói là hai vị này tăng thêm bốn vạn thiên binh, cho dù chỉ có một vị, cũng sẽ không có bất kỳ chỗ sơ suất. Nhìn ra được, cho dù đến một bước này, Thương Dương vẫn như cũ muốn sống sót. Thương Kỳ không tin, vì một vị thái cổ yêu thần hung tính, sẽ không có đồng quy vu tận ngọc đá cùng bỡ thủ đoạn. Chẳng qua những thứ này cùng Thương Kỳ cũng đã không có quan hệ, tiếp xuống chỉ nhìn đại thiên tôn quyết đoán. Đợi những người này sau khi rời khỏi, Hỏa Vân Động chư vị hiền giả vậy đi tới. "Hai vị điện hạ, tất nhiên chuyện chỗ này, như vậy chúng ta cũng liền quay lại Hỏa Vân Động đi vậy." Thương Hiệt cười ha hả mở miệng, vị đại hiền giả này giờ phút này hào hoa phong nhã, không có chút nào vừa nãy bạo nói tục bộ dáng. đại lao hai bức gương mặt JPG. Thất công chúa không nói gì, chỉ là yên lặng gật đầu. Diệu Âm mịt mờ nhìn thoáng qua thất công chúa, mỉm cười nói, đa tạ chư vị tiền bối giúp đỡ, Diệu Âm đưa tiễn chư vị. Dứt lời, liền dựng lên một đóa tiên vân, mời chư vị hỏa vân động hiền giả đi lên. Nương theo lấy chư vị hiền giả rời khỏi, tại chỗ chỉ còn lại có Khương Kỳ cùng thất công chúa hai người. Thất công chúa cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Khương Kỳ yên lặng đi tới bên người nàng, đưa tay vô vô đầu nhỏ của nàng. Ô, thất công chúa ngẩng đầu, trong mắt to ngập lệ bao, nào vào Khương Kỳ trong ngực. Đại chất tử, nó hung ta, ta thật là mất mặt, ta bị nó dọa sợ, ta không phải cố ý. Hu 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 hu. Thất công chúa nức nở cũng họng, hai tay nắm thật chặt Khương Kỳ vào áo. Mặc dù Khương Kỳ không nhìn thấy mặt của nàng, nhưng cũng hiểu rõ vị này tiểu công chúa nước mắt đã chảy ra. Tiểu cô, không khóc, không khóc. Khương Kỳ dùng lời nhỏ nhẹ an ủi. Đây chính là thái cổ yêu thần, ta gặp chân cũng run rẩy, ngươi là không nhìn thấy, vừa rồi ta một cái tát kia xuống dưới, thủ cũng đang run. Khương Kỳ tự giễu cười một tiếng, ngươi không có phát hiện ta sau đó cũng không nói lời nào sao? Liền sợ lộ tẩy. So với ta, tiểu cô còn có thể ổn định, đã rất lợi hại. Không có người biết, trách ngươi, cứu mộ ra cũng sẽ không, bởi vì ngươi làm cũng không có vấn đề. Thất công chúa nghe Khương Kỳ lời nói, ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà hỏi, thật sự sao? Ta không có cho phụ hoàng bẽ mặt. Không có. Khương Kỳ chắc chắn trả lời, lấy ra một cái khăn tay, lau khô thất công chúa khỏe mắt nước mắt, cười nói, tiểu cô so với ta, đây Diệu Âm cũng dũng cảm. Ngươi là hài tử, mà chúng ta là trưởng thành, biểu hiện của chúng ta mạnh hơn ngươi không đi nơi nào. Đúng vậy a, cuối cùng, thất công chúa chỉ là một đứa bé. Một cái xích tử chi tâm hài tử. Đại thiên tôn phương thức giáo dục không có sai, thất công chúa giờ phút này khóc lên cũng không sai. Đây là thất công chúa cái kia gánh chịu trách nhiệm, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng tại kiên trì hồi lâu sau, tìm một đầy đủ tín nhiệm ôm ấp phát tiết áp lực. Ta làm thế nào? Nàng luôn muốn hỏi. Rất tuyệt. Khương Kỳ không chút do dự gật đầu, nói ra, cũng không phải dỗ dành ngươi, là thực sự rất tuyệt. Tiểu cô vô cùng thông minh, một điểm đều thông, đồng dạng đạo lý không cần ta nói lần thứ hai có thể nhớ kỹ, thậm chí dùng vận tự nhiên, suy một ra ba. Đời ta, chưa từng thấy đây tiểu cô càng thông minh, lợi hại hơn cô nương. Thật sự, thật sự. Thất công chúa nghe vậy, có chút ngượng ngùng nín khóc mỉm cười, điểm một cái chính mình cái mũi nhỏ, hắc hắc cười ngây ngô lên. Kỳ thực, ta cũng không có đại chất tử ngươi nói tốt như vậy. Khương Kỳ cười không nói, chỉ là đưa khăn tay đưa cho nàng, tiện thể gọi ra một viên vân kính. A. Thất công chúa nhìn thấy trong gương kia tiểu hoa miêu tựa như mặt, đội vàng sở trưởng khăn lau. Khương Kỳ cười thầm. Mặc dù là tiểu hải tử, nhưng rốt cục là trưởng thành một ít, so với trước đây đâu xuất cung hậu viện, vì luyện đan đem chính mình làm thành tiểu nê hầu thất công chúa, hiện tại cái này chỉ ít hiểu rõ thích chứng diện. Ừ, có lẽ hiểu hơn chính mình kỳ thực rất xinh đẹp điểm này. Ai nha, ngươi không cho cười ta. Thất công chúa thấy Khương Kỳ đang cười, cũng biết chống lạnh sang giọng, đại chất tử ngươi không ăn. Thế mà chê cười trưởng bối. Vâng vâng vâng, vạn bối không nên như vậy, có lỗi có lỗi. Khương Kỳ cười lấy gật đầu, suy nghĩ một lúc, nói ra, Bách Hoa tiên tử đoạn thời gian trước vừa mới hái một nhóm tiên mật, đều phạt vạn bối cho tiểu cô làm một ít đồ chơi làm bằng đường nhận tội, thế nào? Ô, thất công chúa nhãn tình sáng lên, suýt nữa một cái chữ tốt thốt ra, nhưng thời khắc cuối cùng hay là thận trọng dừng, có vẻ như nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Cuối cùng lẩm bẩm nói, vậy liền miễn cưỡng tính ngươi lấy công chủ tội. Đa tạ tiểu cô. Khương Kỳ đưa tay cho thất công chúa bốn nắn một chút cây trầm, sau đó gọi Cân Đầu Vân, mời thất công chúa đi lên. Ta từng nghe một người bạn nói với ta, không có gì là một lần đua xe không giải quyết được, nếu có, đó chính là không đủ nhanh. Cái gì? Thất công chúa nghi ngờ trước mắt. Khương Kỳ cười không nói, hung hăng đạp một cái dưới chân Cân Đầu Vân. Tắc. Phong vân bạo động, vân nhanh đột nhiên trong lúc đó tiêu thăng. Cực hạn tốc độ nhường thất công chúa vội vàng không kịp chuẩn bị ngồi ở trên đám mây. Nhưng ngay lúc đó, thất công chúa đều phản ứng lại, cũng không đứng dậy, cứ như vậy con vịt ngồi một loại ngồi ở chỗ kia. Hai tay chống chạm đất, trong mắt lóe ra tên là kích thích ánh sáng. Đều đi ra hội rất tốt. Vang lên bên thai đại chất tử âm thanh về sau, thất công chúa thử nghiệm mở miệng. A. Hô. Đại chất tử. Ta tại. Nhanh hơn chút nữa. Được. Khương Kỳ cương chiều cười một tiếng, tiến một bước thúc đẩy vân nhanh. Cực hạn lưu quang xẹt qua Bắc Câu Lô Châu, trên đường đi không biết kinh động đến bao nhiêu yêu ma. Nhưng không có một cái nào dám có một chút ý đồ xấu. Vì ngay tại Khương Kỳ cùng thất công chúa không phát hiện được địa phương, một vị nào đó ba con mắt đại lao chính theo sau từ xa. Kia hung thần khí cơ nhường Bắc Câu Lô Châu tất cả cảm ứng được yêu ma kinh hồn tán đảm. Dương Tiễn nhìn dần dần từng bước đi đến Cân Đầu Vân, hơi cười một chút. Ký Nhi làm không tệ, tiểu thất vậy biểu hiện rất tốt, cái này bị hai đứa bé đều là vô cùng tốt. Dương Tiễn dường như tự lẩm bẩm nói. Trong hư không vang lên trêu tức âm thanh. Đây là lời thật lòng, không trộn lẫn tư tâm. Dương Tiễn khó chịu trừng lên mí mắt, nói ra, ngài để ta tới chằm chằm vào, hiện tại lại không tin lời ta nói, vậy ngài để ta tới chuyến này làm gì? Cách. Một tiếng vang dọn, Dương Tiễn ngã một cái lảo đảo, theo bản năng che lấy đau nhức sau gáy. Có thể đem lại la cảnh giới, bát cửu huyền công đại thành Dương Tiễn rút đau mà không thương tổn, tam giới không có mấy người làm được. Mà sẽ dùng loại biện pháp này, càng là hơn chỉ có một vị. Ách! Dương Tiễn càng khó chịu. Ánh mắt xéo qua đột nhiên nhìn thấy một cỗ mịt mờ, nhưng chất lượng cực cao yêu khí. Một đầu dung hợp thái cổ yêu khí ma thú. Hiếm thấy. Dương Tiễn trong mắt lóe lên hưng phấn quang trực tiếp vọt xuống dưới. Bị chọc tức, dù sao cũng phải phát tiết một chút. Ngươi đợi ta có một ngày có thể đánh thắng ngươi. Dương Tiễn trong lòng nghĩ như vậy. Đột nhiên, sau gáy lại bị đánh một cái, trực tiếp đánh tan Dương Tiễn thân hình, nhường hắn như con toy theo giữa không trung lăn xuống dưới. Oeng! Một tiếng chấn động về sau, cách đó không xa một đầu dữ tợn ma thú nghi ngờ nhìn qua, còn sót lại không nhiều lý trí nói cho hắn biết, này trong hố đồ chơi chính mình dường như không phải vô cùng trọng đổi. Sau đó, ma thú liền thấy một người mặc ngân giáp, mi tâm có mắt dọc, sắc mặt biến thành màu đen giá hỏa chậm rãi đi ra. Trong tay, xuất hiện một thanh tàm tiêm lưỡng nhận đao. Tương lai một canh giờ, ma thú tiếng kêu thảm thiết đau đớn trải rộng phạm vi ngàn dặm. Chương 336, Lịch Ngậm Tổ hai người chương 336, Lịch Ngậm Tổ hai người Khương Kỳ cũng không biết, đều sau lưng mình cách đó không xa, có một đầu mười phần hiếm thấy ma thú sắp bị sư tôn của mình hành hung. Hiện tại, Khương Kỳ cùng Thất Công Chúa tạo hình không sai biệt lắm là tên điên loại đó. Khương Kỳ đứng ở phía sau, Thất Công Chúa con vịt ngồi ở phía trước, miệng mở rộng, đang nếm thử hóng mát. Hai người đều lá tóc bay múa, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì khí cơ phòng hộ. Có thể nói, hầu ca đỡ vân đều không có như thế không bị cản trở. Nhưng đây là Thất Công Chúa cường lực yêu cầu. Khương Kỳ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể theo tới. Cứ như vậy, và một đường bay đến Nam Thiên Môn lúc, Tứ Đại Thiên Vương cũng chỉ có thể lờ mờ nhận ra, vân thượng hai vị này là nhà mình công chúa và chân quân. Khương Kỳ chỉ tới kịp đối Tứ Đại Thiên Vương trước mắt, sau đó đều tốc độ không giảm bay vào Nam Thiên Môn. Tứ Đại Thiên Vương nhìn nhau sững sờ. Hai vị này tiểu gia hôm nay rút điên rồi. Quảng Mục Thiên Vương nghi ngờ khẽ hỏi. Không biết, nhưng nhìn xem bộ dạng này, dường như tiểu Khương chân quân cũng không chuẩn bị giảm tốc. Chỉ Quốc Thiên Vương nhìn về phía kia đã bắt đầu chơi lên trôi đi cân đầu vân. Nhưng phía trước chính là Thái Hòa Điện a. Vào Thái Hòa Điện chính là Đại Thiên Tôn lên Triều Thiên đỉnh hạch tâm chỗ. Thất Công Chúa lại không quan tâm những chuyện đó, nàng khí thế hùng vĩ lung tung chỉ hướng một cái phương hướng, sau đó hét lên, "Đại chất tử, xông lệ." Khương Kỳ cười lấy gật đầu, tất nhiên tiểu cô muốn phát tiết, vậy thì bồi nàng điên một cái tốt. Kết quả là, tiếp xuống Thiên đỉnh xuất hiện hai cái làm loạn quỷ. Rất nhiều tiên nhân thần thánh, tại bất ngờ không để phòng bị gặp thoáng qua, bước chân bất ổn. Có tay kia nâng bảo sách, đi lại bội vã, chính cúi đầu đi đường, lại chợt thấy một trận gió. Đợi phong thổi qua đến, mới lờ mờ thấy là một đám mây, sau đó còn chưa kịp phản ứng, trong tay bảo sách nhóm liền bị đụng tán trên mặt đất. Chính mình vậy chuyển tầm bài vòng, ngẩng đầu đang chuẩn bị mắng, làm thế nào nhìn xem thế nào cảm giác kia vân thượng bóng lưng nhìn quen mắt vô cùng. Sau đó, chính là một hồi như có như không, chuông bạc bình thường tiếng cười. Hai vị này tiểu tổ tông làm gì vậy? Đại đa số bị quấy rối thần thánh, cũng có dạng này hoài nghi, nhưng cũng sẽ không đi so đo chính là. Rốt cuộc, Thất Công Chúa dường như chưa bao giờ như vậy vui vẻ qua. Đối với đại đa số thần thánh mà nói, đối Thất Công Chúa ấn tượng cũng không sâu sắc, phần lớn đều là biết lễ hiểu lễ, thận trọng lộc lẫy, rất có đại tiền tôn chi phong công chúa điện hạ, như vậy tương tự ấn tượng. Nhưng tiên thần nhóm luôn cảm thấy, Thất Công Chúa dường như cũng không phải rất vui vẻ, luôn luôn đang tận lực bưng lấy. Tại tôn kính sau khi, phần lớn tiên thần trong lòng cũng có như vậy mấy phần thương tiếc. Thân làm tiên đỉnh công chúa, vốn cũng không nên hòa bát. Nhưng mà, trẻ con nha. A. Hô. Trong lúc nhất thời, dường như tất cả thiên đình đều là Thất Công Chúa kia trong hưng phấn xen lẫn cao hứng tiếng cười cùng làm quái kêu lên. Khương Kỳ mang lấy vân, tại thiên đình mạnh mẽ đâm tới, tuy nói là nghe Thất Công Chúa chỉ huy, nhưng Thất Công Chúa cũng là lung tung mò mẫm chỉ, chính mình cũng không biết chính mình ở đâu. Mà Khương Kỳ vậy theo nàng chạy lung tung. Nhân duyên điện bên trong, Nguyệt Lao đang trải bước dây đỏ, đã thấy một cỗ phong sông mở cửa điện, Cân Đầu Vân trực tiếp vào, một đầu trắng non tay nhỏ một cái mò lên Nguyệt Lao phát triển. Sau đó Cân Đầu Vân quẹo thật nhanh cong, so lúc đến càng nhanh bay ra ngoài. Nguyệt Lao đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thổi dâu trợn mắt đuổi theo. Từ đâu tới tiểu tặc, lưu lại lão phu phát trần. Kha 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 hắc. Nghe Nguyệt Lao nhốn nhác tiếng cười, Thất Công Chúa đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, có một loại làm chuyện xấu kích thích cảm giác. Nguyệt Lao đuổi không có mấy bước, liền ngừng lại, vuốt vuốt dâu mép quay người hồi điện, cười híp mắt nói lẩm bẩm, đúng không, đây mới là hài tử nên làm. Thất Công Chúa, kéo căng quá chặt một ít. Sướng âm điện. Thần âm chân quân đang dẫn một đám nghe thường tiên tử tập luyện mới vũ, lại chợt thấy một hồi gió lốc, quát sướng âm điện cầm già loạn hưởng, chúng cổ mất trật tự. Quát một đám nghe thường tiên tử tay áo bay loạn, hù dọa một hồi thét lên, từng cái che lấy váy, mặt mày tái nhợt. Lờ mờ xen lẫn một vị nào đó tiểu công chúa vui sướng tiếng cười. Gió này đến nhanh, đi cũng nhanh. Thần âm chân quân chỉ là nhìn kia trong gió đám mây, hơi cười một chút, bình tĩnh chỉnh lý tốt váy, nói, tiếp tục tập luyện, không rất lớn chuyện. Tài thần điện. Triệu Công Minh đang múa kiếm, lại chợt có nhận thấy, sau đó giả bộ như cái gì cũng không có nghe được dáng vẻ, giống như đắm chìm trong kiếm đạo không cách nào tự kiềm chế. Triệu Ba Ba khán pháp bảo, chợt nghe nhất đạo tiếng cười như chuông bạc, sau đó một cái hỏa tạo bay tới, rơi vào Triệu Công Minh trên trán. Hắn tay mắt lanh lẹ tiếp được, sau đó mê man thượng nhìn xem, giống như không nhìn thấy kia Cân Đầu Vân đồng dạng. Theo đám mây ngoặt một cái rời đi, Triệu Công Minh lúc này mới cười ha ha. Tiểu công chúa khi nào như vậy nghịch ngợm, cái này có thể không tốt. Nói xong không tốt, nhưng vị này Đại La đỉnh phong thần tài lại chỉ là mỉm cười. Đại chất tử, xông. Thất Công Chúa lật ra túi, lại lấy ra 4-5 cái quả táo tới. Xông không được. Khương Kỳ cười khổ lắc đầu, phía trước là một cái cung cát, thượng thư 3 chữ to. Đến đâu xuất cung. Nơi này, dù sao Khương Kỳ là không một chút nào dám xông đi vào. Vậy ngươi chờ ta một chút. Thất Công Chúa tựa như nghĩ tới điều gì, cười xấu nhảy xuống đám mây, sau đó rón rén đi vào đầu xuất cung trước cửa, đưa tay, gõ cửa. Lý Gia Gia khai môn nha. Sau đó, không chút do dự xoay người chạy, một đôi chân ngắn nhỏ chuyển nhanh chóng. Đại chất tử mau tới tiếp ta. Thất Công Chúa nhìn về phía Khương Kỳ, đã thấy đại chất tử yên lặng tản đi đám mây, sau đó ngồi xuống, hai tay ôm đầu. "Hả?" Tiểu Thất nghi ngờ trước mắt, sau đó đột nhiên phát hiện, chính mình mặc dù đang chạy, nhưng chân dường như nhưng không có chạm đất. "A." Tiểu Thất lần nữa thử một cái, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, chậm rãi quay đầu. Lọt vào trong tầm mắt là Lý Gia Gia kia nụ cười hiền hòa. Cùng với kia chính nâng lên, nắm nuốt chính mình sau cổ áo thủ. Tiểu Thất hỏi Lý Gia Gia An Thất công chúa hắc hắc cười khúc khích, giống như chính mình vừa mới chẳng hề làm gì. Lão Quân nhìn nàng một cái, lại xem xét cách đó không xa ôm đầu ngồi xổm phòng Thương Kỳ, hơi cười một chút, điện hạ hô lão đạo, cần làm chuyện gì à? "Không có, không có việc lớn gì, chính là đến xem ngài." Thất công chúa cười so với khóc còn khó coi hơn. Phúc. Lão Quân buông tay ra, Thất công chúa rơi trên mặt đất. Sau đó, nàng ngụm trộm nhìn thoáng qua Khương Kỳ, lại liếc mắt nhìn mỉm cười Lão Quân. Họ Khương Kỳ dáng vẻ, yên lặng ngồi xuống, hai cánh tay chia ra nắm vành hai. Lão Quân cười híp mắt nhìn, nói ra, nghịch ngợm, muốn bị phạt, chẳng qua lão đạo phạt không đến. "Ngài không phạt chúng ta?" Thất công chúa ngạc nhiên ngẩng đầu. "Ừm." Lão Quân mỉm cười gật đầu, dạo bước đến Khương Kỳ sau lưng, đột nhiên bay lên một cước. "Ai u." Khương Kỳ kêu thảm một tiếng, chồng mông lên bay ra ngoài, chỉ chốc lát liền không thấy bóng người. "Lão đạo không phạt, bởi vì vô cớ xuất binh, này liền đưa các ngươi hướng nương nương chỗ đi." Thất công chúa mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn Lão Quân, vẻ mặt cầu xin, nói ra, "Lý Gia Gia, điểm nhẹ." Lão Quân cười không nói, đưa tay gảy ngón tay một cái, cho Thất công chúa một cái búng giữa trán. Ô, Thất công chúa hơi ngửa đầu, phát hiện mình vậy bay lên. "Giao chỉ, Bạch Hoa huyện." Bạch Hoa tiên tử ngơ ngác nhìn Khương Kỳ hô to gọi nhỏ bay tới, sau đó đầu hướng xuống đưa tại trên mặt đất, sau đó mới là thân thể rơi xuống đất âm thanh. "Hưu." Khương Kỳ vừa mới bị vùi dập giữa chợ, chậm rãi ngẩng đầu. Mà Bạch Hoa tiên tử còn chưa phản ứng, đều nhìn xem Thất công chúa theo Khương Kỳ vừa rồi quỹ đạo bay tới, ngồi ở Khương Kỳ trên lưng. Phúc vừa mới ngẩng đầu Khương Kỳ một hơi không có đi lên, lại cắm trở về. Thất công chúa trợn mắt nhìn mắt to, mê man nhìn trước mắt Bạch Hoa tiên tử. Chương 337, chuyện phiền toái chương 337, chuyện phiền toái Bạch Hoa tỷ tỷ tốt Thất công chúa chào hỏi. "Điện hạ vậy ngọc an." Bạch Hoa tiên tử trần chờ hành lễ. "Nếu không, ngài trước đứng dậy." Chân quân dường như không tốt lắm, nàng thận trọng nói. "Ừm." Thất công chúa nghi ngờ trước mắt, sau đó theo Bạch Hoa tiên tử nhắc nhở cúi đầu, lúc này mới phát hiện Khương Kỳ. "A, đại chất tử." Thất công chúa vội vàng nhảy dựng lên, cùng Bạch Hoa tiên tử một khối đỡ dậy Khương Kỳ. Khương Kỳ nhìn thoáng qua nhảy nhót tương bừng Thất công chúa, lại trải nghiệm nhìn trên người mình cái nào đều đau cảm giác. Trong lúc nhất thời, khóc không ra nước mắt. "Lão quân, ta không mang theo như thế đối xử khác biệt." Tiên tử mạnh khỏe. "Mạnh khỏe." Bạch Hoa tiên tử gật đầu, thần sắc quái dị mà hỏi, "Chân quân, ngài cùng điện hạ, đây là..." "Khục, một ít việc nhỏ." Khương Kỳ khó chịu đội ho một tiếng. "Việc nhỏ?" Một cái lời biếng, ung dung âm thanh đột nhiên vang lên. Thất công chúa cùng Khương Kỳ cùng nhau thân thể cứng đờ. Bạch Hoa tiên tử yên lặng dịch chuyển khỏi mấy bước, lộ ra sau lưng đỉnh nghỉ mát, cùng với trong lương đỉnh chính mỉm cười nhìn qua Vương Mẫu nương nương. Chẳng qua nụ cười kia tại Khương Kỳ cùng Thất công chúa nhìn tới, chỉ cảm thấy nguy hiểm hứng thú. Tiểu Thất gặp qua Mẫu, Khương Kỳ gặp qua Cứu Miên đi. Hai người vừa mới chuẩn bị hành lễ, liền bị Vương Mẫu nương nương ngắt lời. Thất công chúa yên lặng ngồi xuống, nắm chặt lỗ tai của mình. Khương Kỳ vậy yên lặng học theo. Nhìn trước mắt hai cái không may hài tử, Vương Mẫu nương nương bất đắc dĩ lắc đầu. Mạnh mẽ xông tới Nam Thiên Môn, mạo phạm Thái Hòa Điện, Thông Minh Điện thượng tung vân mà đi. Quái nhân duyên điện, đánh lén võ tài thần. Xáo trộn sướng âm điện, càng là hơn đi lão quân đâu xuất cung hồ đồ. "Hai người các ngươi, gan lớn vô cùng." Vương Mẫu nương nương thản nhiên nói, "Không bằng các ngươi hiện tại tiếp tục náo, đem lão thân này giao chỉ vậy phá hủy, tiện thể đốt đi Bắc Cực khu tạp viện, đập thần tiêu ngọc su, lại đạp Lăng Tiên su viện. Thực sự không được, lão thân cùng bệ hạ nói một tiếng, nhường hắn đem Lăng Tiêu điện cũng làm cho ra đây, cho các ngươi hồ đồ." Vương Mẫu nương nương nói một câu, Thất công chúa đều run rẩy một chút, nhưng vẫn là đánh bạo ngẩng đầu, nói ra, "Mẫu hậu, đều là Hải Nhi sai, cùng đại chất tử không liên quan. Ngài phải phạt, đều phạt Hải Nhi." Khụ khụ. Khương Kỳ nặng nề ho khan hai tiếng, ngắt lời bảy công chúa. Sau đó đứng lên một đường chạy, đi vào đình nghỉ mắt trong, định ngọt mà cười cười, ngồi xổm ở bên cạnh cho Vương Mẫu nương nương đấm chân. "Vãn bối biết sai, lần sau cũng không dám nữa, ngài đại nhân có đại lượng, đều tha thứ vãn bối cùng tiểu cô một lần." Vương Mẫu nương nương liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Thất công chúa nhãn tỉnh sáng lên, như một làn khói chạy tới, học Khương Kỳ dáng vẻ, ngồi xổm ở bên kia. Mẫu hậu tiểu thất không nói thêm gì, chỉ là ngọt ngào hô hào. "Hai người các ngươi nhà Vương Mẫu nương nương bất đắc dĩ cười một tiếng, một người thưởng một cái búng giữa trán, coi như là phạt qua." Ngay tại tiểu thất cùng Khương Kỳ thở phào nhẹ nhõm lúc, lại nghe Vương Mẫu nương nương mở miệng lần nữa. "Vì để cho các ngươi nhớ lâu, cho dù tiểu trừng đại giới, cũng phải có trừng phạt." "A." Tiểu thất lôi kéo trường âm, bất đắc dĩ cho mắt. Vương Mẫu nương nương không đi quản nàng, chỉ là tiếp tục nói, "Vừa vặn có một cọc chuyện muốn người đi làm, vừa vặn giao cho các ngươi, không biết là dạng gì chuyện." Khương Kỳ có một loại cảm giác bất an, loại cảm giác này nương theo lấy Vương Mẫu nương nương mỉm cười, mà càng phát ra mãnh liệt. "Một chuyện rất đơn giản." Vương Mẫu nương nương mỉm cười, nhìn về phía Thất công chúa, nói ra, "Thế lao thân đi một chuyến hạ giới Nam Thiệm Bộ Châu Đường Quốc Hàng Châu địa giới, dẫn độ một vị tiên chân đến giao chỉ. Vị này tiên chân là dị chủng đắc đạo, nhưng lại xuất thân thanh minh, tu luyện chính pháp, chính là hiếm có thiên kiêu nhân vật. Bây giờ, nàng đã đột phá thái ớt chân tiên, lão thân được sư tôn của nàng mời, mời nàng ngày nữa đỉnh làm quan. Bất quá, rốt cục là ta thiên đình chuyện, cho nên trên đường mặc kệ xảy ra cái gì, các ngươi đều không cho cầu viện." Thất công chúa nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. nguyên lai chỉ là chân chạy, mẫu hậu ngài dọa ta một hồi. Chút chuyện như vậy nếu như còn yêu cầu biện bình, kia Hải Nhi không bằng đào hố đem chính mình chôn đấy.
A,
đại chất tử, ngươi như thế nào cái biểu tình này? Thất công chúa đột nhiên phát hiện, đại chất tử nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn một ít. Nhất là mẫu hậu nói ra câu kia không cho phép cầu viện sau đó. Cứu mẫu, không có thương lượng. Khương Kỳ vẻ mặt cầu xin hỏi.
Không có, nhanh đi.
Vương mẫu nương nương tàn nhẫn lắc đầu. Khương Kỳ thở dài một tiếng, nhận mệnh thi lễ, sau đó lôi kéo nghi ngờ thất công chúa rời đi giao chỉ. Đi thẳng tới giao chỉ bên ngoài, tại thất công chúa hỏi tới dưới, Khương Kỳ mới bất đắc dĩ mở miệng. Nhìn lên tới đơn giản, nhưng trên thực tế rất phức tạp, nhất là nương nương nói không thể cầu viện Khương Kỳ đương nhiên hiểu rõ. Vương mẫu nương nương nói vị kia tiên trần chính là Bạch Tố Trinh Bạch cô nương. Mà làm cái gì Khương Kỳ nói phức tạp đâu? Vì nếu như không có tính sai thời gian, hiện nay Bạch Tố Trinh cũng đã hoàn thành chính mình nhân quả, có thể tất nhiên còn đang ở Hàng Châu thành, hơn nữa còn tại trong Hồng Trần mạo hiểm đột phá. Như vậy chỉ có một cái khả năng, nàng bị ngăn cản lại. Hàng Châu thành có thực lực này, chỉ có vị kia Kim Sơn tự pháp hải chủ trì. Nói cách khác, Khương Kỳ cùng thất công chúa muốn đi đối mặt một vị đã từng có thể cùng Khương Kỳ sư tôn Dương Tiễn cách ra vật tay Thái Ức Kim Tiên. Đối với pháp hải, Dương Tiễn đánh giá rất cao, xương là nếu như chỉ là luận lực lượng, muốn áp đảo đối phương, được hao chút khí lực. Nhưng này không là trọng yếu nhất. Mặc dù Bạch Tố Trinh chuyện bên kia, cùng Khương Kỳ kiếp trước biết đến chuyện xưa đại tướng Đình Kính, nhưng ít ra có pháp hải. Như vậy, có thể hay không còn có một vị khác? Quan Thế Âm Bồ Tát. Kết hợp với một chút Vương Mẫu nương nương mới vừa nói, là Bạch Tố Trinh sư tôn cho mời, lúc này mới mời Bạch Tố Trinh ngày nữa đỉnh làm quan. Nói cách khác, Bạch Tố Trinh có một cái nhường sư tôn của nàng, vị kia vô đương thánh mẫu cũng tự mình kết cục chăm sóc phiền phức. Pháp hải không còn nghi ngờ gì nữa không có cái này phân lượng. Như vậy thì chỉ có Quan Thế Âm Bồ Tát. Khương Kỳ trên cơ bản đã vớt ra một cái đại khái manh mối. Chỉ sợ Quan Thế Âm Bồ Tát theo dõi Bạch Tố Trinh. Độ hóa cũng tốt, dẫn độ cũng tốt, cũng chỉ hướng cùng một cái kết quả. Cũng đúng thế thật nhất làm cho Khương Kỳ chết lặng địa phương. Không vẹn vẹn là một vị lấy lực chứng đạo Thái Ức Kim Tiên hộ pháp La Hán, còn có một vị Đại La Đỉnh Phong Bồ Tát tôn giả. Với lại không cho phép huy động người. Này thế nào làm? Khương Kỳ trong lòng tâm tư thay đổi thật nhanh, đột nhiên nhìn thấy vẫn như cũ nghi ngờ thất công chúa. Sau đó, Khương Kỳ yên lặng đưa tay, đè lại thất công chúa bà bay, nói nghiêm túc, "Tiểu cô, lần này liền dựa vào ngài bảo bọc chất nhi. La Hán cũng tốt, Bồ Tát cũng được, dám đối thất công chúa động thủ sao?" Như Lai cũng không dám. Đây mới là lần này kim đại hối. Thất công chúa bị Khương Kỳ chỉnh sửng suốt hồi lâu, nhưng vẫn là theo bản năng gật đầu. "Đại chất tử ngươi yên tâm, cô bảo kê ngươi, nhưng đến cùng là cái gì chuyện?" Trên đường lại nói, Khương Kỳ hơi thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp lấy ra tiếp dẫn lệnh bài, gọi một vệ thần quang, bên kia chính là Nam Thiệm Bộ Châu Đường Quốc Hàng Châu thành địa giới. Lôi kéo thất công chúa bước vào tiếp dẫn thần quang, không bao lâu, Khương Kỳ đã thấy Hàng Châu thành, cùng với bị hồng thủy bao phủ hơn phân nửa kim sắt tự. Chương 338, Giả Ngu Pháp Hải. Chương 338, Giả Ngu Pháp Hải. Hồng thủy bị trói buộc tại Kim Sơn trung quanh, bốn phía rõ ràng không có đó đỡ, nhưng lại sẽ không bốn phía. Chẳng qua, hồng thủy mãnh liệt, Kim Sơn tự nhưng như cũng bình yên vô sự. Vì Kim Sơn tự bay, thân xuyên đại hồng cà sa hòa thượng cởi trần, phía sau có một cái xích hồng thương long hình dáng trang sức, trên tay bóp chân quyết, vì thiên long vĩ lực bay vụt tất cả kim sắt tự. Hồng thủy cao lớn lên một trượng, Kim Sơn tự liền vậy phi thăng một trượng. Dù thế nào nỗ lực, kia hồng thủy trung quy là vô dụng công, chạm đến không đến Kim Sơn tự. Mà khống chế hồng thủy lại không phải Bạch Tố Trinh, mà là một vị khác cùng Khương Kỳ có hai mặt duyên phận tiểu thanh. Thời khắc này tiểu thanh vậy đã có Thái Ức Thiên Tiên tu vi. Chỉ thấy nàng thủy tụ vung ấy, hồng thủy chuyển động theo, cặp mắt của nàng bích thanh, gò má hai bên cũng chia bố nhìn xốc xếch vảy màu xanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đã đến cực hạn. Nhưng dù cho như thế, tiểu thanh không ngừng lại, cho dù nàng hiện tại đã tại nghiền ép chính mình bản nguyên. Theo lý mà nói, vì pháp hải Thái Ức Kim Tiên tu vi, cầm xuống tiểu thanh chẳng qua là trong nháy mắt dễ như trở bàn tay. Nhưng pháp hải nhưng không có khởi hành, thậm chí đối với pháp hải mà nói, hắn hiện tại là tại nhường nhịn. Đó cũng không phải pháp hải đột nhiên có cái gì đức yếu sinh, mà là vì tiểu thanh trên người khí cơ. Một tầng màu đỏ khí cơ mở mịt tại trên người tiểu thanh, khí cơ kia to lớn mà thanh chính, nhưng ở trong cái này còn mang theo một cỗ khó mà diễn tả bằng lời bà khí. Đây là một tầng khí vận, tiệt giáo khí vận. Khương Kỳ một chút đều nhận ra được, trên người hắn cũng có tương tự tồn tại, thuộc về xiển giáo khí vận hộ thân. Thế nhưng tiểu thanh trên người khí vận lại lạ thường nồng đậm. Đây là, Khương Kỳ nhíu mày nhìn, tự lẩm bẩm, Bạch Tố Trinh đem tự thân hộ pháp khí vận cho tiểu thanh. Nói như vậy, này tam giáo khí vận không có gì tác dụng lớn, nhiều nhất chính là cho thấy người nào đó tam giáo đệ tử thân phận tới. Nhưng bây giờ không giống nhau, Bạch Tố Trinh hiển nhiên là dùng cái gì tiệt giáo bí pháp, đem khí vận ngoại hiện, hóa thành rõ ràng hộ thân gia trì. Tại đây gia trì hao hết trước đó, nếu như đi cùng tiểu thanh động thủ, như vậy riêng phần mình khí vận cũng sẽ làm hao mòn. Mà pháp hải hiển nhiên là không muốn nhường tự thân Phật môn khí vận có hại. Đơn giản mà nói, pháp hải thiên sợ ném chuột vỡ bình. Bực này bí thuật, Khương Kỳ tại xiển giáo cũng chưa nghe nói qua, vì xiển giáo đều mấy cái như vậy đệ tử, không cần loại thủ đoạn này, riêng phần mình sư môn trưởng đối cũng có thể hoàn toàn chăm sóc. Có thể tiệt giáo không giống nhau, đệ tử nhiều, môn nhân nhiều, nếu là người người cũng triệu hoán sư môn trưởng bối chiếu đến, vậy liền không muốn làm khác. Cho nên mới có dạng này một môn bí pháp. Nhưng đây là đã xảy ra chuyện gì, nhường Bạch Tố Trinh làm như vậy? Khương Kỳ nhìn về phía Kim Sơn tự hậu sơn, chỗ nào đứng sừng sững lấy một tòa tháp cao. Bạch Tố Trinh đã bị trấn áp sao? Khương Kỳ yên lặng suy nghĩ lấy. Đưa ta tỉ tỉ. Tiểu Thanh phẫn nộ hô to, động tác trên tay một khắc không ngừng thúc giục Hồng Thủy. Kim Sơn tự bên trên, Pháp Hải không nói một lời, tựa như không có nghe được, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Thanh giờ phút này nhường hắn sợ ném chuột vỡ bình, nhưng cái tràng diện này duy trì không được quá lâu. Kim Sơn là một tòa núi lớn, trên núi không vẹn vẹn chỉ có Kim Sơn tự, còn có bên cạnh sinh linh. Mà thấy nhỏ Thanh có thể không thể chú ý đến những kia. Chết tại Hồng Thủy bên trong sinh linh, có thể đã có không ít. Mặc dù không có nhân tộc, nhưng rốt cục là vì tư lợi tạo xuống sát nghiệt. Tiểu Thanh trên người khí vận tại từ từ bị làm hao mòn. Khí vận thuần cao khiết tịnh, nhất là không để cho làm bẩn. Nói cách khác, Tiểu Thanh cái bùa hộ mệnh này nhanh đến thời gian. Nhưng Tiểu Thanh không còn nghi ngờ gì nữa mặc kệ những kia, thời khắc này nàng một lòng một dạ chỉ nghĩ hủy Kim Sơn tự. Không qua bao lâu, Tiểu Thanh trên người hộ thân khí vận đã chỉ còn lại thật mỏng một tầng, mắt thường đã gần như không thể thấy. Pháp Hải thấy thế, chậm rãi đứng lên, trong mắt mang theo lửa giận. Bị yêu nghiệt này làm loạn Kim Sơn, ép chính mình tránh lui. Tội không thể tha. Ba một tiếng nhỏ không thể thấy nhẹ vang lên sau đó, Tiểu Thanh trên người hộ thân khí vận bị triệt để làm hao mòn sạch sẽ. Có thể chính Tiểu Thanh không phát ra gì, chỉ là tiếp tục thúc đẩy Hồng Thủy. Hừ. Pháp Hải hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung ra nhất đạo khí cơ. Một cái thái ớt thiên tiên tiểu yêu thôi, bất kỳ động tác dư thừa nào đều là để mắt nàng. Do đó, Pháp Hải chỉ là tiện tay một kích, cơ hồ là trong nháy mắt, khí kình tới người. Ông. Nhưng mà, một kích này lại bị cản lại. Một thân áo bào đỏ đạo nhân chắn Tiểu Thanh trước mặt, chính giơ lên thủ, trong lòng bàn tay có lôi đỉnh chậm rãi nở rộ. Kia lôi đỉnh mang theo không hiểu kim thiết khí cơ, có vẻ vô cùng có xâm lược tính. Pháp Hải thiên sư, nghe đại danh đã lâu, lần đầu gặp gỡ. Khương Kỳ cười ha hả chắp tay một cái, nói ra, quán Giang Khẩu Dương tiễn tọa hạ đệ tử Khương Kỳ, gặp qua thiên sư. Theo lý mà nói, Khương Kỳ cái kia vì nhị lang thần quân cách gọi khác, rốt cuộc đệ tử thẳng ngữ sư tên, ít nhiều có chút bất kính. Nhưng Khương Kỳ nhưng không có, ngược lại tại Dương Tiễn hai chữ thượng nhấn mạnh. Hắn làm như thế, tự nhiên có đạo lý của hắn. Quả nhiên, kia Pháp Hải nghe vậy, thần sắc có một chút biến hóa. Hắn không tự chủ được nghĩ tới trước đây, chính mình vừa mới rời núi, khí phách phấn chấn thời điểm, đi tham gia kia Hạo Thiên thí luyện. Bản yêu lòng tin 10 phần, cho rằng tam giới mặc dù đại, chính mình năng lực xưng là cùng giai vô địch. Nhưng mà, rời núi trận chiến đầu tiên đều gặp phải quái vật kia giống nhau tồn tại. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên long vĩ lực, bị người kia coi là cỏ rác. Chỉ là một hiệp, chính mình đều thua ở kiêu ngạo nhất chém giết gần người trí thượng. Chỉ có một chiêu, khí lực không tệ. Chính mình bị thua sau đó, cũng đành phải đến một câu như vậy đánh giá mà thôi. Từ đó về sau, Pháp Hải hao phí rất nhiều năm thanh tu, mới xem như tiêu trừ tâm ma. Nhưng không ngờ rằng, hôm nay lại đụng phải người kia đệ tử. A Di Đà Phật. Pháp Hải trong lòng tâm tư thay đổi thật nhanh, trên mặt lại mặt không biểu tình, chậm rãi chắp tay trước ngực đáp lễ. Bần tăng gặp qua Khương Chân Quân, Khương Chân Quân đại danh, bần tăng cũng là như sấm bên tai. Không dám không dám. Khương Kỳ khẽ cười nói, gia sư đã từng đối vang bối nhắc qua thiền sư, trong lời nói cực kỳ tán thưởng, luôn biết thiền sư chính là Phật môn cận đại đệ nhất La Hán tuân giả, thật sự là nhường vang bối tâm trí hướng về, hôm nay được gặp, đủ để ủi bình sinh. Tại sư phụ ngươi trong tay đi chẳng qua một hiệp tôn thứ nhất người. Pháp Hải con ngươi bình tĩnh, lạnh giọng nói ra, ôn chuyện thì không cần, bần tăng cùng nhị lang thần quân cũng không có cái gì giao tình, Khương Chân Quân tới đây không biết có chuyện gì. Không có việc lớn gì, chỉ là đang nói trước đó, có thể hay không hỏi thiền sư một vấn đề. Khương Kỳ cười ha hả nói, không giống nhau Pháp Hải trả lời, liền trực tiếp hỏi, không biết thiền sư vì sao muốn giết ta tam giáo đệ tử? Chẳng lẽ không đem ta tam giáo tổ sư thánh nhân để vào mắt? Mới mở miệng, chính là một đỉnh thật lớn mũ giữ lại. Nàng là tam giáo đệ tử. Pháp Hải nghi ngờ như mày, nói ra, bần tăng chỉ có thấy được một cái vọng làm sát nghiệt yêu ma mà thôi. Sao là tam giáo đệ tử mà nói? Bần tăng như thế nào không thấy được? Chân quân cớ gì nói ra lời ấy a? Chương 339, kiếm trạng Phật tôn chi tượng chương 339, kiếm trạng Phật tôn chi tượng rốt cục là thái ớt kim tiên, lịch duyệt 10 phần, bàn về giả ngu bản sự đến, Pháp Hải cũng không phải không được. Không thấy được chính là không thấy được. Cái gì? Tiệt giáo khí vận? Không biết. Pháp Hải dù nói thế nào, cũng là Phật môn người, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt cũng là nghệ thuật biểu diễn. Phật sao ở phương diện này truyền thừa, không kém gì Khương Kỳ nhà mình xiển giáo thô tục đừng hỏi, hỏi chính là đặc sắc. Cái gì? Ngươi nói bần tăng hung hăng càng bẫy. Vậy thì tốt quá, cái này cũng là nhà chúng ta nghệ thuật biểu diễn. Khương Kỳ nghe vậy, cũng không có phản ứng gì, chỉ là nói ra, hiện tại thiền sư hiểu rõ, vị này tiểu thanh cô nương, là tiệt giáo Ly Sơn nương nương tọa hạ đệ tử, căn chính miêu hồng tiệt giáo môn nhân. Nghĩ đến là cùng thiền sư có hiểu lầm gì đó, không phải đại sự, nói ra liền tốt. Giam ba câu trong lúc đó, Khương Kỳ trực tiếp nhảy ra Pháp Hải suy luận. Ngươi nói không thấy được vậy liền không thấy được tốt, dù sao hiện tại ta đứng ở chỗ này, có gan ngươi đến một câu ngươi Khương Kỳ cũng không phải tam giáo người. Cùng Phật môn người, liền không thể theo câu chuyện trò chuyện, nếu không rất dễ dàng liền bị vòng vào đi. Tốt nhất ứng đối cách thức, chính là tượng Khương Kỳ như vậy, căn bản không để ý ngươi cái này gốc dạng. Hung hăng càn quấy cũng là có điểm mấu chốt, nếu không giả ngu liền thành tận gốc. Pháp Hải có thể chướng ngốc nói không biết tiểu thanh cái này tam giáo đệ tử thân phận. Nhưng nếu như đồng dạng xáo lộ phóng tại trên người Khương Kỳ, vậy nếu như chuyển đi, thật sự sẽ bị tam giới chế nhạo. Tam giới đại tân sinh đệ nhất nhân, tam giáo tương lai đời thứ ba hộ pháp kim tiên, ngươi nói ngươi không biết. Đã có chân quân làm bảo đảm, như vậy nhìn tới đúng là một cái hiểu lầm. Pháp Hải vậy đã hiểu đạo lý trong đó, tùy theo gật đầu, nói ra, nể tình chân quân trên mặt mũi, việc này bẩn tăng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nói đến đây, có vẻ như ân cần tiếp tục nói, bất quá, đệ tử này phạm vào sai lầm lớn, tất cả Kim Sơn sinh linh cơ hồ bị nàng đều chết đuối. chân quân hay là áp nàng hồi Ly Sơn bị trừng trị đi.
Mời.
Pháp Hải dứt lời, đưa tay vung lên. Lập tức, Thiên Long vĩ lực triển khai, đem kia xuống lại tại Kim Sơn tự trùng quanh hồng thủy đều đánh tan, hóa thành một trận mưa lớn, vẩy xuống trong Hàng Châu thành. Xuân lúc tốt mưa, như thế, cũng coi là nàng làm một ít chuyện tốt. Pháp Hải giờ phút này thật tốt, dường như kia rộng lượng lại một lòng vì dân đại đức cao tăng, thậm chí chủ động thế tiểu thanh đền bù thứ bị thiệt hại. Đa tạ thiền sư. Khương Kỳ cảm động gật đầu, sau đó xoay người, đối còn chưa lấy lại tinh thần tiểu thanh khiển trách, xem xét ngươi làm chuyện tốt. Nếu là thiền sư thủ hạ lưu tình, ngươi đã hải cốt không còn, tỷ tỷ ngươi đâu? Nàng là thế nào dạy ngươi? Giáo không nghiêm chi tội, cũng có nàng một phần. Còn đang ở mơ hồ tiểu thanh nghe vậy, không kịp nghĩ quá nhiều, theo bản năng trả lời, tỷ tỷ bị cái kia đáng chết hòa thượng trấn áp. Ngay tại kia tháp hạ. Cái gì? Khương Kỳ nhíu mày lại đến, quát lớn, lớn mật. Thiền sư cỡ nào dạng người, tỷ tỷ ngươi cũng không giống ngươi như vậy không rõ nặng nhẹ, làm sao có khả năng dẫn tới thiền sư ra tay đồn nắn, thậm chí trực tiếp trấn áp. Hoang đường. Dứt lời, Khương Kỳ không giống nhau tiểu thanh nói chuyện, trực tiếp một chỉ điểm tại tiểu thanh cái trán, cưỡng ép đưa nàng hóa thành thanh xà bản tướng, thu vào ống tay áo bên trong. Sau đó quay người nhìn về phía Pháp Hải, xin lỗi nói, thiền sư, thực sự thật có lỗi, tiểu thanh miệng ra nói xấu chi ngôn, vạn mong thiền sư không nên tức giận. Pháp Hải nhíu mày, còn chưa lên tiếng, liền nghe Khương Kỳ tiếp tục mở khẩu. Đúng rồi, vạn bối này đến, cùng nàng vậy tỷ tỷ Bạch Tố Trinh cũng có chút quan hệ. Vương Mẫu nương nương hạ chỉ ý, muốn mời Bạch Tố Trinh lên trời làm quan, đặt mệnh vạn bối tới trước tiếp dẫn. Tất nhiên tiểu thanh ác thiền sư, vừa bạn gọi Bạch Tố Trinh đến, để nàng làm mặt cho thiền sư xin lỗi. Dứt lời, Khương Kỳ nhanh chóng xuất ra Vương Mẫu nương nương ý chỉ. Pháp Hải đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy Khương Kỳ đã đem ý chỉ triển khai, lần này, nếu như ngắt lời, đó chính là đối chí tôn bất kính. Không làm sao được, Pháp Hải cũng chỉ có thể câm miệng. Giọng Khương Kỳ truyền khắp xung quanh bàn rằm. Bạch Tố Trinh ở đâu? Còn không mau mau tới trước tiếp chỉ. Vừa dứt lời, lại thật lâu không có trả lời. Khương Kỳ trên mặt không vui, nói ra, này Bạch Tố Trinh đi nơi nào? Dứt lời, nhìn về phía Pháp Hải, cười nói, thiền sư chớ có tức giận, đợi vạn bối thúc đẩy này ý chỉ, tự nhiên thông linh, mang vạn bối đi Bạch Tố Trinh vị trí, đợi tìm được rồi nàng, lại mang nàng đến thiền sư chỗ xin lỗi. Đang khi nói chuyện, Khương Kỳ đã thúc giục trong tay ý chỉ, sau đó làm bộ gọi Cân Đầu Vân. Thế nhưng sau một khắc, kia ý chỉ thông linh, nhưng không có bỏ chạy, mà là rơi thẳng vào Kim Sơn tự hậu sơn tháp bên trên. Thấy thế, Khương Kỳ ngừng bắt đầu, khi mắt nhìn về phía Pháp Hải. Thiền sư, đây là chuyện gì xảy ra? Vương Mẫu nương nương ý chỉ, không thể nào phạm sai lầm, Bạch Tố Trinh thật sự bị thiền sư trấn áp. Bạch Tố Trinh không quan không có trước, coi như là tán tiên, nhưng rốt cục là ta tam giáo người, cho dù phạm sai lầm, cũng nên do Ly Sơn trừng trị, dường như không tới phiên thiền sư bị này Phật môn La Hán ra tay. Hay là nói, thiền sư thật sự không đem ta tam giáo để vào mắt. Nói không chừng, bần đạo muốn báo cáo Nam Cực Tiên Ông tổ sư, mời tổ sư tới làm chủ. Liên tiếp theo Khương Kỳ trong miệng thốt ra, không có cho Pháp Hải bất luận cái gì nói xen vào cơ hội, mà một cái giống như đã từng quen biết chụp mũ vậy lần nữa chụp tại Pháp Hải trên đầu. Hung hăng càn quấy là Phật môn truyền thống, đúng dịp, làm sao đem sự việc làm lớn, cũng là ta xiển giáo kiến thức căn bản. Việc này có ẩn tình khác. Pháp Hải thản nhiên nói, mặc kệ có hay không có ẩn tình, hiện tại bần đạo chỉ có thấy được thiền sư trấn áp ta tam giáo người. Khương Kỳ vậy thản nhiên nói, bất kể như thế nào, còn xin thiền sư trước tiên đem người thả ra, nhường văn bối trước tiên chỉ làm sao. Hay là nói, thiền sư không chỉ không đem ta tam giáo để vào mắt, ngay cả Vương Mẫu nương nương ý chỉ đều muốn đánh rớt. Đang khi nói chuyện, lại là một đỉnh Pháp Hải hoàn toàn không thể đụng vào mũ giam lại. Pháp Hải cau mày, cuối cùng vẫn là vung tay lên. Kim Sơn tự chậm rãi trở xuống Kim Sơn. Khương Kỳ hơi cười một chút, thân hình khẽ động, liền đi đến Kim Sơn tự hậu sơn tháp cao trước. Tháp cao môn hộ chi thượng, khắp nơi miêu tả nhìn Phật môn chân ngôn chú văn. Khương Kỳ nhíu nhíu mày hảo, đưa tay thôi tại trên cánh cửa, nhưng không có đẩy ra, ngược lại bị một cỗ đại lực chấn thủ đau. Hắn cũng lười lại cùng Pháp Hải lá mặt lá trái. Cong. Nhìn lên tới giản dị Chu Tiên kiếm xuất hiện trong tay, chạm tại cánh cửa kia chí thượng. Sau đó môn hộ ầm vang sụp đổ, phía trên chú văn cùng theo đó ảm đạm. Khương Kỳ nhìn về phía môn hộ trong, chỉ thấy Bạch Tố Trinh bị vô số lớn bằng ngón cái xích sắt trói chặt ở giữa, trước mặt là một tôn Phật tôn tượng nặng, mà chúng quanh trải rộng vô số Phật môn chú văn. Tương đạo thiện sướng thanh âm, phản phất có sinh mệnh bình thường, hướng Khương Kỳ trong lỗ tai chui. Khương Kỳ chân mày nhíu càng sâu, cho dù là hắn, nghe được này Phật sướng, cũng có một nháy mắt thất thần, chớ đừng nói chi là một mực ở vào này môi trường bên trong Bạch Tố Trinh. Đây là đang tẩy não. Khương Kỳ nhìn về phía Bạch Tố Trinh trước mặt tượng nặng. Đó là một tôn Quan Thế Âm Bồ Tát tượng. Quả nhiên, chuyện này có Quan Thế Âm Bồ Tát tham dự trong đó. Pháp Hải, ngươi đang muốn chết, thật sự. Khương Kỳ cũng không quay đầu lại nói, giờ phút này vậy không cần phải. Lưu cái gì thể diện? Mà giọng Pháp Hải vậy theo Khương Kỳ phía sau truyền đến. Chân quân nên cũng nhìn thấy, việc này không phải ngươi ta có thể xem bảo, tuyên xong rồi ý chỉ, liền mời rời. Cong. Thê lương kiếm quang ngắt lời Pháp Hải lời nói. Chỉ thấy Khương Kỳ huy kiếm, kia lộng lấy mũi nhọn đem tháp cao cản căn chặt đứt, nghiêng nghiêng sụp đổ. Tùy theo bị chạm, còn có Quan Thế Âm Bồ Tát tượng nặng. Chương 340, lại gặp Quan Thế Âm chương 340, lại gặp Quan Thế Âm làm cản. Pháp Hải trên mặt nộ khí, mắt thấy Khương Kỳ tại chặt đứt tháp cao đồng thời, liên đối nhìn đem Quan Thế Âm Bồ Tát tượng nặng vậy chạm làm hai nửa. Trước đây, cái này tượng nặng không thể nào yếu ớt như vậy, càng không phải là Khương Kỳ một cái thái ớt chân tiên có thể dung chuyển. Nhưng làm sao Khương Kỳ trong tay cái kia thanh Chu Tiên kiếm quá mức siêu nhiên. Mặc dù tại trong tay Khương Kỳ chặt không đến thật sự quan thế âm Bồ Tát, nhưng chạm một cái tượng nặn hay là nhẹ nhàng thoải mái. Chớ đừng nói chi là, này Chu Tiên kiếm vốn là tiệt giáo chí bảo, mà giờ khắc này bị trấn áp giam cầm, thậm chí muốn bị độ hóa, chính là tiệt giáo đệ tử. Cho dù Khương Kỳ không nghĩ chặt, Chu Tiên kiếm vậy sẽ không đồng ý hống. Thiên Long khí kình sau đó một khắc giáng lâm, giống như thực chất bình thường, trong chớp mắt muốn đánh vào trên người Khương Kỳ. Nhưng mà, Khương Kỳ lại chỉ là lạnh lùng nhìn. Ông, một đỉnh xanh biếc, đơn sơ vòng cỏ xuất hiện ở Khương Kỳ đỉnh đầu. Cỏ này hoàn nhìn lên tới vô cùng đơn giản bình thường, nhưng đối mặt pháp hải ngày đó Long khí kình, lại chỉ là khẽ run lên. Sau đó, tất cả khí kình đều bị đều thôn không, không có lưu lại một tia mảy may. Đây là cái gì lực lượng? Pháp hải không khỏi mở to hai mắt nhìn. Này Khương Kỳ trên người có hộ thân pháp bảo, cũng không tại pháp hải ngoài ý liệu, nhưng này vòng cỏ thật sự là quá mức siêu nhiên, kia sức mạnh to lớn kỳ dị, là pháp hải chưa từng nghe nói. Không phải tiên thiên chi bảo, nhưng dường như so với tiên thiên chi bảo càng thêm không giảng đạo lý. Pháp hải, giam cầm ta tam giáo môn nhân, được độ hóa sự tình, cưỡng bức chúng ta người vào người thiền tông. Khương Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa pháp hải, trong tay Chu Tiên kiếm vô cùng lạnh lẽo. Bất kể ngươi có lý do gì, đây đều là không chết không tối thủ. Ngăn đường mối thủ. Cong. Chu Tiên kiếm bắn ra mũi nhọn, tia tuyết trắng kiếm quang dường như tranh thủ Khương Kỳ tất cả pháp lực. Đây là Chu Tiên kiếm kiếm linh tại tự phát mà động. So với Hãng Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm, Chu Tiên kiếm kiếm linh càng thêm hoàn chỉnh một ít, hoặc nói, nếu như Chu Tiên tứ kiếm kiếm linh là một cái chính thể, như vậy ở vào Chu Tiên kiếm trong, chính là hạch tâm. Cho dù Chu Tiên kiếm hiện tại nghiêm ngặt nói đến cùng thượng thanh thánh nhân đã không có có quan hệ gì, nhưng này kiếm linh trong lòng chỗ sâu vẫn như cũ vì Tiệt giáo pháp kiếm tự cho mình là cường độ ta Tiệt giáo môn đồ, đáng chém. Đối mặt kia tuyết trắng kiếm quang, cho dù là pháp hải cũng theo đó biến sắc, quanh thân nộn nhạo thiên long vĩ lực, hóa thành từng tầng giống như thực chất long lân, ngăn cản kia Chu Tiên kiếm mũi nhọn. Tranh thủ Khương Kỳ toàn thân pháp lực, Chu Tiên kiếm nén giận một kích, liền xem như Thái Ức Kim Tiên vậy không chịu được nổi. Pháp hải bị buộc liên tiếp lui về phía sau, trước người thiên long vĩ lực bị từng tầng chém ra. Oanh! Cuối cùng, kiếm quang rơi vào trên người pháp hải, tuy nói đã hết rồi bao nhiêu nhuệ khí, nhưng vẫn tại pháp hải trên mặt lưu lại nhất đạo giữ tợn vết thương. Kia vết thương từ khóe mắt mà lên, thẳng tới cái cổ. Nếu không phải pháp hải nội tình dày đặc, tu công pháp vậy siêu nhiên, bằng không thể nào chỉ có như thế bị thương thế. Khương Kỳ lấy ra một viên kim đan ngậm vào trong miệng, dược lực tại khoang miệng trong mạnh mẽ đâm tới, lại thật nhanh hóa thành pháp lực bổ sung đan điền. Khá lắm Chu Tiên. Pháp hải thần sắc lạnh băng, trên tay kết xuất chân ngôn chú ấn. Đại uy thiên long, đại la pháp. Pháp hải, muốn làm gì? Hán chú văn vừa mới mở miệng, liền bị một thanh âm ngắt lời. Pháp hải đang nhìn đến thân ảnh kia trước tiên, đều cưỡng bách chính mình ngừng pháp thuật. Không phải hắn mong muốn ngừng, mà là không thể không ngừng. Kim Sơn tự pháp hải gặp qua thất công chúa. Pháp hải chậm rãi thu nạp khí cơ, chắp tay trước ngực, đối kia đột nhiên xuất hiện tại Khương Kỳ thiếu nữ trước mặt hành lễ. Thất công chúa nhìn hắn, khẽ gật đầu, thản nhiên nói, "Pháp hải thiền sư, có thể cho bản cung, cho thiên đình một bộ mặt." Lời này vừa nói ra, dù là Khương Kỳ cũng không tự chủ chớp mắt. Lời này, nếu pháp hải dám ứng một chữ, về sau tam giới liền không có pháp hải nhân vật này. Bần tăng không dám. Pháp hải quả quyết lắc đầu, nói ra, ở trong đó tất nhiên là có hiểu lầm, bần tăng không dám lịch lại thiên đình tâm ý. Hắn biết rõ, nếu như bây giờ không nói đấu, như vậy khỏi cần phải nói, cái kia đang chết hồng y đạo nhân đều có vô số loại phương thức cho mình chủ mũ. Thả ngươi. Thất công chúa nhìn pháp hải, nói ra, nếu là hiểu lầm, đó chính là hiểu lầm. Có chút khó đọc, nhưng pháp hải đã hiểu thất công chúa ý nghĩa. Mặc kệ vừa mới đã xảy ra chuyện gì, hiện tại cũng là hiểu lầm. Thả Bạch Tố Trinh, ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Pháp hải cúi thấp xuống con ngươi, chậm rãi cất bước tiến lên, đi vào tàn phá tháp cao tròng, đưa tay một điểm. Bạch Tố Trinh trên người dây sắt tầng tầng nổ tung, một thân vậy chậm rãi ngã trên mặt đất, ngất đi. Rất hiển nhiên, bị trấn áp trong khoảng thời gian này, Bạch Tố Trinh chịu được áp lực thực lớn. Khương Kỳ theo sát lấy liền phải đem Bạch Tố Trinh trước thu vào tụ lý càn khôn. Nhưng sau một khắc, ông trên người Bạch Tố Trinh đột nhiên phơi phới ra một tầng hừng hực Phật quang, đem Khương Kỳ tụ lý càn khôn băng ra đồng thời, vậy đem Bạch Tố Trinh hoàn toàn bảo hộ lên. Pháp Hải, thất công chúa mắt tức giận hỏa, nhìn về phía mắt túi xuống không nói Pháp Hải. A Di Đà Phật. Một tiếng này Phật sướng không phải đến từ Pháp Hải, mà là tới từ trên không trung. Một vị Bồ Tát Phật tôn mang theo ánh sáng vô lượng, trí tuệ quang tươi sáng quang mà đến, chỉ là nhìn một chút, đều làm cho tâm thần người yên tĩnh. Quan Thế Âm Bồ Tát. Thất công chúa cao mày, nàng cùng Khương Kỳ sợ chính là này Quan Thế Âm Bồ Tát chặn ngang một cước, cho nên theo vừa nãy bắt đầu, hai người cũng một mực đánh phối hợp, gắng đạt tới dùng nhanh nhất cách thức xong pháp hải, sau đó mang đi Bạch Tố Trinh. Chỉ cần mang theo Bạch Tố Trinh đi thiên đỉnh, như vậy thì tất cả mọi chuyện lắng xuống. Nhưng rất hiển nhiên, Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ không để cho Khương Kỳ cùng thất công chúa toàn nguyện. Không có dấu hiệu nào hiện thân, đã có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. A Di Đà Phật, bần tăng gặp qua thất công chúa. Quan Thế Âm Bồ Tát rơi xuống liên đài, mỉm cười hành lễ. Gặp qua Bồ Tát. Thất công chúa gật đầu, mà một bên Khương Kỳ lại không có bất kỳ động tác gì. Dù sao lần trước liền đã bị mặt, hiện tại cũng sẽ không cần đi quan tâm mặt ngoài công phu. Công chúa, Bạch Tố Trinh sự tình có ẩn tình khác, bần tăng sẽ đi cùng Vương Mẫu nương nương phân trận. Quan Thế Âm Bồ Tát thản nhiên nói. Nói bóng gió rất đơn giản, nơi này không có hai người các ngươi chuyện, đội vàng chân chu xéo đi. Cũng mặc kệ là Khương Kỳ hay là thất công chúa cũng không có động làm. Bồ Tát đi cùng mẫu hậu phân trận là chuyện sau đó, hiện tại bản cung nhất định phải mang đi Bạch Tố Trinh. Thất công chúa nói như thế. Quan Thế Âm Bồ Tát mặt không đổi sắc, chắp tay trước ngực, nói khẽ, mang không đi, Bạch thí chủ đã có Phật tính, nhất định làm ta Phật môn chi quang. Giữ rằn kiếm quang ngắt lời Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói. Khương Kỳ quay người, huy kiếm, chẳng tại trên người Bạch Tố Trinh, một kích này không có lưu tình, chính là triệt triệt để công phạt. Ông không hề nghi ngờ, một kiếm này bị kia Phật quang cản lại, nhưng vẫn như cũ khiến cho từng đợt khuấy động. Mà khí cơ này ba động, dường như phát động Bạch Tố Trinh trên người có chút gia trì. Ầm ầm, bầu trời tối sầm lại, mây đen ngập đầu, lôi đình anh minh, loan thoáng có thể nhìn thấy một bóng người. Lôi trong có người nói: "Đứng ốc, giờ phút này bất tỉnh, chờ đến khi nào?" Chương 341, Thiệt giáo đại lao xây dựng đoàn kết. Chương 341, Thiệt giáo đại lao xây dựng đoàn kết. Thanh âm kia hùng vĩ vô cùng, giống như lôi đình tại người bên tai nổ vang. Bạch Tố Trinh thân thể run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, con mắt thứ nhất nhìn thấy được trên người mình kia lộng lây Phật quang. Lúc này, nàng không kịp nghĩ cái khác, yên lặng niệm tụng nhìn Thiệt giáo chân luôn, đến đối kháng kia giống như vô cùng bất nhập độ hóa. Giữa bầu trời kia âm thanh biến mất, lôi đình vậy biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là đứng ở Khương Kỳ cùng Thất Công Chúa trước mặt Khôi Ngô thân ảnh. Cửu Tiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa tiên tôn văn trọng, cầm trong tay cương giản, toàn thân quát, đen nhánh trên khải giáp mang theo loang lổ. Nhìn lên tới có chút cũ nát, nhưng này cố dương cung mà không phát sát khí để người sợ hãi. Khương Kỳ hơi cười một chút. Không sai, Vương Mẫu nương nương nói, không cho phép chính mình cùng tiểu cô tìm trợ lực, cũng không nói không cho Bạch Tố Trinh cầu viện. Huống chi, bàn về bao che cho con, Thiệt giáo không kém xiển giáo cái gì. Văn trọng đối mặt với Quan Thế Âm Bồ Tát, chậm rãi đưa tay, cẩn thận tỉ mỉ hành lễ. Thiệt giáo kim quang nhất mạch đệ tử Văn Trọng, bái kiến sư thúc. Lời này vừa nói ra, Khương Kỳ lập tức mở to hai mắt nhìn. Tốt tốt tốt, không ngờ rằng Văn Thái sư ngươi cái lông mày rậm mắt to, nói tới nói lui vậy như thế đâm ống thở. Mặc dù bàn về đến, đạo Phật hai nhà cũng xuất từ Tử Tiêu Cung, bắt đầu từ tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân bên ấy đi luận, Văn Trọng một tiếng này sư thúc cũng không tính là sai. Rốt cuộc tuy nói Tây Phương Nhị Thánh tử ngôn thoát ly Huyền Tông khác lập bản môn, nhưng đạo tổ nhưng không có xóa đi này nhị thánh đệ tử thân phận. Nhưng bây giờ tràng diện này rất hiển nhiên, Văn Trọng tuyệt đối không phải từ Phật môn bên ấy luận, chính là tại buồn nôn Quan Thế Âm. Quan Thế Âm Bồ Tát nghe vậy, hơi cười một chút, nhìn lên tới một chút cũng không có bị ảnh hưởng. Gặp qua Thiên Tôn. Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười nói, Thiên Tôn sao là? Đến đánh nhau. Văn Trọng nói nghiêm túc, ngươi muốn dẫn độ ta giáo đệ tử vào ngươi Phật môn, lão tử tự nhiên là không muốn, đến là sư muội của mình ra mặt. Nhưng nghĩ đến, Bồ Tát sẽ không dễ dàng dừng tay, cho nên ta tới đánh nhau. Thiên Tôn không phải bần tăng đối thủ. Quan Thế Âm Bồ Tát bình dị nói. Cũng đúng thế, thật một sự thật, nếu như Văn Trọng không có lên phong thần bảng, như vậy tam giáo đời thứ ba đệ nhất nhân vị trí, có thể vẫn đúng là không tới phiên Dương Tiễn đến ngồi. Có thể tình huống hiện tại chính là, Văn Trọng lên phong thần bảng, tu vi đình chỉ không tiến, mặc dù có thiên đỉnh quả vị gia trì, nhưng rốt cục là ngoại lực, có rất nhiều hạn chế. Thật muốn đánh lên, không phải là đối thủ của Quan Thế Âm Bồ Tát. Mặc dù Khương Kỳ nhìn xem Quan Thế Âm Bồ Tát khó chịu, nhưng đạo Phật đồng tu đại la đỉnh phong thần thông giả, tất cả tam giới vẫn đúng là không có mấy người dám nói thắng dễ dàng Quan Thế Âm. Ta biết, do đó, ta chỉ là đến mang sư muội đi. Văn Trọng gật đầu, trực tiếp thừa nhận tiếp theo. Mà theo lời này vừa nói ra, Quan Thế Âm Bồ Tát sắc mặt cuối cùng thay đổi. Và anh, cực đoan bạo liệt khí cơ từ trên trời giáng xuống, mơ hồ có thể thấy một cái roi thép ở chỗ nào khí cơ trong. Đối mặt dạng này một kích, cho dù là Quan Thế Âm Bồ Tát đều không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Va chạm sau đó một khắc xảy ra, bắn ra vô số, Khương Kỳ không thể lý giải hỏa hoa đó là độc thuộc về đại la vĩ lực. Đụng nhau hai bên cũng rất có ăn ý đem ảnh hưởng còn lại khống chế được, không có tác động đến yếu ớt tam giới. Sau một kích, kia từ trên trời giáng xuống khí cơ vậy bày ra thân ảnh. Đó là một cái ngang tàng trắng hán, giữ lại Trương Phi cùng khoản dâu quai nón, từng cây dâu mép kiên cường giống như rồng có sừng đồng dạng. Trong tay cầm một cái kim sắc roi thép, đều không cần động thủ, chỉ là đứng, cũng làm người ta sợ hãi kinh hãi. Sau đó, vị trắng hán này lại mặc một thân có chút dở dở ương ương đại hồng vui mừng quan bảo. Tài thần, quan bảo, người đến không phải người khác, chính là Thiệt giáo nhị đại đệ tử, tại tất cả Thiệt giáo vũ lực trị cũng số một tồn tại, cũng là bây giờ thiên đình ngũ phẩm tài thần. Triệu Công Minh, Từ Hàng, hồi lâu không thấy, gần đây có khỏe không? Triệu Công Minh nghe răng cười một tiếng, nụ cười kia chắc chắn không phải cỡ nào hữu hảo hứng thú. Quan Thế Âm Bồ Tát mặt âm trầm, nói ra, tài thần, tự ý rời vị trí, không sợ đại tiên tôn trách tội sao? Chớ quên, ngươi thế nhưng chân linh lên bảng. Ha ha. Triệu Công Minh chỉ là sao cũng được cười cười. Mà Khương Kỳ lại tại lúc này lặng lẽ đâm một cái Thất Công Chúa eo ổ tiểu thất giật mình một cái, nhìn thấy đại chất tử ánh mắt sau đó hiểu liền. Bản cung thay cha hoàng đặc xá võ tài thần, tự ý rời vị trí chi tội. Thất Công Chúa lấy ra ngọc bài, la lớn. Ngọc bài này kỳ thực rất đơn giản, chính là bình thường cầm thạch trắng, nhưng đây là đại thiên tôn tự tay ban tặng. Phía trên vậy cái gì cũng không có khắc dấu, nhưng này mai ngọc bài lại đại biểu cho đại thiên tôn ngự lệnh. Lệnh này nơi tay, không gì kiêng kỵ. Đa tạ điện hạ. Triệu Công Minh quay đầu, hiền lành cười một tiếng, sau đó lấy ra một cái hỏa táo ném cho Thất Công Chúa. Điện hạ về sau đừng ném quả táo, ném một ít bàn đảo. Lão Triệu đắc ý kia một ngụm. Hắc hắc. Thất Công Chúa ngượng ngùng gãi gãi đầu. Triệu Công Minh lại lần nữa nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát, cười nói, Từ Hàng đạo hữu, ngươi lăn hay không? Vô lễ. Quan Thế Âm Bồ Tát nhíu mày, đang muốn mở miệng quát lớn, lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Bầu trời lại một lần nữa tối sầm lại, lần này nên đón lại không phải mây đen, mà là tinh đầu đầy trời. Bốn bạn tám ngàn quần tinh ác sát cùng nhau bắn ra tinh thần chi quang, vây quanh một thân ảnh. Thân ảnh kia chậm rãi rơi xuống. Văn Trọng phản ứng đầu tiên, tiến lên quỳ gối,
đệ tử cung nên sư tôn. Có thể bị Văn Trọng xưng là sư tôn, tự nhiên không phải người bên ngoài. Năm đó Tiệt giáo tứ đại thân truyền một trong, bây giờ Quần Tinh chi mẫu, Đấu Mộ Nguyên Quân, hoặc là một cái tên khác, Kim Linh Thánh Mẫu. Cũng có trách Quan Thế Âm Bồ Tát sắc mặt đại biến. Vị này đại lao ban đầu ở Phong Thần thời điểm tuy nói bị thua, nhưng đó là tại bây giờ Phật Môn Tam đại sĩ vây công phía dưới, thậm chí còn là dựa vào Nhiên Đăng đánh lén, lúc này mới hồn quy Phong Thần bảng. Mà Phong Thần bảng đối với vị này hạn chế, có thể so sánh Văn Trọng nhỏ hơn nhiều lắm. Đấu Mộ Nguyên Quân giáng lâm, nhìn cũng không nhìn Quan Thế Âm Bồ Tát một chút, chỉ là đối với Khương Kỳ cùng Thất Công Chúa gật đầu cười cười. Lần này, Khương Kỳ dường như đã hiểu cái gì. Hình như, khoảng, dường như và Khương Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay phát sang nhìn Văn Trọng. Sư thúc, có phải hay không, còn có một vị. Văn Trọng nghe vậy, hơi cười một chút không nói gì. Nhưng Khương Kỳ lại mở to hai mắt nhìn. Ông, lúc này, vô tận tinh quang bao phủ tại trên người Quan Thế Âm Bồ Tát. Đấu Mộ Nguyên Quân mỉm cười nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát, nói ra, đạo hữu đây là muốn rời khỏi. Hiện tại thế nhưng không còn kịp rồi. Quan Thế Âm Bồ Tát sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Ngọc trong tay của nàng lọ sạch bên trên, còn có lần trước cùng Ngọc Đỉnh cùng Thái Ức đấu pháp lúc lưu lại loang lổ dấu vết. Quan Thế Âm Bồ Tát không nói một lời, ra sức tránh thoát tinh quang chân áp, mà hậu thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng bất kể là Đấu Mộ Nguyên Quân hay là Triệu Công Minh, cũng chỉ là lặng lặng nhìn. Khương Kỳ mở to hai mắt nhìn. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, Quan Thế Âm Bồ Tát thân ảnh lại lần nữa hiện hiện, thần sắc càng phát âm trầm. Cốc cốc. Xoẹt. Trên sân đạo, một vị lao hầu chống quải trượng, chậm rãi đi tới. Lao hầu đầu đầy tóc bạc, kia cốc 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 gầm thanh là đến từ trong tay nàng quải trượng đánh mặt đất âm thanh. Nhưng chính là này thoạt nhìn không có bất luận cái gì thâm ý động tác, gắng gượng ngắt lời Quan Thế Âm đột pháp, đưa nàng lại lần nữa bước quay về. Ly Sơn nương nương. Thất Công Chúa trước mắt, cùng đại chất tử đối mặt, sau đó nàng phát hiện đại chất tử cũng có chút ngây thơ hứng thú. Đến chậm, thực sự ngại quá. Ly Sơn nương nương nét miệng cười, sau đó chậm rãi vòng qua Quan Thế Âm Bồ Tát, đi tới Đấu Mộ Nguyên Quân cùng Triệu Công Minh bên cạnh, không chút khách khi đứng ở trong hai người ở giữa. Mà trái lại Quan Thế Âm, lại động cũng không dám động. Vì ba vị tiệt giáo đại năng khí cơ đã hoàn toàn khóa chặt hắn. Ba vị này, cho dù là đặt ở Vạn Tiên đến Trầu Tiệt Giáo, cũng là hạch tâm bên trong hạch tâm, cường thủ bên trong cường thủ. Khương Kỳ trước mắt, xác định, này sóng a, này sóng là tiệt giáo đại lao xây dựng đoàn kết. Chương 342, tiệt giáo báo thủ không cách đêm chương 342, tiệt giáo báo thủ không cách đêm. Khương Kỳ nhìn không hề có gì bầu trời, một bên Thất Công Chúa vậy giống như hắn tư thế, mà ở hai người bên cạnh thì là một tay cầm tương giản, một tay vướt pháp hải cái đầu chọc kia Văn Trọng. Đừng hiểu lầm, Văn Trọng không có hạ sát thủ, chẳng qua là một cái tát xuống dưới, nhường pháp hải quỳ gối bên cạnh hắn mà thôi. Đáng nhắc tới là pháp hải chính đối phương hướng chính là Bạch Tố Trinh. Về phần Quan Thế Âm Bồ Tát cùng tiệt giáo ba vị đại lao đã đi thiên ngoại tiên bên ngoài, nếu quả như thật muốn động thủ tại tam giới khẳng định là không được, thế là ba vị đại lao rất có ăn ý mang theo Quan Thế Âm Bồ Tát đi thiên ngoại tiên. Lần trước là hai cái, lần này là ba cái, có thể hay không còn có lần nữa? Khương Kỳ như có điều suy nghĩ lẩm bẩm. Thật muốn nói lên, trước đây Quan Thế Âm một người đối kháng Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Thái Ức chân nhân, ăn thiệt thòi khẳng định là ăn, nhưng khẳng định là không có bị thương nặng. Đại La không dễ dàng như vậy bị trả đạm, nhưng lần này không đồng dạng. Nói thật, tiệt giáo bốn vị đích truyền, chỉ luận về lên chiến lực, là mơ hồ thắng qua xiển giáo 12 vị thân truyền một ít. Mà bây giờ, bốn vị đích truyền đến hai vị, trong đó một vị càng là hơn nhị sư tỷ, còn có một vị tên là ngoại môn, kỳ thực có thể coi là bây giờ đại sư tiệt giáo huynh Triệu Công Minh. Ba vị này, một cái đấu qua một cái hung ác. Có thể có người sẽ nói, Triệu Công Minh cùng Đấu Mộ Nguyên Quân lên Phong Thần bảng, chiến lực có nhất định hạn chế. Nhưng chớ quên, còn có một vị thần hoàn khí túc vô đường thánh mẫu. Tiệt giáo nhị đại đệ tử đích truyền trong một vị duy nhất không có bị vô lượng lượng tiếp ảnh hưởng tồn tại, cũng là bây giờ tiệt giáo trên đỉnh đầu khiến tử, tương tự chính là xiển giáo Nam Cực Tiên Ông, xưng một tiếng phó giáo chủ không chút nào quá đáng. Dù sao Khương Kỳ tổ sư Ngọc Đỉnh chân nhân đã từng nói, hắn đem hết toàn lực vậy rất có thể không phải là đối thủ của vô đường thánh mẫu, yếu được như vậy nhất tuyến. Mà Ngọc Đỉnh chân nhân tài tình, tại thập nhị kim tiên trong có thể làm trước ba. Từ đó có thể thấy, Quan Thế Âm Bồ Tát lần này đối mặt đội hình chi tuyệt vọng. Cứu Mô gia phù hộ, hy vọng Bồ Tát đội bằng chết. Khương Kỳ yên lặng đưa lên chân thành tha thiết lại thành khẩn chúc phúc. Người trẻ tuổi, lão tử cũng làm cho ngươi nếm thử bị ta tiệt giáo chân ngôn dạy bảo hương vị. Lúc này, Văn Trọng đột nhiên mở miệng, hơi vung tay, đem không có lực phản kháng chút nào pháp hải ném vào tháp cao tàn hải trong. Sau đó kia tháp cao giống như lộn ngược bình thường, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ chẳng qua lần này bị chấn áp người, biến thành pháp hải mà thôi. Văn Trọng tùy ý ra từng đạo lôi đỉnh, trải rộng tháp cao, từng đạo chân ngôn bắt đầu hướng pháp hải trong đầu chui vào. Làm xong đây hết thảy, Văn Trọng đóng lại tháp cao môn hộ. Tiệt giáo người, báo thủ chưa bao giờ cách đêm, với lại mãng một nhóm. Điểm này, theo trước đây Phong Thần đại chiến, đa bảo đạo nhân dám đối với Thái Thanh thánh nhân rút kiếm cũng có thể thấy được tới. Trong Bích Du cung đàm huyền diệu, há lại cho thầy ta biện phải thường, hôm nay mở ra trong lồng ngực thuật, lại cùng sư bá làm một hồi. Ừm, có thủ làm lúc liền lên, nhưng hắn sư phụ cũng không dám làm như thế. Chẳng qua Văn Trọng hiện tại làm một màn này, tự nhiên là không có như vậy hậu quả nghiêm trọng, chẳng bằng nói, liền xem như Lai Phật đến rồi nơi này, Văn Trọng cũng dám mãng đi lên hô một tiếng sư bá. Làm xong pháp hải sau đó, Văn Trọng không có chút nào ỷ lớn hiếp nhỏ xấu hổ, tiện tay đem Bạch Tố Trinh nâng đỡ, có cùng nguồn gốc tiệt giáo pháp lực rót hết, lập tức thần hoàn khí tốt. Đa tạ sư minh. Bạch Tố Trinh thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Khương Kỳ cùng Thất Công Chúa. Đa tạ Khương đạo hữu, đa tạ Thất điện hạ. đạo hữu chớ có khách khí, chúng ta cũng là phụng mệnh mà đến. Khương Kỳ cười lấy gật đầu, sau đó trêu tức nói, đạo hữu tốt biểu diễn kỹ xảo. Lời này vừa nói ra, Thất công chúa nghi ngờ trước mắt, mà Văn Trọng lại cười ha ha một tiếng. Bạch Tố Trinh cũng cười, nói ra, vẫn như trước bị đạo hữu nhìn ra. Ta không ngốc. Khương Kỳ cười khổ lắc đầu, thấy Thất công chúa vẫn như cũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền giải thích nói, này tất cả đều là một cái bẫy, một tuần kịch. Bạch đạo hữu vì thân làm mồi, tiểu cô cùng ta cũng vậy tuần vui này lời dạo đầu. Mục đích nha, dĩ nhiên chính là dẫn tới Quan Thế Âm Bồ Tát. Khương Kỳ đã sớm buồn bực, Bạch Tố Trinh nếu như muốn cầu viện, căn bản không thể nào đợi đến bị trấn áp, thậm chí còn đem tự thân khí vận cho tiểu thành. Phải biết, Khương Kỳ trước đây thế nhưng truyền tin cho Văn Trọng qua. Mà sau đó Khương Kỳ không có chú ý, bây giờ nghĩ lại, cục này có thể tại làm lúc lại bắt đầu. Bất quá, Bần Đạo còn có một chút hoài nghi, vì sao Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ để mắt tới đạo hữu? Đây là Khương Kỳ cuối cùng nghi ngờ một cái điểm, mặc dù tại ba vị thiệt giáo đại lão, cùng với có thể tham dự Vương Mẫu Nương Nương che đậy dưới, Quan Thế Âm nhìn không thấu trong này nguyên cơ. Nhưng nếu như Quan Thế Âm ban đầu đều không vào cục, kia tất cả đều là nói nhảm. Bạch Tố Trinh có cái gì vô cùng thu hút Quan Thế Âm điểm sao? Ma Hô La giả nhất tộc sắp chết hết. Văn Trọng mở miệng, hư lệnh nói, Thiên Long Bát Bộ thiếu một bộ, mà bây giờ tầng giới, tiềm lực lớn nhất dị loại xà tộc tinh linh chính là Bạch Sư Muội. Nguyên lai là như vậy. Khương Kỳ giật mình trước mắt, Thiên Long Bát Bộ nói không quan trọng, cũng liền như thế, nói quan trọng, vậy rất trọng yếu. Không nặng nếu là bởi vì những thứ này hộ pháp thần, đối Phật môn mà nói không tính là quá lớn vừa cần. Nói quan trọng thì là Thiên Long Bát Bộ coi như là Phật môn căn cơ một trong, năng lực không phá hư, hay là không nên bị phá hoại tốt. Hiện tại mặc dù còn có Phật môn làm hương ảnh hưởng còn lại, nhưng khi đó bị Bồ Đề Tổ sư chém 500 năm khí vận sau đó, Phật môn đã tổn thất không nổi. Mong muốn duy trì hiện tại cường thịnh, nhất định phải tính toán chi ly. Vì sao Ma Hô La giả nhất tộc sắp chết hết? Thất công chúa nghi ngờ hỏi. Văn Trọng rất có thâm ý nhìn thoáng qua Thất công chúa, sau đó giải thích nói, hiện tại Phật môn cũng tại sức đầu mẹ chán, đệ lục tiên ma vương ba tuần nhất lên lại một lần bạo động. Nhưng làm cho người nghi ngờ là, tựa hồ tại bất kể đại giới, chỉ nhìn chằm chằm Ma Hô La giả nhất tộc giết. Nguyên nhân cụ thể không rõ ràng. Khương Kỳ nghe vậy, dường như nghĩ tới điều gì, không khỏi nhìn thoáng qua Thất công chúa. A, ngươi xong rồi, đại thiên tôn bụng dạ hẹp hòi vô cùng. Khương Kỳ rất muốn đối Ma Hô La giả nhất tộc nói như vậy. Cảm thán lắc đầu, Khương Kỳ theo trong tay áo đem tiểu thanh mỏ ra, đưa cho Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh vừa nói tạ một bên tiếp nhận, tinh tế dò xét một lần, phát hiện tiểu thanh chỉ là tiêu hao sau khi hôn mê, thở phào nhẹ nhõm. Chuyện chỗ này, còn xin tiểu cô mang theo Bạch đạo hữu tới giao chỉ. Khương Kỳ nói với Thất công chúa. Đại chất tử không tới phục mệnh sao? Thất công chúa tò mò hỏi. Khương Kỳ hơi cười một chút, nói, tiểu cô cũng không nên quên, văn bối bây giờ hay là thần nữ miếu người coi miếu, đã lười biếng rất nhiều năm, nên đi làm việc. Nói xong, thân thân trên người tế bào, cười nói, nếu là không quay lại đi, sợ là muốn bị cô mắng một trận. Cũng đúng. Thất công chúa nghĩ cũng phải, khéo hiểu lòng người gật đầu, nói ra, vậy ta có thời gian đi tìm người chơi. Được. Khương Kỳ mỉm cười gật đầu. Mà Thất công chúa lại đi đến Khương Kỳ trước mặt, tiếng mũi chân, đưa tay tại Khương Kỳ vô vô lên bả vai. Học đại thiên tôn dáng vẻ, ra vẻ âm thầm nói, nhớ lấy tận trung với chức vụ, chớ có qua loa. Khương Kỳ cũng vui vẻ được phối hợp, chắp tay hành lễ. Tiểu cô dạy bảo, vạn bối ghi nhớ trong lòng, này liền cáo tử. Chương 343, thần nữ miếu có mới người coi miếu. Chương 343, thần nữ miếu có mới người coi miếu. Rời đi Hàng Châu địa giới, Khương Kỳ một đường hướng phía Hoa Sơn mà đi. Hiện tại Khương Kỳ trên cơ bản chính là không có chuyện gì trạng thái, tu vi cũng đạt tới Thái Ất Chân Tiên đỉnh phong, trong thời gian ngắn cũng không có tấn thăng cơ hội, càng không có tu hành bế quan thiết yếu. Tấn thăng Thái Ất Kim Tiên nói đến nạn, nhưng cũng không khó. Khó khăn là tìm đến con đường của mình, không khó là chỉ cần xác định con đường của mình, tiếp xuống cũng chỉ là như thế nào đi qua vấn đề này mà thôi. Kỳ thực Khương Kỳ hiện tại là có một lựa chọn, đó chính là cái gọi là Tam Giáo đời thứ ba hộ pháp Kim Tiên. Đây là một cái không thể nghi ngờ Kim Quang Đại Đạo, mượn nhờ nhân xiển tiệt Tam Giáo khí vận gia trì, dường như có thể nói chỉ cần Khương Kỳ gật đầu, ngày mai sẽ là Thái Ất Kim Tiên. Với lại con đường này cũng không có bao nhiêu hạn chế, vì Khương Kỳ vốn là Tam Giáo người, bảo vệ Tam Giáo vốn là đệ tử việc nằm trong phận sự. Con đường phía trước cũng có thể xưng được là quảng đại, vì Khương Kỳ sư tôn cùng sư tổ tại Thái Ất Kim Tiên thời điểm đi chính là con đường này. Cho nên Khương Kỳ chỉ cần muốn xem thử xem Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng Dương Tiễn liền biết, con đường này là quang minh lại quảng đại, với lại không có bất kỳ cái gì di chứng. Huống chi, cũng không phải nói làm này hộ pháp Kim Tiên sau đó, phía sau đều cùng con đường này trói chặt. Và Khương Kỳ tu đến Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, chuẩn bị đột phá đại la thời điểm, mặc kệ là tu cái gì, đều phải đi ra độc nhất vô nhị đường tới. Sư tôn Dương Tiễn mượn phụ huynh chấp niệm, hóa đi tâm ma, mới tìm được đại la đường. Hầu ca moi tim lấy quả vị, quay về phương thốn, tìm về bản chân, nhờ vào đó bước lên thông hướng đại la đường. Na Cha càng là hơn phá rồi lại lập, sau đó lần nữa phá rồi lại lập, tìm về chính mình bản nguyên, giải khai khúc mắc, lúc này mới coi như là thấy rõ con đường phía trước. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Khương Kỳ tại Thái Ất Kim Tiên giai đoạn đi đường, đối sau này ảnh hưởng cũng không tính là quá lớn, thậm chí có thể nói nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng Khương Kỳ luôn có một loại chính mình có tốt hơn lựa chọn dự cảm. Đó cũng không phải Khương Kỳ mê chi tự tin, mà là tại chính mình thành tựu Thái Ất Chân Tiên đỉnh phong sau đó, bất luận là sư môn trưởng bối hay là đại thiên tôn cùng Vương Mẫu Nương Nương, đều không có đề nghị chính mình đi hộ pháp Kim Tiên chi đạo. Nay kỳ thực cũng có thể thuyết minh một vài vấn đề. Những trưởng bối này đang chú ý Khương Kỳ, xem xét Khương Kỳ có thể hay không tại Thái Ất Kim Tiên thời điểm, liền tìm đến con đường của mình, có thể trực tiếp thông hướng Đại La Đường. Này rất khó, không hề nghi ngờ nạn. Nhưng đối Khương Kỳ mà nói, đây là một cái khiêu chiến, một cái thất bại vậy không có gì đáng ngại khiêu chiến. Rốt cuộc, Tam giáo hộ pháp Kim Tiên con đường này, thời khắc tự cấp Khương Kỳ dự sẵn. Bây giờ Tam giáo đệ tử đời bốn trong, Khương Kỳ là mạnh nhất cái đó, hơn nữa là có đức gãy mạnh. Đã có đầu này đường lui, kia Khương Kỳ thì càng không cần phải gấp. Mặc dù Thái Ất Chân Tiên cũng không có trường sinh chí năng, nhưng cũng có 14.500 năm chí thọ. Trên lý luận mà nói, Khương Kỳ còn có thể nếm thử 14.4005, mãi đến khi thọ hết chết ra một khắc cuối cùng, nếu như còn không thành công, lại đi hộ pháp Kim Tiên đường cũng tới kịp. Đương nhiên, Khương Kỳ cũng sẽ không như vậy cực đoan, chính là nếu như tìm không thấy, kia liền là chính mình không đủ tư cách, lại quay đầu đi hộ pháp Kim Tiên con đường hoàn toàn tới kịp. Từ từ sẽ đến, chuyện thế này gấp không được. Khương Kỳ trong lòng nghĩ như vậy, Hoa Sơn thần nữ miếu đã gần ngay trước mắt. Hạ đám mây, Khương Kỳ đi vào miếu bên trong, đột nhiên bước chân dừng lại. Sắc mặt từ từ cổ quái. Vì thần nữ trong miếu đã có một vị người coi miếu. Vị này người coi miếu là một cái tiểu cô nương, nhìn lên tới cùng tiểu cô không chênh lệch nhiều, nhưng so sánh tiểu cô hồn nhiên, trước mắt vị này lại nhiều ba phần thanh lãnh. Tinh xảo vô cùng, không có bất kỳ cái gì tì vết trên mặt đẹp không biểu cảm. Giờ phút này đã là buổi tối, trong miếu hết rồi khách hành hương, mà vị này thiếu nữ người coi miếu đang đâu ra đấy dọn dẹp đại điện, nàng quét dọn rất chân thành, đến mức cũng không có phát hiện Khương Kỳ nhìn chăm chú. Mặc trên người cũng là cùng Khương Kỳ cơ bản cùng khoản đại hồng đã bảo. Này tình huống gì? Khương Kỳ chớp mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Là thần nữ miếu không sai, a ta thất nghiệp. Cô thế mà tìm cái khác người coi miếu. Ôm một loại bị phản bội đau buồn phẫn nộ, Khương Kỳ đi về phía cô gái kia người coi miếu chỗ. Khương Kỳ vừa mới ngừng chân, thiếu nữ kia hình như có nhận thấy nhìn về phía Khương Kỳ. Nàng nghi ngờ hơi nghiêng đầu, dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một vòng vui vẻ cùng với căng thẳng. Bước chân có chút khẩn trương đi đến Khương Kỳ trước mặt, chần chờ một lát, cuối cùng lấy dũng khí mở miệng. "Huynh trưởng, người quay về." Thiếu nữ thanh âm như nàng người giống nhau thanh lệ, mang theo một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái hàn ý, tựa như thu đông luân chuyển lúc, thổi rơi cuối cùng một mảnh lá khô gió mát, lại giống là nửa hòa tan xanh dương đá lạnh. Khương Kỳ trong lòng suy nghĩ, "Bất quá, huynh trưởng." Thiếu nữ thấy Khương Kỳ không theo tiếng, rất có ba phần luống cuống tay chân xuất ra một đầu có chút cũ trống lúc lắc. "Người ôm qua ta, hồi nhỏ còn có cái này." Thiếu nữ khẩn trương nhìn Khương Kỳ, hiến vật quý tựa như đưa lên trống lúc lắc. Khương Kỳ mở to hai mắt nhìn. "Nhu Mễ, người lớn như vậy." Khương Kỳ trong hoảng hốt có một loại thời gian sai chỗ cảm giác, rõ ràng tại chính mình trong ấn tượng tiểu Nhu Mễ hay là một cái sẽ chỉ hê a hê a hài tử, như thế nào vừa quay đầu lại đều trổ mã trở thành tam giới cũng ít gặp tiên tử. "Là ta." Nhu Mễ nhẹ nhàng gật đầu, bất đắc dĩ giải thích nói, "Huynh trưởng đã rời nhà mấy chục năm, Nhu Mễ tự nhiên sẽ lớn lên." Khương Kỳ từ bất thiện tại người thân cận trước mặt ẩn tàng tâm trạng, giờ khắc này ở biết được đây là tiểu Nhu Mễ sau đó, tự nhiên cũng không có ẩn tàng, cho nên rất dễ hiểu. "Tốt tốt tốt." Khương Kỳ lấy lại tinh thần, rất là tự nhiên đưa tay vô vô trước mặt thiếu nữ cái đầu nhỏ, vui mừng nói, "Không sai, cái đầu đều nhanh gặp phải ta." "Huynh trưởng." Nhìn cao hơn chính mình ra một cái đầu còn nhiều huynh trưởng ở đâu mở mắt nói lời biểu đặt, Nhu Mễ bất đắc dĩ trước mắt. "Chờ một chút." Khương Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái gì, lùi lại hai bước, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm chính mình túi chữ vật. Nhu Mễ nghi hoặc nhìn Khương Kỳ. Nhìn huynh trưởng ở đâu xoắn suýt đến xoắn suýt đi, cuối cùng cắn răng một cái, lấy ra một khối lệnh bài. "Chờ ta." Một nén hương. Khương Kỳ vội vã đặt xuống câu nói tiếp theo, sau đó thúc đẩy tiếp dẫn lệnh bài, thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Nhu Mễ càng phát ra nghi ngờ trước mắt. Nam Thiên một chỗ. Tứ Đại Thiên Vương mắt thấy Khương Tiểu Chân Quân bay vào, bốn người đưa mắt nhìn nhau, còn đang nghi hoặc. Chỉ thấy Khương Tiểu Chân Quân vì tốc độ nhanh hơn, đánh lấy xoáy bay ra, một đầu va vào tiếp dẫn thần quang biến mất không thấy gì nữa. Hình như, khoảng có thể bị nào đó một vị đại lao đá ra tới. Tiếp dẫn thần quang trong, Khương Kỳ nhe răng niết miệng che lấy cái mông, phía trên là hai cái to lớn dấu chân tử. Đương nhiên, chờ đến thần nữ trước miếu, Khương Kỳ tự nhiên là dọn dẹp tất cả có thể ảnh hưởng chính mình hình tượng đồ vật. Sau đó, nhẹ nhàng thoải mái rơi vào tiểu Nhu Mễ trước mặt. Đón lấy muội tử ánh mắt nghi hoặc, Khương Kỳ tiết lộ mở túi chữ vật. "Giao chỉ tàng y gì các chân phẩm tiên y gì, không biết ngươi thích gì, ta cũng cầm một ít, có chừng cái mấy chục món. Còn có chuyên cúng Lăng Tiêu Điện tinh thần ngọc thủy tinh thúy, có chừng hơn 10 cân. Đúng rồi, đây là lão quân gia luyện chế tam bảo dưỡng linh hoàn, không cần lo lắng, đây là lão quân cải tiến sau." Ngọt. Khương Kỳ nhếch răng cười một tiếng. Lễ gặp mặt. Chương 344, muội tử ta bị ma cũ bắt nạt ma mới. Chương 344, muội tử ta bị ma cũ bắt nạt ma mới. Nhu Mễ ngơ ngác nhìn trước mắt một đống đồ vật. Cái khác không nói, nàng xoay người, theo trong góc lôi ra ngoài một cái tầm thường nhất băng rùa, này băng rùa là hồng nhạt, nhưng nhìn thật kỹ, không một chỗ không tinh xảo, khắp nơi lóe ra cựu văn tiên tàm đặc hữu tinh tiết thần quang. Hơi động một chút, thật giống như có tinh thần rơi vào phía trên. Vẹn vẹn cái này cái tối nhỏ nhặt không đáng kể đồ vật, cho dù đặt ở thiên đỉnh, cũng là đủ để cho vô số tiên tử tranh ra nào chó tồn tại. Mà nơi này tất cả mọi thứ, cũng không biết đây này băng rùa quý giá bao nhiêu. Đây là huynh trưởng cho ta sao? Nhu Mễ chớp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Kỳ. Tia ước nhẹp trong mắt to, mang theo căng thẳng cùng cảm động, cùng với một tia cẩn thận. Khương Kỳ hơi cười một chút, nói, không đơn thuần là đưa cho ngươi, hoặc nói, không đơn thuần là cho ngươi bây giờ. Đón lấy Nhu Mễ ánh mắt nghi hoặc, Khương Kỳ tiếp tục nói, nhiều năm như vậy, vì huynh không có kết thúc huynh trưởng trách nhiệm, bây giờ chỉ có thể bên ngoài vật bù vào một ít. thu cất đi, vi huynh một phần tâm ý. Nhu Mễ mím mím môi giác, do dự một lát, vẫn gật đầu. Cảm ơn, huynh trưởng. Khương Kỳ nghe vậy hơi cười một chút. Đều một câu nói kia, tiểu gia chịu hai cước liền đáng giá. Đương nhiên, đây không phải Khương Kỳ liếm chó, đây chính là chính mình muội tử a. Ta không sủng ái, chờ sau này bị hoàng mao bắt cóc. Nữ nhi phụ dưỡng, Khương Kỳ hiện tại vô cùng lý giải những lời này. Trong khoảng thời gian này tất cả đều do ngươi đang phụ trách thần nữ miếu tất cả sự vụ sao? Khương Kỳ liếc nhìn một phía, phát hiện mỗi một chỗ đều bị quản lý ngay ngắn rõ ràng, mang theo nữ hải tử đặc hữu cẩn thận. Dù sao Khương Kỳ khẳng định là làm không được như thế cẩn thận. Ừ, nghĩa mẫu tại Vân Du tứ phương, không tại thần chỉ trong, nàng đem một bộ phận quyền năng cho ta, để ta tới phụ trách tiếp nhận khách hành hương. Nhu Mễ nhẹ giọng trả lời. Còn chưa có trở lại. Đi nơi nào? Khương Kỳ nhíu lông mày. Nghĩa mẫu đi Tây Cô Lôn, đi bái kiến Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương. Nghe vậy, Khương Kỳ giật mình gật đầu. Nguyên lai là mình sự tình ai trong khoảng thời gian này có thể gặp phải khó khăn gì. Xác định cô hướng đi sau đó, Khương Kỳ quan tâm tới mọi tử công tác vấn đề. Đang khi nói chuyện, Khương Kỳ đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Có chút khó khăn, nhưng nên không phải vấn đề lớn. Nhu Mễ thấy thế, bước nhỏ tiến lên, cho Khương Kỳ rót một chén trà thủy, nhưng phía sau ngồi tại Khương Kỳ đối diện. Mọi tử thật hiểu chuyện. Khương Kỳ cảm khái nghĩ, thuận miệng hỏi, dạng gì khó khăn? Mỗi khi gặp ban đêm, dẫn độ vong hồn luân hồi thời điểm, tới quỷ xoa mọi người, có chút kéo dài. Nhu Mễ nhẹ nói, bất quá, chỉ cần cho một ít hương hỏa đánh điểm là được rồi. Đại nhân. Khương Kỳ nhíu mày hảo. Nhu Mễ gật đầu, nghi ngờ hỏi, những kia quỷ xoa trong dẫn đầu được gọi là đại nhân, cho nên ta vậy đi theo kêu. Huynh trưởng, là ta làm sai sao? Không có. Khương Kỳ quả quyết lắc đầu, nói ra, biết lễ hiểu lễ từ trước đến giờ không có sai, nhiều lễ thì không bị trách, quỷ cũng giống như vậy. Bất quá. Nói xong, Khương Kỳ lời nói xoay chuyển, cười lấy hỏi, tới là dạng gì quỷ xoa? Bọn hắn không biết thân phận của ngươi, không biết nơi này là Hoa Sơn thần nữ miếu. Trên lý luận mà nói, liền xem như Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La tự mình tới trước, cũng không dám ứng Nhu Mễ một tiếng này đại nhân. Phần này mặt mũi, tất cả âm gian, đối với Nhu Mễ mà nói, cũng liền chỉ cần cho đến Phong Đô Đại Đế cùng Thái Sơn phủ quân là được. Về phấn hậu thổ hoàng địa chỉ, vị này đại lao sẽ không để ý những thứ này, càng sẽ không phụ trách cụ thể sự vụ, cho nên không có đàm luận thiết yếu. Ta không biết. Nhu Mễ lắc đầu. Không biết những kia quỷ xoa có biết hay không. Khương Kỳ nhíu lông mày, tiếp tục cười lấy hỏi, kia, những thứ này quỷ mới muốn bao nhiêu hương hỏa? Ước chừng mỗi ngày hương hỏa hai thành tả hữu. Nhu Mễ nói xong, nhỏ giọng nói thêm, vị kia quỷ xoa nói, đây là lệ cũ, chớ có nói là nhà ta này thiền điện miếu nhỏ, liền xem như Thái Sơn đại đế miếu, cũng phải giao hai thành. Phải không? Khương Kỳ cười lấy gật đầu, hỏi, Nhu Mễ có hay không có để vi huynh hoặc là ngươi nghĩa mẫu cùng sư công tên? Để. Nhu Mễ khẽ cắn môi, cảm giác được không thích hợp. Khương Kỳ vẫn tại cười lấy, gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chính mình muội tử bị sỉ nhục nha, Nhu Mễ bị cô nuôi quá tốt, có thể nói là xích tử chi tâm, vậy có thể nói là không dành thế sự. Dưới cái nhìn của nàng, thân phận quỷ tiên đều là tốt, với lại cũng tại dựa theo quy củ làm việc. Như vậy, nàng vì xứng đáng nghĩa mẫu phó thác, muốn tốt hơn tuân thủ quy tắc. Nhưng rất hiển nhiên, tiểu nha đầu bị có chút cầu vật cho ma cũ bắt nạt ma mới. Nhu Mễ, đứng sau ta mặt, hôm nay vi huynh dạy ngươi một ít ngươi nghĩa mẫu không có dạy qua thứ gì đó. Khương Kỳ cười lấy đứng dậy, đối Nhu Mễ cười nói, vật này gọi là cường quyền. Cong. Lời còn chưa dứt, Khương Kỳ trong tay hiện Chu Thiên Kiếm, kiếm quang bén nhọn hiện lên, mở ra nhất đạo thông hướng âm gian môn hộ. Khương Kỳ quay người, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời minh nguyệt, trầm giọng nói, van bối Khương Kỳ xa gõ thái âm bằng hàn, khẩn cầu sư mẫu, hàng ánh trăng, hộ ta huynh muội. Ông. Nháy mắt sau đó, thanh lanh ánh trăng từ trên trời giáng xuống, bao phủ Khương Kỳ cùng Nhu Mễ hai người. Khương Kỳ một tay lôi kéo Nhu Mễ, một tay cầm Chu Tiên Kiếm, chậm rãi đi vào âm gian trong cánh cửa. Vừa mới vừa xuất hiện, chính là tại trước quỷ môn quan. Khương Kỳ liếc nhìn trước mắt vô số yêu ma quỷ quái, tâm thần khẽ động. Cong. Xích hồng ham tiên kiếm hiện lên ở sau lưng, thường hực ánh sáng màu đỏ phổ chiếu quỷ môn. Chỉ một thoáng, vạn quỷ tránh lui, chư mị vô hình. Kia ánh sáng màu đỏ chiếu qua quỷ môn quan, kinh động thần đồ bất lũy, nhị thần còn chưa phản ứng, chỉ thấy một hồng bảo đạo nhân cầm trong tay trường kiếm, chậm rãi mà đến. Phía sau là kia nở rộ hừng hực ánh sáng màu đỏ hám tiên kiếm, cùng một vị mặc đồng dạng áo bào đỏ thiếu nữ. Thần đồ bất lũy, hai vị quỷ vương, hồi lâu không thấy. Khương Kỳ mỉm cười gật đầu, nói ra, hôm nay bần đạo tới đây, là tới tìm một vị quỷ xoa đại nhân. Vị đại nhân này uy phong gấp, nhường bần đạo muội tử, Thái Âm tinh quân đệ tử, nhà ta nhỏ nhất hải tử, hô đại nhân hắn. Bần đạo đến bái bái sơn đầu. Lời này vừa nói ra, thần đồ bất lũy lập tức bị giải ra. Trước mắt vị này tiểu gia thân phận bọn hắn có thể thái hiểu rõ. Ai lớn gan như vậy, dám cùng vị gia này muội muội chơi ma cũ bắt nạt ma mới kia một bộ. Chân quân bất giận. Việc này có ẩn tình khác, không được chúng ta sự tình a. Thần đồ trước hết nhất phản ứng, cuống quýt lớn tiếng mở miệng. Ta biết. Khương Kỳ vẫn như cũ mỉm cười, sau lưng hám tiên kiếm giật giật. Nếu như không phải hiểu rõ không có quan hệ gì với các ngươi, kiếm này đã chém xuống đến rồi. Thần đường ngọc xê phân biệt ra dạng này hứng thú. Chân quân lời nói sự tình, chúng ta có chút đầu mối. Không chỉ cùng bọn ta không quan hệ, cùng mặt khác quỷ đế cùng thập điện diêm là cũng không có quan. Thần đồ chần chờ một chút về sau, cắn răng, bước nhanh lại gần Khương Kỳ, thấp giọng nhanh chóng nói ra, U Minh giáo chủ. Dứt lời, hai vị quỷ đế lại lần nữa hóa thành thạch thai tượng đất, nhìn lên tới không hề sức sống. Khương Kỳ nghe vậy, nâng lên con ngươi nhìn thoáng qua địa phủ chỗ sâu. Sau đó, quay đầu lại, đối Nhu Mễ cười cười, nói ra, muội tử, huynh trưởng giáo thứ gì đó, nhớ kỹ sao? Về sau lại có người mạo phạm ngươi, ngươi liền nói, ngươi là Thái Âm Tinh Quân người thừa kế, sư công tên là Dương Tiễn, tổ gia tên là Ngọc Đỉnh, còn có một vị bố vợ gia, tên là Đại Thiên Tôn. Dứt lời, Khương Kỳ lôi kéo Nhu Mễ, dẫm lên tiên vân bay lên trời, thẳng đến 18 tầng địa ngục mà đi. Đến phụ cận, Khương Kỳ đưa tay, Tuyệt Tiên kiếm hóa thành vô ảnh mũi nhọn, trực tiếp xuyên thấu 18 tầng địa ngục, đi vào phía dưới cùng nhất không hiểu nơi. Nơi này có một tôn cung điện, tên là Thúy Vân Cung. Cong. Tuyệt Tiên kiếm mũi nhọn tại trước Thúy Vân Cung oanh tạc. Chương 345, Nhu Mễ, huynh trưởng dạy ta chửi đồng. Chương 345, Nhu Mễ, huynh trưởng dạy ta chửi đồng. Thúy Vân Cung, ở vào 18 tầng địa ngục phía dưới, cũng được xưng là tầng 19 địa ngục. Tại đây một tầng trong, đều là 18 tầng địa ngục cũng không thu ác quỷ tà hồn, mà phụ trách trấn áp, hoặc nói độ hóa những thứ này thần chê quỷ hờn đồ chơi, chính là Thúy Vân Cung trong tồn tại. Địa Tạng Vương Bồ Tát từng lập đại hoành nguyện, viết địa ngục chưa không thể không thành Phật. Vì vậy mà lâu chú âm gian, cho nên lại gọi biết U Minh giáo chủ. Vừa rồi thần đồ nói, chính là vị này Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mà Khương Kỳ vậy đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Bây giờ, âm gian đại thần bên trong, hậu thổ hoàng địa chỉ từ đến không quản sự, mà thập điện Diêm La cùng ngũ phương quỷ đế này lệ thuộc trực tiếp thiên đình nhất mạch, tạm thời mất đi lĩnh đầu Dương Phong Đô đại đế. Về phần Thái Sơn phụ quân, vốn là coi như là nửa cái người ngoài biên chế. Do đó, thập điện Diêm La quân vô tướng, hổ vô đầu, đưa đến chính là một bộ phận quyền lực bị cướp lấy. Cứ kéo dài tình huống như thế, có thể chiếm hữu bộ phận này quyền lực, tự nhiên là thuộc về Địa Tạng Vương Bồ Tát vị này U Minh giáo chủ nhất hệ quỷ thần nhóm. Cái này cũng có thể lý giải, vì sao tiểu Nhu Mễ đối mặt quỷ xoa, dám ở thần nữ miếu kiếm chuyện nguyên nhân chỗ. Vì nghiêm chỉnh mà nói, người ta phía sau kháo sơn không phải ngươi thiên đỉnh, mà là Phật môn U Minh giáo chủ. Cái gì thần nữ miếu, cái gì nhị lang chân quân, những thứ này tên tuổi hữu dụng không? Vậy đại khái chính là những kia quỷ xoa ý nghĩ. Do đó, Khương Kỳ trực tiếp đánh tới cửa, xem xét thần nữ miếu tên tuổi rốt cục có được hay không dùng. Tuyệt Tiên kiếm mũi nhọn tại trước Thúy Vân cung oanh tạc, mặc kệ có hay không có tạo thành sát thương, hành động này thân mình liền mang theo cực kỳ khiêu khích cùng không coi ai ra gì hứng thú. Người nào mạo phạm ngã Phật thành tịnh địa. Tiếng hét phẫn nộ xuyên thấu 18 tầng địa ngục, tại Khương Kỳ bên thai oanh tạc. Trước mắt nhiều ba người. Không đúng, ba cái quỷ thần. Nhất thanh mặt, đỏ lên mặt, một lam diện. Đều là đối Khương Kỳ trợn mắt nhìn, từng cái khí cơ quỷ quyệt. Nói là quỷ thần, nhưng dễ thượng nhưng không có thuộc về thần nhẹ nhàng, ngược lại là thuộc về quỷ ngang ngược cùng hung thần càng nhiều hơn một chút. Tăng tổn nhị tướng. Khương Kỳ tiến lên hai bước, chặn ánh mắt của Nhu Mễ, ba tên này dài thật sự là chán ghét, hay là đừng cho mọi tử nhìn thấy tốt. Vì sao trước mắt rõ ràng là ba cái quỷ thần, Khương Kỳ lại nói nhị tướng. Kia mặt xanh là tổn tướng quân, hồng mặt cùng lam diện, là một hóa nhị tăng tướng quân. Cho nên đây thật ra là hai cái quỷ thần. Nghe nói, này tăng tổn nhị tướng là Địa Tạng Vương Bồ Tát thu phục địa ngục các nhất chi quỷ, vì quy y Phật pháp quảng đại, bị Địa Tạng Vương Bồ Tát đề bạt là hộ pháp thần. Do đó, bây giờ có thể dẫn xuất hai vị này, Khương Kỳ không một chút nào bất ngờ. Làm bẩn ngã Phật thanh tịnh địa, đáng chém. Tăng tổn nhị tướng không hổ là ác quỷ xuất thân, mới mở miệng chính là giết giết giết, căn bản cũng không quản vật gì khác. Làm bẩn ngươi Khương Kỳ theo bản năng muốn nói móc trở về, nhưng tưởng tượng chính mình muội tử còn đang ở bên cạnh, gắng gượng đình chỉ. Điếm ngươi thân mô ô. Khương Kỳ thật sự là nhịn không được, đổi một cái khác cách nói. Sau đó đưa tay. Cong. Hãm tiên kiếm nở rộ lộng lẫy ánh sáng màu đỏ. Này ánh sáng màu đỏ vừa chiếu, nguyên bản còn sát khí nghiêm nghị, một bộ Khương Kỳ không chết không thôi tăng tổn nhị tướng, lập tức như là trong lửa ngọn nến, thân thể cũng bắt đầu hòa tan lên. Đây là Khương Kỳ lưu thủ nguyên nhân. Tam giới có năm tiên, viết thiên địa nhân thần quỷ, ở trong đó mặc dù có Triệu Công Minh cùng đấu ngộ nguyên quân kiểu này tên là thần tiên, thực tế nghiền ép tiên tiên tồn tại, hoặc là trấn nguyên tử kiểu này đại lão. Nhưng đại bộ phận cũng tại đây định luật trong. Quỷ tiên vốn là thấp nhất một ngăn, chớ đừng nói chi là quỷ thần. Nói trắng ra, quỷ thần chính là ác quỷ tròn một lớp ra. Cho dù tăng tổn nhị tướng nhìn lên tới mạnh hơn Khương Kỳ, nhưng nội tình quả thực kém rất rất nhiều. Nhất là Khương Kỳ trong tay hãm tiên kiếm, chuyên sát thần biết, mà quỷ thần là không có thực thể, trên bản chất đều là âm hồn. Hãm tiên kiếm thích nhất kiểu này đối thủ. Nếu như không phải Khương Kỳ lưu thủ, như vậy giờ phút này tăng tổn nhị tướng đã chết thấu thấu. Chu tiên tứ kiếm chính là như thế không giảng đạo lý. Đương nhiên, Khương Kỳ cũng không phải phát thiệt tâm, mà là giữ lại hữu dụng. Hiện tại, năng lực thật tốt nghe ta nói sao? Khương Kỳ mở miệng hỏi. Tăng tổn nhị tướng không nói một lời, Khương Kỳ vậy không thèm để ý, chỉ là tiếp tục nói, gần 50 năm, phụ trách Hoa Sơn thần nữ miếu dẫn độ vong hồn quỷ xoa, kêu đi ra, các ngươi sống, không kêu được. Cong. Hãng tiên kiếm lần nữa bắn ra mũi nhọn, tăng tổn nhị tướng lập tức chỉ còn lại nửa người. Cho dù là danh xưng địa phủ ác nhất ác quỷ, giờ phút này cũng không khỏi được mang tới đau khổ mặt nạ. Nhưng mà, vẫn không có nhả ra ý nghĩa. Khương Kỳ vậy không nóng nảy, chỉ là chậm rãi, từng điểm tăng thêm ánh sáng màu đỏ. Cuối cùng, mặt xanh tổn tướng quân kéo lấy nửa tán thân thể, hóa thành nhất đạo khói đen, chui vào 18 tầng địa ngục trong. Khương Kỳ cũng không có ngăn cản, chỉ là ngừng ánh sáng màu đỏ chiếu rọi. Hắn hay là vô cùng giữ chữ tín. Không bao lâu, tổn tướng quân quay về, còn sót lại cánh tay trong, tóm lấy một cái mặt mũi tràn đầy kinh hoàng quỷ xoa. Nguyên lai vị này chính là quỷ xoa đại nhân. Khương Kỳ cười tủm tỉm nhìn. Quỷ kia kém đặt mông ngồi trên mặt đất, đợi thấy rõ Khương Kỳ người đứng phía sau ảnh sau đó, thân thể cũng bắt đầu tán loạn. Mặc cho ngươi xử trí, nhưng sau đó, ngươi đều cách. Tổn hại tướng quân nói phân nửa, mặt cũng bị rút hết rồi nửa bên. Khương Kỳ buông tay xuống, cười nói, để ngươi nói chuyện sao? Dứt lời, nhìn về phía quỷ kia kém, đi lên trước,
cười nói, chính là ngươi, thu ta thần nữ miếu mỗi ngày 2 thành hương hỏa, chính là ngươi, để cho ta muội tử hầu ngươi đại nhân. Chính là ngươi, không nhìn chúng Thái Âm tinh quân, không nhìn chúng Nhị Lang thần quân, không nhìn chúng Hoa Sơn thần nữ, vậy không nhìn chúng ta này vắng vẻ miếu nhỏ. Khương Kỳ mỗi nói một câu, quỷ kia kém liền tan vỡ 3 phần. Mãi đến khi cuối cùng, thân thể của hắn hoàn toàn tán loạn, đúng là chính mình hủ chết chính mình. Khương Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía cách đó không xa Tăng Tổn nhị tướng, khoát khoát tay. Ta nói, các ngươi có thể sống, cút đi. Rời khỏi. Tổn tướng quân cắn răng mở miệng. Khương Kỳ nghe vậy, không nhịn được đưa tay. Ông. Hãng tiên kiếm lần nữa hiện lên ánh sáng màu đỏ, đem Tăng Tổn nhị tướng đầu lâu chém xuống, thân thể hóa thành không có ý nghĩa khói xanh tiêu tán. Nhìn trước mắt 3 cái đầu, Khương Kỳ một cước một cái, đá vào 18 tầng địa ngục trong. Địa Tạng Vương Bồ Tát, vãn bối Khương Kỳ kính thượng. Khương Kỳ cười híp mắt mở miệng nói, tất nhiên ngài dựng lên hoành nguyện, đều làm ngài nên làm sự tình, không muốn bao biện làm thay, nếu không, vãn bối cũng chỉ có thể đi lên bẩm báo. A Di Đà Phật. Vừa dứt lời, 18 tầng địa ngục trong vang lên một tiếng thiện sướng. Tùy theo mà đến, còn có nhất đạo lộng lẫy kim quang. Kim quang kia rộng rãi mà bằng bạc, mang theo chính thống đến không thể lại chính thống Phật môn khí cơ. Bần tăng tự có suy nghĩ, không để cho chân quân hao tâm tổn trí, nhưng tức chân quân vì vãn bối tự sừng, nhưng lại mạo phạm bần tăng chỗ tu hành. Làm phạt. Vừa dứt lời, kim quang kia sau một khắc, muốn trấn áp tại trên người Khương Kỳ. Nhưng mà, vâng, lục đạo luân hồi chỗ sâu bắn ra nhất đạo Khương Kỳ nhìn xem không hiểu vĩ lực, cường thế đẩy ngược kim quang kia, mang theo thế như trẻ che tư thế, một đường đẩy vào 18 tầng địa ngục. Ngay tiếp theo 18 tầng địa ngục thân mình đều đang run rẩy. Khương Kỳ thần sắc cổ quái buông lòng tay ra bên trong ngọc lệnh. Đây là hậu thổ hoàng địa chỉ xuất tay. Khương Kỳ trong lòng suy nghĩ lấy, yên lặng quay người, đối với lục đạo luân hồi chỗ không mình hành lễ. Sau đó, nhìn về phía Nhu Mễ, cười nói, Nhu Mễ, học xong sao? Biết lễ hiểu lễ không có sai, nhưng có đôi khi cũng phải có chút ít mũi nhọn mới được. Nhu Mễ như có điều suy nghĩ gật đầu, nói, học xong. Không giống nhau Khương Kỳ mỉm cười, chỉ nghe Nhu Mễ tiếp tục nói, về sau có người bắt nạt ta, ta liền nói, ngươi thân mẫu. Nghe muội tử giòn tan âm thanh, Khương Kỳ nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Chính mình trở về có thể hay không bị đánh chết. Chương 346, khách tới ngoại ý muốn chương 346, khách tới ngoại ý muốn mang theo Nhu Mễ rời đi âm gian sau đó, Khương Kỳ vẫn như cũ có chút vào đầu. Một mực trở về tới thần nữ miếu, Khương Kỳ mới mở miệng nói, Nhu Mễ, mặc dù có chút mũi nhọn là chuyện tốt, nhưng mà có nhiều thứ hay là không muốn học tốt. Huynh trưởng nói rất đúng cái gì? Nhu Mễ hơi nghiêng đầu, giật mình nói, là câu kia ngươi. Ô ô lời còn chưa nói hết, Nhu Mễ liền bị Khương Kỳ che miệng lại. Khương Kỳ thận trọng nhìn thoáng qua trước mặt Hoa Sơn thần nữ tượng nặng. Lời này nếu như bị cô thần chỉ nghe được, vậy thì đồng nghĩa với bị cô bản thân nghe được. Nếu như cô biết mình vừa về đến liền dạy làm hư tiểu Nhu Mễ, kết quả. Khương Kỳ dùng mình một cái, ấn lại Nhu Mễ bả vai, thấp người dặn dò, khụ khụ, Nhu Mễ nha, chính ngươi hiểu rõ là được, đừng nói ra đến. Đương nhiên, năng lực không cần cũng không cần, năng lực ít dùng liền ít dùng, biết không? Thế nhưng, huynh trưởng dùng rất tốt. Nhu Mễ dường như khổ não nói, mà ở tiểu nha đầu này con mắt chỗ sâu, mang theo một vòng cười xấu xa. Hạt dự, nói điều kiện đi. Khương Kỳ thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hắn đương nhiên nhìn thấy Nhu Mễ trong mắt nét mặt. Bất quá, này có cái gì cái gọi là đâu? Tại Khương Kỳ cùng Nhu Mễ nhìn tới, đó cũng không phải cái gọi là uy hiếp hoặc là cái khác, chỉ là huynh muội ở giữa trò chơi nhỏ mà thôi. Dưới Hoa Sơn, có một cái chợ, tới dân hương khách hành hương nhóm đều nói, chỗ nào năng lực mua được tất cả mọi thứ, Nhu Mễ muốn đi. Nhu Mễ giòn tan mà nói, trong mắt to mang theo hướng tới hứng thú. Chờ ban ngày đều dẫn ngươi đi. Khương Kỳ thống khoái gật đầu đáp ứng. Tiểu nha đầu những trong năm này, chỉ sợ chưa bao giờ xuống núi, nhưng trẻ con nhà, luôn luôn hướng tới náo nhiệt. Nhu Mễ hưng phấn gật đầu, chờ mong nhìn bên ngoài đã có chút ít ánh dạng đông sắc trời. Thời gian tại Nhu Mễ trong chờ mong từng chút một đi qua, cuối cùng, mặt trời mọc, dưới Hoa Sơn vậy vang lên từng đợt tiếng huyên áo. Nàng quay người, nhìn về phía bộ đoàn bên trên tĩnh tọa minh trưởng bóng lưng. Khương Kỳ cũng theo đó đứng dậy, cười nói, đi thôi, dẫn ngươi đi dạo chơi. Thế nhưng, trong miêu sắp đến đầu, Nhu Mễ cô này hưng phấn kình lực xuống dưới, lại đột nhiên có chút chần chờ. Không sao, quan một thiên là được. Khương Kỳ vô cùng không chịu trách nhiệm mà nói. Sau đó thấy Nhu Mễ có chút chần chờ, Khương Kỳ lúc này liền lôi kéo Nhu Mễ rời đi thần nữ miếu, cũng không quay đầu lại vung tay lên. Soảng. Thần nữ miếu môn hộ bị nốt. Nhu Mễ cẩn thận mỗi bước đi theo huynh trưởng rời khỏi thần nữ miếu, trong lòng rất có một ít cảm giác tội lỗi. Nhưng nghĩ lại, huynh trưởng cái này chính quy người coi miếu đều như vậy, chính mình cái này lâm thời công dường như vậy không cần để ý tự thuyết phục chính mình sau đó, Nhu Mễ đầy cõi lòng chờ mong đi theo huynh trưởng xuống núi. Dưới chân Hoa Sơn xác thực có một cái to lớn chợ. Cho dù chỉ là buổi sáng, lại đã có rộn rộn ràng ràng người. Bày hàng, rũ ngoạn, bên đường giao hàng, khắp nơi mang theo nhân bị. Rõ ràng là thường gặp chẳng cảnh, nhưng Nhu Mễ lại hai mắt sáng lấp lánh chằm chằm vào bốn phía. Khương Kỳ vậy không đi quản nàng, chỉ là nhường chính nàng đi xem. Tiểu nha đầu nhìn cái gì cũng mới lạ vô cùng, rất có một loại thất công chúa hạ phàm cảm giác gặp lại. Nói đến, tiểu cô cùng Nhu Mễ nên rất có tiếng nói chung. Khương Kỳ yên lặng nghĩ, không chỉ trong chốc lát, Nhu Mễ liền đã ngồi ở một cái bán quà vặt sạp hàng trước, chờ mong nhìn điếm chủ báo chế đồ ăn. Khương Kỳ vậy cười ha hả đi sang ngồi, sờ lên hầu bao, đưa cho Nhu Mễ một ít tiền đồng. Nhu Mễ nhận lấy, và chủ quán lên ăn uống, cẩn thận đếm ra ứng cho số lượng, đưa cho chủ quán. Tầm thường vô cùng tính tiền cử động, lại làm cho Nhu Mễ 10 phần mới lạ. Ăn chút gì sau đó, Nhu Mễ chờ không nổi tiếp tục bắt đầu đi dạo.
Một mực tràn đầy phấn khởi đi dạo xong cả con đường, Nhu Mễ đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. "Huynh trưởng, Du Hồ." Tiểu nha đầu chỉ vào phương hướng, tự nhiên là Thanh Sơn Hồ chỗ. Khương Kỳ liếc mắt nhìn theo, chỉ thấy kia Thanh Sơn Hồ thượng tung bay không ít du thuyền, nhìn lên tới nhàn nhã vô cùng. "Đi thôi, đi tìm bến đỏ." Khương Kỳ đương nhiên sẽ không ngắt lời mọi tử hào hứng, mang theo Nhu Mễ đi tới bến đỏ trước đó. Theo thường lệ, trả tiền vẫn như cũng là Nhu Mễ, tiểu nha đầu vô cùng thích giao thiệp với người. Rất nhanh, Nhu Mễ đều thuê tốt một chiếc du thuyền, đối với Khương Kỳ hơi cười một chút, có chút tranh công ý nghĩa. "Làm không tệ." Khương Kỳ không chút nào keo kiệt khích lệ, mang theo Nhu Mễ đi lên du thuyền. Trên du thuyền, trừ ra Khương Kỳ cùng Nhu Mễ bên ngoài, còn có một cái nhà đò, chính một bên đong đưa mái chèo, một bên nói với Khương Kỳ, "Vị thiếu gia này, có phải muốn nếm thử chúng ta Thanh Sơn Hồ đặc sản thanh ngư?" "Chúng ta muốn nếm thử." Khương Kỳ vẫn không nói gì, một bên Nhu Mễ đều chờ không nổi nói. "Được rồi." Nhà đò cười ha hả gật đầu, lại không có động tác. Nhu Mễ giật mình, lấy ra một đống tiền đồng đặt ở trên mặt bàn, nhà đò lúc này mới bận rộn. Nhanh chóng lấy ra một cái lưới lớn, sau đó lợi dụng đúng cơ hội gắn xuống dưới. Không bao lâu, nhà đò mò lên lưới đánh cá đến, bên trong trừ ra mấy con cá nhỏ bên ngoài, còn có một cánh tay bên trên, lân phiến xanh đen cá lớn. Năm gần đây, Thanh Sơn Hồ cá lớn càng ngày càng ít. Nhà đò lắc đầu, thuần thục châm lửa bào chế lên. Khương Kỳ nghe vậy, sáng tỏ khẽ gật đầu. Nhìn tới này Thanh Sơn Hồ Long Vương còn không có bổ vị. Thường một vị Long Vương bị trúc long ác niệm ăn cả nhà già trẻ, này Thanh Sơn Hồ hết rồi Long Vương, tự nhiên sẽ suy yếu. Nhu Mễ có thể không quan tâm những chuyện đó, chờ mong chờ lấy ăn ngư. Có ăn ngon. Lúc này, một thanh âm đột nhiên xông vào. Khương Kỳ ngẩng đầu, đã thấy trúc long chẳng biết lúc nào ngồi ở bên cạnh, sau lưng còn đi theo ngao lạc. Nhu Mễ chớp mắt, nhìn về phía huynh trưởng. Khương Kỳ tại ban đầu kinh ngạc sau đó, mỉm cười chắp tay nói ra, xin ra mắt tiền bối. Trúc long tùy tiện khoát khoát tay không nói chuyện. Khương Kỳ vậy không thèm để ý, ngẩng đầu đối với ngao lạc cười nói, đến ngồi. Ngao lạc nghe vậy, khẽ gật đầu, ngồi ở Khương Kỳ bên cạnh, nhìn về phía Nhu Mễ, khẽ hỏi, vị này là muội tử ta. Khương Kỳ kiêu ngạo cười một tiếng, nói ra, là Thái Âm Tinh Quân người nối nghiệp, bái cô ta làm nghĩa mẫu, tên gọi U Lan. Nhu Mễ đột nhiên mở miệng, đối ngao lạc cùng Trúc Long cẩn thận tỉ mỉ hành lễ, nói ra, U Lan gặp qua hai vị tiền bối. Khương Kỳ nghe vậy sững sờ, sau đó giật mình. Nhu Mễ tự nhiên là tiểu nha đầu nhũ danh, mà U Lan hiển nhiên là cô cấp cho đại danh. Chẳng qua đối với Khương Kỳ mà nói, tự nhiên là nhũ danh là thuận miệng. Mà Nhu Mễ không còn nghi ngờ gì nữa, không muốn để cho người khác gọi nhũ danh. Ngao lạc, gọi tỉ tỉ thuận tiện. Ngao lạc khẽ gật đầu, sau đó suy nghĩ một lúc, nhìn về phía Trúc Long. Lão phu cũng không có cái gì giá sản. Trúc Long bất đắc dĩ lẩm bẩm một tiếng, nhưng vẫn là mò ra một viên nắm đấm lớn hạt châu. Kia trong hạt châu mơ hồ có thể thấy được một đầu đen nhánh vượng hoàng ảnh tử. Phượng hoàng nhất tộc dị chủng huyết mạch đám vượng bản mệnh đan, coi như là âm thuộc trong không tệ bà bối, đưa ngươi. Trúc Long tiện tay đưa cho Nhu Mễ. Nhu Mễ mắt nhìn huynh trưởng, thấy huynh trưởng gật đầu, lúc này mới tiếp nhận, sau đó cẩn thận tỉ mỉ nói lời cảm tạ. Trúc Long nhìn lướt qua Nhu Mễ, con mắt nháy một cái. Sau đó, cười ha hả nói với Khương Kỳ, ngươi bị muội muội này, về sau thật không đơn giản. Khương Kỳ nghe vậy, hiểu rõ là vị này tinh thâm thời gian chi đạo đại lão, nhìn thấy tương lai có chút chẳng cảnh. Tiền bối quá khen rồi. Khương Kỳ vậy không đi hỏi, tiện thể đè xuống Nhu Mễ lòng hiếu kỳ. Có đôi khi, hiểu rõ quá nhiều tương lai cũng không phải chuyện tốt. Không biết tiền bối tới đây, cần làm chuyện gì? Theo vừa rồi Ngao Lạc cùng Trúc Long chuyển động cùng nhau đến xem, không còn nghi ngờ gì nữa Ngao Lạc đã ở một mức độ nào đó tiếp nhận rồi vị này phụ thân. Trúc Long hơi cười một chút. Lão phu chuẩn bị làm này Thanh Sơn Hồ Long Vương, Khương Chân Quân nhìn xem lão phu có đủ hay không tư cách. Chương 347, Nhu Mễ tiểu tâm nguyện chương 347, Nhu Mễ tiểu tâm nguyện hiện tại Hoa Sơn, trừ ra trên lý luận mà nói, trừ ra vị kia cơ bản ẩn thân Tây Nhạc đại đế cùng Khương Kỳ cô bên ngoài, chính Khương Kỳ chính là Hoa Sơn phẩm cấp cao nhất tiên thần. Mà lấy Khương Kỳ hiện tại chân quân phẩm giai, chỉ định một vị Hồ Long Vương, cũng không phải cái đại sự gì, thậm chí có thể nói dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu như nhận lời mời trước vị này, là một vị thái cổ đại thần, một vị Long tộc Long tổ, một vị tại thời gian chi đạo thượng thâm canh đến có thể xưng thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân tồn tại tiền bối, ngài đây là ý gì? Khương Kỳ nghi ngờ trước mắt, không biết rõ Trúc Long đây là cái gì con đường. Chính là mặt chưa ý nghĩa. Trúc Long khẽ cười nói, lão phu hiện tại có một khuê nữ, dù sao cũng phải cho dãy một ít của hồi môn ra đây. Mà bây giờ này tam giới, không còn có đây thiên đỉnh càng thô đuổi. Lương tựa đại thụ tốt hong mát đạo lý, lão phu vậy đã hiểu. Khương Kỳ nghe vậy cười khổ nói, ngài này, thần đặc meo đồ cưới, đều ngài vừa mới ném cho Nhu Mễ cái đó bản mệnh đan, thả ra có thể nhường một đống thái ớt kim tiên thậm chí đại la ra tay tranh đoạn. Hiện tại lại còn nói, muốn dãy một phần Hồ Long Vương đồng lộc cho khuê nữ tích lũy đồ cưới. Nếu như ngài tính cực tư động, không bằng vãn bối cùng đại tiên tôn bẩm báo một tiếng, cho ngài tìm một phần nhất phẩm chức vị chính. Khương Kỳ tham dò tính hỏi, bình tĩnh mà xem xét, thiên đình nhất phẩm thần vị, thật là có chút ít không xứng với vị này đại lão. Không nhọc hao tâm tổ trí. Trúc Long lắc đầu, cười nói, lão phu đã cùng đại tiên tôn thông qua khí, hắn nói, nhường lão phu chính mình tuyển. Sau đó ngài đều tuyển Thanh Sơn Hồ Long Vương vị trí. Khương Kỳ cười khổ hỏi, ngài đây làm mưu đồ gì? Hắn rất rõ ràng, tại loại này đại lão trước mặt, che lấp lấp không có bất kỳ tác dụng gì, không bằng có cái gì nói cái đó. Trúc Long mỉm cười nói, không màng cái gì, ngươi chính là ngươi có đáp ứng hay không chính là. Ngài cũng cùng đại thiên tôn nói, văn bối ý kiến còn hữu dụng sao? Khương Kỳ bất đắc dĩ nhún vai, nói ra, về sau, này Thanh Sơn Hồ chính là ngài địa bàn.
đa tạ Khương chân quân. Trúc Long cười lấy chắp tay hành lễ, làm Khương Kỳ liên tục cười khổ. Sau đó, Trúc Long nhìn lại Thanh Sơn Hồ, nói ra, lão phu bố trí thủy phủ đi vậy. Dứt lời, thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Khương Kỳ không cảm thấy kinh ngạc nhìn về phía Ngao Lạc, khẽ hỏi, đạo hữu, ngươi vị này phụ thân rốt cuộc là ý gì? Ngao Lạc nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, nói khẽ, ta cũng không biết. Thấy thế, Khương Kỳ vậy không hỏi thêm nữa, chỉ vào Nhu Mễ cười nói, ta hôm nay muốn dẫn nhìn tiểu nha đầu đi dạo một vòng hoa sơn chung quanh. Đã như vậy, Ngao Lạc nhìn thoáng qua túi đầu trầm mặc không thể Nhu Mễ, hơi cười một chút, nói thêm, vậy ta đều không tham gia náo nhiệt. Dứt lời, đứng dậy hỏi, dám hỏi Diệu Âm Chi đạo hữu ở nơi nào? Nên là trở về Tây Côn Lôn. Khương Kỳ hồi đáp, ta đi tìm Diệu Âm Chi đạo hữu. Ngao Lạc gật đầu, không giống nhau Khương Kỳ đáp lại, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Khương Kỳ sửng sốt một chút, sau đó thần sắc cổ quái gãi gãi đầu. Hiện tại Ngao Lạc đi Tây Côn Lôn, có phải hay không có chút không tiện? Phải biết, cô hiện tại thế nhưng tại Tây Côn Lôn, đàm luận sự việc cũng chỉ có thể là Khương Kỳ cùng Diệu Âm hôn sự. Mà Ngao Lạc cùng Khương Kỳ cũng có đạo lữ ước hẹn. Đây coi là không tính là khác loại tu la chàng. Khương Kỳ khổ não chớp mắt, mà một bên Nhu Mễ lại mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ vị này đẹp mắt tỷ tỷ và huynh trưởng đến cùng là cái gì quan hệ, nhưng hôm nay, nàng không muốn để cho bất luận kẻ nào quấy rầy chính mình cùng huynh trưởng du ngoạn kế hoạch. Huynh trưởng, an ngư. Nhu Mễ nhỏ giọng nói xong, kéo Khương Kỳ tay áo. Được. Khương Kỳ cũng trở về chú ý tỉnh lại, đem chú ý đặt ở trước mắt thanh ngư bên trên. Quả nhiên, là hiếm có chân phẩm. Đã ăn xong ngư, Khương Kỳ liền hô nhà đò đem thuyền lái đến bờ bên kia. Trước đây suy nghĩ nhiều đợi một hồi, nhưng nghĩ đến hiện tại này Thanh Sơn Hồ phía dưới ở một vị chân đại lão, Khương Kỳ trong lòng liền khó chịu. Rời đi Thanh Sơn Hồ sau đó, chính là Hoa Sơn bờ bên kia, cũng là thật sự phồn hoa chỗ. Nhu Mễ lại một lần nữa hưng phấn lên, chạy nhanh như làn khói ra ngoài, nhìn chung quanh, nhìn cái gì cũng mới mẻ. Ước chừng đi dạo một canh giờ, tiểu nha đầu qua ban đầu nghiện, lần nữa kéo lại Khương Kỳ tay áo, cùng huynh trưởng đi từ từ. Đạp 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 đạp. Dây đắc tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên. Người rảnh rỗi né tránh. Tùy theo mà đến, thì là cùng nhau hét lớn. Khương Kỳ thần sắc khẽ động, mang theo Nhu Mễ đi tới con đường bên cạnh, mắt thấy trước mặt đi qua một đội đỉnh nón trụ quang giáp quân hán. Mỗi một cái đều là dáng người khôi ngô, trong ánh mắt mang theo chưa tan sát khí. Đây là vừa mới hạ chiến trường binh sĩ. Khương Kỳ lặng lặng nhìn, yên lặng đã tính toán một chút thời gian. Đường quốc khí vận sắp chấm dứt. Tùy theo mà đến, đều là chân chính loạn thế. Một cái chân chính, đây huyết nhục ma bản còn kinh khủng hơn vô số lần nhân gian tu la chàng. Chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Khương Kỳ trong lòng yên lặng cảm thán. Tới lúc đó, cũng không biết Đại Thiên Tôn sẽ là cỡ nào dạng ý nghĩ. Loại người này ở giữa phàm nhân tạo ra tu la chàng, đối với thiên thượng tiên nhân đến nói, cũng có ảnh hưởng. Chẳng qua ảnh hưởng này lớn nhỏ, Khương Kỳ tạm thời còn không rõ ràng lắm, bởi vì hắn cũng không có trải qua. Khẽ lắc đầu, tạm thời không đi nghĩ những thứ này, Khương Kỳ cúi đầu nhìn về phía Nhu Mễ, hỏi, tiếp xuống muốn đi nơi nào? Nhu Mễ nhìn những kia đã rời xa đám binh sĩ, nghe vậy, ngẩng đầu, trong mắt to mang theo ánh sáng. Muốn đi bắt quỷ? Cái gì? Khương Kỳ nghe vậy sững sờ, chính mình muội tử đây là cái gì yêu thích? Bắt quỷ là cái quỷ gì? Tò mò. Nhu Mễ ngượng ngùng cười hắc hắc, hương phấn thấp giọng nói, Nhu Mễ làm người coi miếu những năm này, đều là tại dẫn độ vong hồn, nhưng còn chưa từng có thử qua chính mình đi bắt quỷ hàng yêu, đây là ghét bỏ dẫn độ vong hồn chưa đủ kích thích. Khương Kỳ chớp mắt, suy nghĩ một lúc nói ra, chờ vi huynh tìm một chút. Tất nhiên muội tử có ý định này, làm ca ca tự nhiên được thỏa mãn, rốt cuộc nói đến cũng không phải việc khó gì. Hơn nữa nhìn Nhu Mễ tu vi hiện tại, cũng đã bước vào thái ớt cảnh giới, chính là thái ớt thiên tiên sơ kỳ. Và chờ, thái ớt cảnh giới. Khương Kỳ nghĩ tới điều gì, nói với Nhu Mễ, chơi sau khi xong, cùng vi huynh đi một chuyến đi. Đi nơi nào? Đi thiên đỉnh, đưa ngươi một phần món quà. Khương Kỳ hơi cười một chút. Nhà mình muội tử, dù sao cũng phải cho trang bị kéo căng. Tất nhiên đã bước vào thái ớt cảnh giới, như vậy một cái thiên phú thần thông đều ắt không thể thiếu. Chẳng qua bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là để cho mình muội tử qua một cái bắt quỷ nghiện. Khương Kỳ nhắm mắt lại, thần thức chậm rãi điều tra bốn phía. Hiện tại thế đạo cũng không thái bình, mà ác quỷ loại hình đồ chơi, vậy đây Khương Kỳ trước đó tại Hoa Sơn lúc nhiều không ít. Rất nhanh, Khương Kỳ đều khóa chặt một mục tiêu. Với lại cái mục tiêu này rất có ý nghĩa. Đi thôi Nhu Mễ, vi huynh dẫn ngươi đi bắt quỷ. Khương Kỳ lôi kéo Nhu Mễ thủ, đi về phía nào đó một cái phương hướng, khóe miệng mang theo mỉm cười. Một cái rất có ý nghĩa quỷ. Chương 348, Cực Lạc Trấn, Cực Lạc Thành. Chương 348, Cực Lạc Trấn, Cực Lạc Thành. Hoa Sơn Tây Phương bên ngoài bản dặm, có một cái thôn trấn. Thị trấn cũng không lớn, nhưng lại rất náo nhiệt. Chẳng qua này náo nhiệt rất kỳ quái, bởi vì cái này trên thị trấn chín thành chín người đều là khách bên ngoài, mà trên thị trấn nhiều nhất kiến trúc thì là khách sạn. Với lại, mỗi một cái khách sạn đều vô cùng đơn sơ. Vào ở những khách nhân hùng hùng hổ hổ, mà các lão bản thì vui vẻ ra mặt. Nhưng dù vậy, khách bên ngoài vẫn như cũ nối liền không dứt. Cái trấn này nguyên bản gọi là Thái Bình trấn, hiện tại thì sửa lại tên. Khương Kỳ mang theo Nhu Mễ đi tới thị trấn cửa vào đền thờ trước, nói với Nhu Mễ. Tiểu nha đầu nghe vậy, ngẩng đầu, nhìn về phía đền thờ bên trên chữ biết, Cực Lạc trấn. Nhu Mễ nhẹ giọng đọc lên tên. Cái trấn này bên trong là có đồ vật gì có thể mang cho người ta vui không? Nàng tò mò hỏi. Khương Kỳ hơi cười một chút, nói ra, vào xem liền biết. Nhu Mễ tò mò gật đầu, trong mắt to mang theo tìm kiếm, dắt lấy huynh trưởng cánh tay đi vào Cực Lạc trấn. Vào thị trấn sau đó, Nhu Mễ nhìn thấy rất kỳ quái một màn. Hoàng thổ trên đường phố thổi mạnh phong,
đã là đang lúc hoàng hôn, nhưng hai bên đường phố vô số khách sạn lại không có bất kỳ cái gì cầm đèn ý nghĩa. Những người đi đường đều không ngoại lệ mang theo mũ trùm, bước chân vội vàng. Cái chấn này cho Nhu Mễ một loại vừa phồn hoa lại khó khăn cảm giác ma quái cảm giác, hoàn toàn không giống như là một cái bình thường thị trấn. Huynh trưởng, Nhu Mễ nhìn về phía Khương Kỳ, hy vọng huynh trưởng có thể cho mình giải thích nghi hoặc, nhưng lại chỉ nghe huynh trưởng mỉm cười nói, nhanh đêm xuống, tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Được. Nhu Mễ biết nghe lời phải, gật đầu, mang theo huynh trưởng theo dòng người chạy về phía trước đi. Cực lạc chấn đường đi vậy rất có ý nghĩa, hình như mạng nện, bốn thẳng bát bình, không có bất kỳ cái gì đường nhỏ. Nói cách khác, mặc kệ từ nơi nào tiến cái này cực lạc chấn, chỉ cần đi lên phía trước, đều nhất định có thể đi đến trong chấn đi. Mà phụ thuộc nhìn từng đầu đường đi, chính là vô số khách sạn. Những thứ này khách sạn đều không có tên. Nhu Mễ tự mình lẩm bẩm, nàng rất hiếu kỳ thị trấn trung tâm là cái gì, nhưng không dùng thần thức đi xem. Vì nàng đối kiểu này từng chút một cẩn thận thăm dò tra án cảm thấy rất hứng thú. Nhu Mễ đi theo những người đi đường một đường đi tới, càng đến gần trong chấn, người phía trước càng ít đi, từng cái cũng đi vào nào đó một nhà khách sạn. Với lại, dường như những người đi đường này tại tận lực lựa chọn tới gần trong chấn nhà khách. Mãi đến khi Nhu Mễ cùng Khương Kỳ biến thành tối người phía trước chỉ còn lại có một cái người đi đường. Vị này người đi đường đang một gian khách sạn trước hỏi, sau đó hùng hùng hổ hổ quay người, đang nhìn đến Khương Kỳ cùng Nhu Mễ sau đó, nộ khí chưa tiêu khoát khoát tay. Trở về đi, trước mặt khách sạn cũng chủ đầy. Nhu Mễ nghe vậy, lễ phép gật đầu, nói ra, cảm ơn. Sau đó, muốn lôi kéo huynh trưởng đi trở về. Nhưng này vị người đi đường lại mở miệng lần nữa, các ngươi là lần đầu tiên đến đây đi. Nhu Mễ nhìn về phía huynh trưởng, mà huynh trưởng lại mỉm cười ra hiệu, nhường chính nàng quyết định có phải đáp lời. Tiểu nha đầu suy nghĩ một lúc, gật đầu nói, là lần đầu tiên tới. Người đi đường hỏi, hiểu rõ nơi này là làm cái gì sao? Nhu Mễ nói, biết một chút. Vậy thì dễ làm rồi. Người đi đường vỗ vỗ tay, cười nói, cho ta giao một đêm tiền thuê nhà, ta biết gì nói đấy, làm sao? Nhu Mễ chớp mắt, gật đầu nói, có thể, nhưng nếu như ngươi nói láo, ta sẽ chặt đầu của ngươi. Tiểu cô nương âm thanh cho dù thiên sinh thánh lãnh, vẫn như trước mang theo ba phần nhu ý cho dù là tại rất nghiêm túc nói, nhưng nghe lên lại không cái gì lực uy hiếp. Có thể nghe vào người đi đường trong lỗ tai, lại thay đổi. Hắn kìm lòng không được dùng mình một cái. Không biết vì sao, trong lòng của hắn luôn có một loại cảm giác, tiểu cô nương này thật sự làm được. Đương nhiên sẽ không. Người đi đường theo bản năng gật đầu. Đi theo ta. Nhu Mễ vậy gật đầu, lân cận gõ một cái khách sạn môn. Huynh trưởng giáo quả nhiên dùng tốt, có đôi khi mũi nhọn một ít, không phải chuyện xấu. Huynh trưởng thật tốt. Nhu Mễ trong lòng nghĩ như vậy. Mà Khương Kỳ lại khỏe miệng co giật. Này, cũng không tính vấn đề gì a. Tiểu nha đầu chính mình học để mà dùng, cùng chính mình giáo nhất định không sao đúng không? Không sai, nhất định là như vậy. Kẹt kẹt khách sạn cửa bị mở ra một đường nhỏ, phát ra rợn người âm thanh. Vài vị, ba vị, 12 lượng hoàng kim. Nhu Mễ nghe vậy nhíu nhíu mày hảo, nàng hiện tại cũng là hiểu rõ vàng ở nhân gian sức mua. Cái giá tiền này, quả thực không giảng đạo lý. Nhưng Nhu Mễ hay là lấy ra một cái thỏi vàng dòng đẩy tới. Ba vị quý khách mời vào. Tiếp tiền sau đó, lão bản phản ứng lập tức liền không đồng dạng. Nhanh chóng đẩy cửa ra, định loạt mời ba người đi vào. Trong khách sạn cũng giống như nhau mờ nhạt, tất cả lớn nhỏ trải rộng mấy chục tấm cái bàn, không nói người chen người cũng không xê xích gì nhiều. Ba vị thích thanh tĩnh hay là náo nhiệt? Lão bản cười lấy hỏi. Việc an tĩnh càng tốt. Đã hiểu, ngài mời tới bên này. Lão bản đem ba người đưa đến một cái yên lặng góc sau không người rời khỏi. Đương nhiên, cũng không phải mỗi cái khách nhân đều có đãi ngộ như vậy, nhưng người nào nhường vị đại tiểu thư này vừa ra tay chính là 20 lượng hoàng kim đâu. Huynh trưởng, là cái này có tiền sai khiến được cả quỷ thần, đúng không? Nhu Mễ khẽ hỏi. Không sai. Khương Kỳ cười lấy gật đầu. Lúc này, người đi đường kia hỏi, công tử đây là mang theo muội muội tới gặp việc đời. Khương Kỳ không nói chuyện, nhắm mắt dưỡng thần. Người đi đường hiểu liền, nhìn về phía Nhu Mễ, cười nói, tiểu thư nhất định muốn biết, khách sạn này dựa vào cái gì đắt như thế, đúng không? Thấy Nhu Mễ gật đầu, người đi đường tiếp tục nói, muốn để tiểu thư thất vọng rồi, nơi này cái gì cũng không có, thậm chí ngay cả đồ ăn đều muốn tự chuẩn bị, nếu không cũng chỉ có thể bị đói. Một người khách nhân 4 lượng vàng, chỉ là cho ngươi một cái có thể che gió che mưa căn phòng mà thôi. Cực lạc trấn 9 thành 9 khách sạn đều là như vậy, thậm chí càng đến gần trung tâm càng quý, quý nhất được 10 lượng vàng một đêm. Với lại, nếu như đến ban đêm còn lưu lại trên đường phố, sẽ bị khu trục, vĩnh viễn không cho phép lại đi vào. Nhu Mễ nghe đến đó, ngắt lời nói, 9 thành 9. Còn lại khách sạn đâu? Người đi đường vỗ tay nói, tiểu thư đã hỏi tới điểm mấu chốt. Cái trấn này bên trên có rất nhiều khách sạn, nhưng có tên khách sạn, chỉ có một nhà, cũng là một cái duy nhất không lấy tiền khách sạn. Thậm chí có thể thỏa mãn khách nhân tất cả yêu cầu, tất cả. Cái này khách sạn ngay tại thị trấn trung tâm, gọi là Cực Lạc Chi Thành. Cực Lạc Chi Thành. Nhu Mễ nhẹ giọng lặp lại một lần. Không sai, Cực Lạc Chi Thành. Người đi đường hưng phấn nói, Cực Lạc Chi Thành có rất nhiều quy củ, thứ nhất, không lấy tiền, nhưng hạn chế nhân số, thứ hai, muốn vào Cực Lạc Chi Thành, nhất định phải tại Cực Lạc trấn từng lưu lại chí ít một đêm. Thứ ba, cũng là mới vừa nói, ban đêm còn đang ở đường đi bồi hồi người, không bị cho phép đi vào. Thứ tư, khách nhân ở Cực Lạc Chi Thành chờ đợi một ngày sau đó, ngày thứ hai nhất định phải rời khỏi Cực Lạc trấn, mong muốn lại vào trong, chỉ có thể lại lần nữa xếp hàng. Vì Cực Lạc Chi Thành mỗi ngày chỉ cho phép 500 người đi vào, nhiều đều không được. Cho nên rất nhiều người sau khi đến, chỉ có thể ở cái khác khách sạn xếp hàng chờ, đợi đến trước mặt sau khi tiến vào, chính mình lại ở đến trước mặt một cái khách sạn,
mãi đến khi ngày càng tới gần cực lạc chi thành, mãi đến khi đi vào thưởng thụ kia thế gian cực lạc. Câu nói sau cùng, người đi đường cơ hồ là kêu đi ra, nhưng không ai cảm thấy hắn ầm ĩ, ngược lại là đồng ý gật đầu. Cực lạc chi thành trong có cái gì? Nhu Mễ khẽ hỏi. Tất cả. Ngươi có thể nghĩ tới tất cả? Nhu Mễ suy nghĩ một lúc, hỏi, vậy nếu như ta nghĩ thành tiên đâu? Đương nhiên có thể. Nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có một tiên, bởi vì ngươi chỉ có thể ở cực lạc chi thành đợi một tiên. Nhưng tại một ngày này trong, ngươi chính là tiên nhân. Chương 349, cho hay mở màn chương 349, cho hay mở màn có thời hạn toàn trí toàn năng. Nhu Mễ trong lòng xuất hiện một câu nói như vậy, nhưng lập tức liền bị chính nàng lật đổ. Cái khác không nói, toàn trí toàn năng liền đã vô cùng thái quá. Cho dù là thánh nhân, cũng không dám nói chính mình toàn trí toàn năng a. Nhu Mễ tinh tế suy tư. Huynh trưởng là mang chính mình tới bắt quỷ, như vậy hiện tại trên cơ bản có thể xác định, kia cực lạc chi thành bên trong 100% có ma. Nhìn tới bất kể như thế nào, đều phải đi cực lạc chi thành đi một lần. Nhu Mễ nghĩ như vậy, ném cho người đi đường một khỏa kim qua tử, sau đó nhìn về phía Khương Kỳ. Huynh trưởng, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Được. Khương Kỳ biết nghe lời phải gật đầu, đi theo Nhu Mễ đi lên lầu 2. Chính như người đi đường nói, gian phòng này rất nhỏ, trừ ra hai tấm giường bên ngoài, trên cơ bản cái gì cũng không có. Chật trội, chật hẹp, không có bất kỳ cái gì dễ chịu cảm giác. Khương Kỳ tùy tiện ngồi ở trên giường, nhìn trước mắt như có điều suy nghĩ Nhu Mễ. Có kế hoạch sao? Khương Kỳ nhiều hứng thú mà hỏi. Nhu Mễ nghe vậy, ngẩng đầu lên, khẽ hỏi, huynh trưởng, ta có thể vận dụng pháp lực sao? Đương nhiên có thể, chuyến này chúng ta là tới bắt quỷ, cũng không phải tới chơi. Khương Kỳ mỉm cười gật đầu. Vậy ta nghĩ tối nay đều hôn vào xem. Nhu Mễ con mắt sáng lấp lánh, thương phấn nói. Có thể, nhưng ngươi chuẩn bị làm thế nào? Khương Kỳ hỏi. Dùng cái này. Nhu Mễ hào hứng lấy ra một khỏa minh châu. Này minh châu bên trên mang theo nồng đậm tới cực điểm bản nguyên nguyệt hoa. Cô kia độc thuộc về thái âm tinh cùng thái âm tinh quân khí cơ, nhường Khương Kỳ không khỏi chép miệng một cái. Đây là nguyệt tâm. Khương Kỳ nhận ra này đồ vật lai lịch. Đây là thái âm tinh quân chứng đạo chi bảo, là độc nhất vô nhị kỳ chân. Trước đây bị sư tôn Dương Tiễn một tới, đặt ở cô trên thân, là để phòng vạn nhất chuẩn bị ở sau, phòng ngừa Dương Tiễn lỡ như bị hoan hỷ thiền ý ám hại. Mặc dù cái này chuẩn bị ở sau cuối cùng cũng không hề dùng bên trên, nhưng nguyệt tâm vẫn tại Dương Tiễn trong tay để đó. Bây giờ nhìn tới, là trực tiếp truyền cho Nhu Mễ. Rốt cuộc cái đồ chơi này đối với Khương Kỳ sư mẫu mà nói, đã không phải là bất cần. Có càng tốt hơn, không có cũng không có cái gọi là. Nhưng mà đối với Nhu Mễ mà nói, đây là tốt nhất đánh căn cơ bảo vật. Nhu Mễ là sư mẫu nhận định người thừa kế, nhất định làm xuống một vị thái âm tinh quân, tháng này tâm đối với Nhu Mễ mà nói, quen thuộc càng sớm càng tốt. Hiện tại về đêm muộn, dùng nguyệt tâm, mượn nhờ ánh trăng có thể hoàn toàn che đậy thân hình. Nhu Mễ nhẹ nói, trong thanh âm mang theo kích động hứng thú. Khương Kỳ trước mắt, đây cũng không phải là giết gà dùng đao mổ trâu, mà là giết gà dùng chu tiên kiếm. Lấy thái âm thân phận người thừa kế ngự sử nguyệt tâm, gọi thái âm tinh bản nguyên ánh trăng ra chỉ cái khác không nói, dù sao thái ớt kim tiên phía dưới, không thể nào có ứng đối có thể. Dùng để chui vào cái gọi là cực lạc chi thành, hiển nhiên là đại tài tiểu dụng. Bất quá, tất nhiên mọi tử thích chơi, như vậy tùy nàng tốt. Khương Kỳ nghĩ như vậy, đối Nhu Mễ gật đầu. Nhu Mễ được linh trưởng cho phép, cười hắc hắc, hai tay phơi phới ra thuần trắng pháp lực. Ông nguyệt tâm phát sáng, từng đạo ánh trăng trải tại Khương Kỳ cùng trên người Nhu Mễ, giống như một kiện sa y để đợi sa y thành hình. Nhu Mễ đối Khương Kỳ gật đầu. Đi thôi. Ừ mừng. Nhu Mễ liên tục gật đầu, tóm lấy huynh trưởng thủ, từ lầu 2 nhảy xuống, rơi vào trên đường phố. Lúc này đường đi không có một chút ánh sáng, dường như ngay cả ở trên bầu trời minh nguyệt cũng keo kiệt nhìn qua mang, không quang lâm cái trấn nhỏ này. Tối như mực đưa tay không thấy được năm ngón trên đường phố, cũng không phải là không có động tĩnh. Trừ ra nghẹn ngào tiếng gió bên ngoài, còn có từng tiếng dường như nhỏ bé không thể nhận ra tiếng bước chân. Phạm nhân không nhìn thấy, nhưng Nhu Mễ lại nhìn xem rõ ràng. Trên đường phố đúng là không người nào, nhưng toàn bộ là quỷ. Tất cả cửa của khách sạn cũng có hai cái quỷ tại bồi hồi, bốn cái quỷ nhãn trực câu câu chằm chằm vào khách sạn cửa lớn. Có thể suy ra, nếu có người ra đây, như vậy tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Mà trừ ra cửa khách sạn, trên đường phố vậy trải rộng quỷ hồn, tuần tra nhìn mỗi một chỗ người sống dấu vết. Là cái này cực lạc trấn ban đêm không cho phép tại đường đi xuất hiện nguyên nhân. Nhu Mễ nhìn trải rộng các quỷ hồn, không có nhìn nhiều, lôi kéo Khương Kỳ hướng thị trấn trung tâm đi đến. Không sợ? Khương Kỳ nhiều hứng thú mà hỏi. Không sợ, gặp qua rất nhiều. Nhu Mễ ngẩng đầu nói. Hai người nói tới nói lui không có cố kỵ, nếu như bản nguyên nguyện hoa ra chỉ ngay cả điểm này cũng làm không được, đó mới là thái quá. Theo hai người tiếp cận trong trấn, trên đường phố quỷ vật vậy càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, Nhu Mễ cũng nhìn thấy một tia quang mang. Quang mang càng ngày càng sáng, rất nhanh liền thấy quang mang toàn cảnh. Là một tòa thành. Một tòa khắp nơi cũng đang phát sáng thành. To lớn cửa thành toàn thân hoàng kim đúc thành, vì nắm đấm chân châu tích lũy ra đầy bốn chữ lớn. Cực lạc chi thành. Nhu Mễ nhìn kia đền thờ, chớp mắt. Cái này thành trì tại người bình thường trong mắt, là như thế lộng lẫy, như thế nguy nga, như thế xa hoa. Nhưng mà tại Nhu Mễ trong mắt, lại là một loại khác dáng vẻ. Tàn pha gỗ trong cửa thậm chí mang theo dòi bọ, ở bước, buồn nôn. Mà ở trên cửa, thì là do màu đỏ thấm không rõ chất lỏng miêu tả, siêu siêu mẹo mẹo bốn chữ. Đồng dạng là cực lạc chi thành, nhưng cả hai so sánh, hoàn toàn là cách biệt một trời. Quả nhiên là quỷ thành. Nhu Mễ hưng phấn nói xong, nhìn về phía huynh trưởng, hỏi, huynh trưởng, ta có thể vào xem sao? Đương nhiên, cái này vốn là vi huynh nói tới thú vị địa phương. Với lại Khương Kỳ nhìn về phía trước mắt cực lạc chi thành,
mỉm cười nói, tối nay thế nhưng có trò hay nhìn xem.
Trò hay?
Nhu Mễ chớp mắt, tạm thời đè xuống lòng hiếu kỳ, nhưng bước chân rõ ràng thêm nhanh hơn rất nhiều. Hai người một đường thông suốt đi tới Cực Lạc chi thành, đi vào, chính là một cái to lớn phòng. Nay phòng lớn, dường như một chút không nhìn thấy bờ. Nhu Mễ trước mặt là từng trương tơ vàng gỗ lim bàn bắt tiền, phía trên bày biện các loại sơn hào hải vị mỹ vị. Nàng thậm chí nhìn thấy chính mình cũng chỉ ăn qua mấy lần tiên chân. Chẳng qua, nhìn có chút đơn sơ. Mặc kệ là gan rồng phượng thủy hay là bàn đảo quỷ tường, cũng cho Nhu Mễ một loại hoàng đế kim quốc cảm giác. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi đây chủ nhân toàn bộ là bằng vào tưởng tượng đến tạo ra những thứ này tiên chân mỹ thực. Nhưng đối với phàm nhân tới nói, đã đầy đủ lừa dối tìm không ra đông tây nam bắc. Chỉ là huyễn tượng sao? Nhu Mễ có chút thất vọng trước mắt, nhìn về phía càng sâu xa vị trí. Một cái to lớn sân nhảy, từng vị giai nhân tuyệt sắc nhẹ nhàng nhảy múa, có kiêu mị, có thanh lãnh, có yếu đuối, có yêu dã, mỗi một vị đều là cực điểm nhân chi tưởng tượng cực phẩm. Nơi này cũng là khách nhân nhiều nhất địa phương. Gần 300 vị khách nhân trong sàn nhảy xuyên loạn, từng cái trên mặt đều mang không cần nói cũng biết đủ cười. An sát chi dục, có thể thỏa mãn 9 thành 9 người. Khương Kỳ tại Nhu Mễ bên cạnh nhẹ nói, cũng là dễ dàng nhất kiến tạo huyễn tượng. Nhu Mễ theo sát lấy bổ sung một câu, sau đó ngẩng đầu hỏi, huynh trưởng nói rất hay kịch là cái gì? Khương Kỳ không trả lời, nhếch miệng mỉm cười. Đợi ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, Khương Kỳ ngẩng đầu, nhìn về phía sân nhảy chi thượng lầu 2 nền tảng. Chỗ nào xuất hiện một người, một cái anh tuấn người trẻ tuổi, mặc lộng lẫy trang phục, khóe miệng mang theo thận trọng nụ cười. Hai tay chống nhìn lan can, nhìn phía dưới những khách nhân. Mà ở người tuổi trẻ sau lưng, thì là một vị mặc càng thêm lộng lẫy nữ tử, chuỗi hạt mang thúy, mỗi món trang sức đều là tuyệt thế chất bảo. Nữ tử này cùng kia trong sàn nhảy tuyệt sắc không so được, nhưng nàng là thực sự là người, không phải huyết tượng. Nhưng này nam, là quỷ. Nhu Mễ nhìn lầu 2 trên bình đài hai người. Lúc này, người tuổi trẻ kia đưa tay, âm thanh to. Chư vị, chào mừng các vị đến dự, tại hạ là này Cực Lạc chi thành thành chủ. Chương 350, thành chủ phu nhân chương 350, thành chủ phu nhân thanh âm của nam nhân rất lớn, nhưng không có mấy cái khách nhân ở ư vì tại cái này Cực Lạc chi thành, khách nhân chính là lớn nhất, liền xem như cái gọi là thành chủ cũng đừng đến ảnh hưởng lao tử tầm hoan tác nhạc. Tự xưng là thành chủ người trẻ tuổi vậy không có để ý, nét miệng mỉm cười, sau đó phủi tay. Xôn xao. Lập tức, Cực Lạc chi thành trong hết thảy tất cả cũng tiêu tán. Ăn thức ăn ngon, ôm mỹ nữ, cùng với môi cái trong phòng thỏa mãn chính mình dục vọng những khách nhân, cũng ngây mẩn cả người. Tùy theo mà đến chính là trận mắt nhìn. Thành chủ muốn dẫn đầu phá hoại quy củ sao? Người đang làm gì? Chúng ta chỉ có thời gian một ngày. Cực Lạc chi thành không phải khách nhân lớn nhất sao? Những khách nhân sôi nổi chất vấn. Thành chủ hơi cười một chút, âm thanh vẫn như cũ to nói, mời chư vị yên tĩnh. Lời này vừa nói ra, không thể nói một chút tác dụng không có, chỉ ít ở đây âm thanh yếu đi một ít. Thành chủ vô tay. Vâng. Tất cả Cực Lạc chi thành cũng run rẩy run một cái. Ở đại sảnh trung tâm, xuất hiện từng chương cái bàn, tỉ mỉ đến một chút, chừng 500 tấm, mỗi trên một cái bàn cũng bày đầy món ăn quý và lạ mỹ vị, với lại cũng có một vị tuyệt sắc mỹ nữ ở bên ngồi quỳ chân. Mời chư vị khách nhân nhập tọa, tối nay là bản thân ngày lại hỉ. Thành chủ cười rất vui vẻ, vừa nói, một bên kéo bên cạnh tay của cô gái, trong tươi cười mang theo thỏa mãn. Chư vị đều là người chứng kiến, mời uống một chén tại hạ rượu mừng. Với lại, chư vị tại Cực Lạc chi thành thời gian, có thể nhiều hơn một tiên. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn có một chút tức giận bất bình những khách nhân, sôi nổi nở nụ cười. Thành chủ nói gì vậy, nếu là thành chủ ngày đại hỉ, chúng ta tự nhiên nên chúc mừng. Đúng vậy a, thành chủ thật sự là quá khách khí. Ai u, mới vừa rồi không có nhìn kỹ, hiện tại xem ra, thành chủ cùng thành chủ phu nhân thật có phu thế tướng. Đang đối vô cùng. Đúng là vợ chồng cùng gieo vang phú quý cắt tường chi tướng. Trong lúc nhất thời, chúc mừng âm thanh bên thai không dứt, cả đám đều tại ca ngợi, cũng tại tán dương, giống như đã quên chính mình vừa mới trợn mắt nhìn. Đa tạ chư vị, mời chư vị ngồi xuống. Thành chủ vậy cười ha hả gật đầu, khoát tay mời chúng nhân ngồi xuống. 500 chỗ ngồi, tự nhiên là không có Khương Kỳ cùng Nhu Mễ hai cái này khách lén qua sông. Chẳng qua Nhu Mễ cũng sẽ không đối bánh bao dưa mới vì cảm thấy hứng thú, mà Khương Kỳ càng sẽ không đối cọc gỗ huyền hóa mà đến mỹ nhân nhìn nhiều. Nên nói không nói, thành chủ này còn tính là có chút lương tâm, rốt cuộc mặc dù này món ăn quý và lạ mỹ vị là bánh bao dưa muối, mỹ nhân tuyệt sắc là cọc gỗ vô dụng ăn, nhưng rốt cuộc không có quỷ dị buồn nôn nổ vật. Bánh bao ăn không chết người, cọc gỗ tử cũng sẽ không hấp người dương khí. Nhưng bố trí như thế cũng làm cho Nhu Mễ có hoài nghi. Huynh trưởng, ngài nói quỷ này mưu đồ gì đâu? Nhu Mễ chỉ vào người ở chỗ này cùng quỷ, nghi ngờ nói ra, cái này quỷ tu vi không coi là nhiều cao, cũng không có hấp thụ sinh linh tâm trạng tu hành bí pháp. Nếu như hắn là đồ người sống dương khí vậy nói còn nghe được, nhưng những người này cũng không có tổn hại dương khí. Khương Kỳ nghe vậy, cười lấy lắc đầu không trả lời. Đúng vậy a, rất kỳ quái. Bên ngoài kia dường như khắp nơi chấn nhỏ u hồn, đều là Cực Lạc chi thành ra tới, cũng đều là vị thành chủ này thủ hạ. Nói cách khác, nếu như thành chủ mong muốn hấp thụ dương khí tu hành, có nhiều quỷ đến đóng vai thành mỹ nhân. Với lại vì Cực Lạc chi thành cũng không đủ cầu trạng thái, mỗi ngày 500 người, một người rút một điểm, đối phàm nhân tới nói vẹn vẹn là mấy ngày sắp tới dễ mệt dã rời mà thôi. Điểm ấy đại giới, cho dù bày ở ngày mai bên trên, cũng có là người chạy theo như vịt. Với lại mạo hiểm cực thấp, vị thành chủ này không có lý do không đi làm mới đúng. Nhưng sự thực chính là, thành chủ này thật sự không có làm như thế, hắn thật chỉ là đang thỏa mãn những khách nhân này sâu trong nội tâm dục vọng mà thôi. Chính như Nhu Mễ mới vừa nói, cái này quỷ mưu đồ gì đâu? Dù sao Nhu Mễ trong lúc nhất thời nhìn xem không rõ, huynh trưởng dường như biết chút ít cái gì, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không nói, mà là nhường chính nàng đi xem. Ngay tại Nhu Mễ suy tư lúc, tiến hội, hoặc nói hôn lễ đã bắt đầu. Thành chủ dài vô cùng tuấn tú, nhìn lên tới nho nhã lễ độ, mọi cử động mang theo vật vị. Mà vị thành chủ kia phu nhân lại so ra kém cỏi, không nói đi cùng ở đây rất nhiều mỹ nữ đi đây, liền xem như tại tầm thường nhân gia cô nương trong, vậy nhiều nhất xương từng tiếng tú mà thôi. Cho dù trên người có thể giả bộ điểm địa phương, nàng đều mang tới có giá trị không nhỏ bảo vật, nhưng cũng nhiều lắm là nhường nàng tựa một đầu không tước. Những khách nhân trong lòng cũng tại buồn bực, vì vị thành chủ này thần kỳ bản lĩnh cùng tướng mạo, làm sao tìm được như thế một cái phu nhân. Xa không nói, ở đây nhiều như vậy mỹ nhân, người nào không thể so với này thành chủ phu nhân xinh đẹp gấp mấy chục lần. Chẳng qua cũng là tại trong lòng nghĩ, không ai sẽ sát phong cảnh nói ra chính là. Đa tạ chư vị nể mặt, ta kính chư vị một chén. Thành chủ đứng dậy, bưng lấy một chén rượu. Không đúng. Lúc này, một bên thành chủ phu nhân đột nhiên mở miệng, trong lúc nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Nàng thận trọng mà cười cười, dường như vô cùng hưởng thụ tiểu này cảm giác bị nhìn chằm chằm, hơi mở miệng cười nói ra, chí ít ba chén mới được. Đúng đúng đúng. Chí ít ba chén. Ha 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 ha. Thành chủ phu nhân đây thành chủ hào sảng nhiều. Đúng vậy a, thành chủ có một tốt phu nhân. Sáu cái tự, nhưng ở đây 500 người đều nở nụ cười, ngươi một lời ta một lời nói. Đương nhiên, trong đó có mấy phần là thật tâm cũng không biết. Vì ngắt lời cùng hy sinh phu quân của mình làm đại giá, nói một cái không được tốt lắm nghe chê cười. Thực sự là, không hiểu chuyện nữ nhân. Có chút khách nhân trong lòng yên lặng cảm thán. Con tưởng rằng nữ tử này có nội tú, bây giờ nhìn tới, quả nhiên là vị thành chủ này mắt bị mù nha. Tốt tốt tốt, phu nhân có mệnh, không dám không nghe theo. Ba chén đều ba chén. Thành chủ cười ha ha một tiếng, liên tục ba chén tiểu vào trong bụng. Tất cả mọi người tán dương hắn tiểu lượng rồi. Qua ba lần rượu, thái quang ngũ vị, tại những khách nhân ồn ào âm thanh bên trong, rối bời là thành chủ cùng thành chủ phu nhân bái đường. Sau đó, đưa mắt nhìn phu nhân đem thành chủ nâng rời khỏi. Vừa rồi còn la hét náo động vào người, không có một cái nào động nói đùa, có cái đó thời gian nhiều hưởng thụ một hồi không tốt sao? Đi thôi, cùng đi lên xem một chút. Khương Kỳ nói với Nhu Mễ. Muốn đi nhìn xem động phòng sao? Nhu Mễ nhãn tỉnh sáng lên, mang theo tò mò, nhưng vẫn là nói, có phải hay không không tốt lắm. Soạn. Khương Kỳ thưởng tiểu nha đầu một cái búng giữa trán, tức giận nói, hồ tư loạn tưởng, đi theo ta chính là. Ai Nhu Mễ che lấy cái chán sáng bóng, dắt lấy Khương Kỳ tay áo, đi theo thành chủ vợ chồng. Đến lầu 2, thành chủ phu nhân mang theo mơ màng muốn ngủ thành chủ vào một cái xa hoa căn phòng. Phu nhân đem thành chủ thu xếp tốt sau đó, bước nhanh đi tới cửa, thăm dò nhìn một chút sau đó, vội vàng đóng cửa lại. Nàng cũng không có phát hiện, ở sau lưng của nàng, có hai vị khách không mời mà đến đang nhìn nhất cử nhất động của nàng. Làm xong đây hết thảy, phu người đi tới bên giường, nhìn trên giường sắc mặt đỏ hồng thành chủ, thần sắc không hiểu. Nương tử. Thành chủ nhỉ non mở miệng, giơ tay lên, vuốt ve phu nhân gò má, khỏe miệng mang theo hạnh phúc mỉm cười. 20 năm, ngươi cuối cùng khẳng để cho ta cho ngươi một cái danh phận, ta vậy cuối cùng năng lực hô lên cái này nhẫn nhịn 10 năm xưng hô. Đúng vậy a, 20 năm. Phu nhân vậy cảm thán gật đầu. Thanh chủ mở miệng cười nói ra, từ nay về sau chúng ta xùy. Lời còn chưa dứt, một thanh ngắn nhỏ tinh xảo kiếm gỗ đào đã cắm vào thành chủ tim. Hắn cứng ngắc ngẩng đầu, trước mắt là phu nhân lạnh băng sắc mặt, không có có bất luận cảm tình gì, không, vẫn phải có một tia bối rối, một tia sợ hãi, cùng với chôn giấu cực sâu khát vọng. Chương 351. Khương Kỳ thượng cho muội tử thực tiễn môn học. Trường 351, Khương Kỳ thượng cho muội tử thực tiễn môn học. Kiếm gỗ đào thượng mang theo thật sâu minh văn, trên chuôi kiếm còn quấn quanh lấy một tấm bùa chú, chính phát ra kim quang, theo trên kiếm phong danh máu, an mòn vào thành chủ trong thân thể. Thân kiếm vào thịt, nhưng không có kia tiếng vang nặng nề, ngược lại là xùy một tiếng. Âm thanh vô cùng kỳ dị, nhưng thành chủ phu nhân lại thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, chậm rãi buông bàn tay ra, đứng dậy, quan sát trên giường thành chủ. "Đừng bắn ta, ngươi sai quá nhiều rồi, có ngươi đang, chúng ta vĩnh viễn cũng chỉ là ngươi nuôi dưỡng gia súc." Nàng lạnh như băng mà nói. Vì sao? Thành chủ không lưu loát mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu. 20 năm, ngươi đem ta cầm tù ở chỗ này 20 năm. Thành chủ phu nhân đột nhiên giận giống lên. 20 năm không thấy ánh mặt trời, mỗi ngày đối mặt tất cả đều do ngươi. Đều là những điều lòng tham không đáy khách nhân. Cực lạc chi thành có thể thực hiện tất cả nguyện vọng, vì sao chúng ta không thể hưởng thụ? Thành chủ nghe vậy, cười khổ nói, nhưng ta mua rất nhiều quý củ, nhường những khách nhân kia cho các ngươi đưa rất nhiều vàng, rất nhiều. Cũng chỉ là vàng mà thôi. Thành chủ phu nhân nhà nhìn về phía cửa phương hướng, giống như xuyên thấu qua trầm trọng môn, nhìn thấy kia xa hoa trụy lạc mộng ảo tràng. Chúng ta muốn là này cực lạc chi thành, chỉ có giết ngươi, chúng ta mới có thể toàn nguyện. Về sau, này cực lạc chi thành chính là chúng ta. Thành chủ chỉ có cười khổ, hắn bi ai nhìn thành chủ phu nhân, thấp giọng hỏi, do đó, ngươi chưa bao giờ yêu ta. Buồn cười. Thành chủ phu nhân trả lời chỉ có lạnh như băng hai chữ. Ta biết rồi. Thành chủ ngồi dậy, cúi đầu nhìn thoáng qua nơi ngực kiếm gỗ đảo, tại thành chủ phu nhân ánh mắt kiếp sợ trong, thấp giọng nói, thanh kiếm này không giết chết được ta. Đúng vậy, kiếm gỗ đảo cũng tốt, phụ lục cũng được, xác thực tự nhiên khắc chế quỷ vật, nhưng cũng muốn nhìn hai bên cường độ. Thanh chủ là một đầu thiên tiên cảnh giới quỷ, mong muốn dùng không thành tiên đạo kiếm gỗ đào giết chết hắn, hoàn toàn là người si nói ngọng. Không thể nào, không thể nào. Thanh chủ phu nhân có chút hoảng hốt lo sợ nhìn thanh chủ. Nàng đột nhiên tiến lên, cầm kiếm gỗ đào rút ra, sau đó lại lần hung hăng vào thanh chủ trong bụng. Ngươi vì sao bất tử? Vì sao bất tử? Vì sao? mỗi một câu nói nàng đều muốn lặp lại một lần động tác của mình, một chút tiếp lấy một chút, hung hăng chọc vào thành chủ tim, lồng ngực, bụng, cổ, thậm chí trên trán. Nhưng thành chủ vẫn như cũ ôn nhu nhìn nàng, thậm chí đưa tay vì nàng lau lau rồi một chút mồ hôi trán. Ngươi vì sao bất tử a? Thành chủ phu nhân hỏng mất, cơ giới tính tái diễn động tác, trong ánh mắt trải rộng tuyệt vọng thần sắc. Nếu như hắn không chết, như vậy chết có thể chính là tất cả thị trấn người. Ngươi hy vọng ta chết sao? Thành chủ ôn nhu hỏi. Ngươi mau đi chết. Nàng theo bản năng trả lời. Ông. Từng đạo đen nhánh quỷ khí theo thành chủ thất khiếu phun ra ngoài. Một màn ma quái này, nhường thành chủ phu nhân không khỏi lui lại mấy bước. Nhưng thành chủ nhưng không có động tác khác, chỉ là mặc cho cái kia quỷ khí tràn ngập, cuối cùng hội tụ thành một quả đen nhánh hạt châu. Đây là của ta bản nguyên, yếu ớt nhất, vì nó, ta đều thật đã chết rồi. Thành chủ nhìn về phía thành chủ phu nhân, ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương cùng nhu tình. Ngươi, thật sự muốn ta đi chết sao? Suy. Trả lời hắn, vô lý ngữ, mà là kia quyết tuyệt, đâm về bản nguyên kiếm gỗ đảo, cùng với thành chủ phu nhân kia mừng như điên ánh mắt. Chính như thành chủ nói, cái này bản nguyên cực kỳ yếu ớt, kia kiếm gỗ đảo vẹn vẹn là một chút, liền xoắn nát quyển kia duyên. Tuy theo, thành chủ thân thể vậy tiêu tán vô hình, tán loạn vì không có ý nghĩa hắc khí. Thành chủ phu nhân thở phào nhẹ nhõm, vô lực co quắp ngồi dưới đất, nhưng một đôi mắt lại sáng rọi người. Đó là hưng phấn cùng kích động. Nhu Mễ hoàn chỉnh bàng quan toàn bộ hành trình, như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía Khương Kỳ. Huynh trưởng là muốn nói cho ta, có đôi khi nhân tâm tham lam cùng dục vọng, đây quỷ càng thêm đáng sợ sao? Khương Kỳ lại khẽ lắc đầu, cười nói, tiếp tục xem. Ừm. Nhu Mễ nghi ngờ trước mắt, còn có gì đáng xem? Người thành chủ kia rõ ràng đã. Các loại. Nhu Mễ yên tĩnh trở lại, trong mắt to mang theo tò mò. Tòa thành này là của ta. Thành chủ phu nhân tự mình lẩm bẩm, không biết khí lực từ nơi nào tới đứng lên, tại trên giường tìm kiếm, rất nhanh, nàng tìm được rồi một khối đen nhánh biển gỗ. Con mắt của nàng sáng lên, cầm thẻ gỗ, đẩy cửa ra, xài bước đi ra ngoài. Đứng ở lầu 2, nàng quan sát đại sảnh, giơ thẻ gỗ, hò hét nói, các ngươi cũng cút cho ta ra nói được nửa câu, lại ngơ ngác ngừng lại. Vàng son lộng lẫy cực lạc chi thành, biến thành âm trầm mục nát lại mục nát đổ nát thê lương. Những kia mỹ nhân là từng cái quặc gỗ tử, mà những kia chân tu mỹ thực, thiên gia bảo vật, cũng chỉ là tầm thường bánh bao dưa muối. Nàng đứng lầu 2, cũng bất quá là một cái cao một chút đống đất. Thành chủ phu nhân ngơ ngác nhìn, chậm rãi đưa tay rút ra trên đầu cây trầm. Nàng còn nhớ rất rõ ràng, căn này cây châm toàn thân bích ngọc tạo hình, một cái cây châm đều bù đắp được ngàn lượng hoàng kim. Nhưng bây giờ, trong tay cây châm đã biến thành đâu đâu cũng thấy nhanh cây. Nàng run rẩy, từng cái lục lọi trên người bảo vật, mỗi món cũng thay đổi, đều là tầm thường đến không thể lại tầm thường thứ gì đó. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đây đều là giả. Giả. Nàng hét to, liên tục gật đầu, thuyết phục chính mình, những thứ này nhất định là ảo giác của ta. Hắn còn giữ chuẩn bị ở sau. Hắn không có nói thật. Chỉ có cái lệnh bài này, không đủ để hoàn toàn khống chế cực lạc chi thành. Nhất định còn có những vật khác. Ta không có lừa ngươi nha. Cười khẽ âm thanh tại thành chủ phu nhân vang lên bên tai. Thành chủ chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ở bên tai của nàng, má ấp môi kể, ôn nhu nói, ngươi thấy, mới là thật. Trước đó 20 năm ngươi tiếp xúc tất cả, đều là hư giả. Thành chủ phu nhân thần sắc ngốc trệ vô cùng, thân thể cứng ngắc đến cực hạn. Cho ngươi hy vọng, sau đó để ngươi tuyệt vọng, cuối cùng vượt đoạn càng sâu, bước vào vực sâu không đáy. Thành chủ ôn nhu mà cười cười, nói ra, chỉ có dạng này linh hồn, mới là tối ngon miệng, vui tươi nhất. Không hưởng công ta giữa ngươi 20 năm, ừm thật là mỹ vị a. Thành chủ chui đầu vào tóc của nàng trong, hít sâu một hơi. Một khối bị hút đi, còn có linh hồn của nàng. Không cần lo lắng, những kia dân chấn chẳng mấy chốc sẽ đến buổi ngươi. Ta vậy dưỡng bọn hắn 20 năm, nếu như không có ta, bọn hắn làm sao có thể trở thành giá trị bản thân ngàn vạn phú hào đâu. Hiện tại, đến trả nợ lúc. Thành chủ nói xong, biến thành thành chủ phu nhân dáng vẻ, đối thi thể trên đất cười nói, ngày mai, ta sẽ dùng ngươi bộ dáng, nói cho bọn hắn kế hoạch thành công, chờ bọn hắn đều tới cực lạc chi thành, ta lại để lộ tất cả thật giống. Ha 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 ha. Hy vọng đến tuyệt vọng, thật là tốt đẹp biến hóa. Nhu Mễ nhìn kia giữ tận thành chủ, chớp mắt, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía huynh trưởng. Huynh trưởng là muốn nói với ta, vĩnh viễn không nên cảm thấy chính mình là thông minh nhất một cái kia, vậy đừng vọng tưởng đi cùng không hiểu rõ tồn tại đi đấu trí đấu dũng. Khương Kỳ nghe vậy, lần nữa lắc đầu, đón lấy Nhu Mễ ánh mắt nghi hoặc, hơi mở miệng cười. Không, vi huynh chỉ là muốn kể ngươi nghe, không nên tùy tiện tin tưởng cái gọi là tình yêu. Chương 352, Trường An gặp Phật. Chương 352, Trường An gặp Phật, đúng vậy không sai, đây mới là Khương Kỳ mục đích chỗ. Người nào đây quỷ càng đáng sợ, cái quỷ gì vậy so với người càng tâm cơ, những kia cũng không đáng kể. Trận này kịch, Khương Kỳ chính là muốn nói cho Nhu Mễ một sự kiện. Vĩnh viễn không nên tùy tiện mà tin tưởng tình yêu vật này. Nhất là Dương gia khuê nữ mà nói, càng đừng đi tùy tiện tin tưởng. Không có cách, nhà lão Dương cùng lão Trương gia khuê nữ, vô dụng đào hoa là thật hơi nhiều. Trong đó có vận khí tốt tình cờ gặp chân mệnh chi tử giao cơ, cũng có tự mình tìm đường chết trước nữ, còn có bị tính kế của cô. Khương Kỳ sợ Nhu Mễ vậy gặp thai bay vạ gió. Huynh trưởng dạy bảo, ta hiểu được. Nhu Mễ nghiêm túc gật đầu. Khương Kỳ nghe vậy, thỏa mãn cười cười, sau đó chỉ hướng người thành chủ kia, hỏi, tiếp xuống Nhu Mễ chuẩn bị xử lý như thế nào? Nghe vậy, Nhu Mễ suy tư lên. Cực lạc trấn chân tướng nàng đã thăm dò rõ ràng. Rất đơn giản một cái chuyện xưa. Một cái quỷ vương coi trọng một thiếu nữ, vì phương tâm thiếu nữ, hắn kiến tạo cực lạc chi thành, dùng cái này thu hút khách bên ngoài người, mà thiếu nữ ngóng trông nhường trên thị trấn người được sống cuộc sống tốt. Thế là Quỷ Vương định rất nhiều kỳ quái quy củ, đến nhường thị trấn đám người bên trên giàu có cả đời cũng xài không hết hoàng kim. Nhưng nhân tâm có phải không sẽ bị thỏa mãn, có rất nhiều, mong muốn càng nhiều. Mà thiếu nữ cũng nghĩ như vậy. Chúng dân trong trấn đã không vừa lòng hoàng kim, bọn hắn mong muốn cực lạc chi thành. Thế là thiếu nữ chờ đến cơ hội, giết thành chủ. Nhưng trên thực tế, này tất cả đều là thành chủ tại nuôi dưỡng mỹ vị linh hồn. Hết thảy tất cả đều là thành chủ nhu đồ. Quỷ vật dù thế nào không thể ngưng lại dương gian, đây là định luật. Nhu Mễ mở miệng, một bên nói, một bên nhìn về phía huynh trưởng, thấy huynh trưởng không có tỏ vẻ, liền tiếp tục nói, có thể nơi đây bách tính dường như cũng có sai, nhưng hiện tại xem ra, lại không có sai, chỉ là một đám bị lợi dụng trong lòng dục niệm người đáng thương. Thành chủ nhất định phải đánh vào âm gian, nhưng nơi này bách tính làm sao bây giờ? Nhu Mễ có chút chần chờ suy tư. Kỳ thực không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Khương Kỳ khẽ cười nói, vi huynh sẽ dạy cho ngươi một cái đạo lý, phải học được đem phiền phức ném cho người khác, bởi vì ngươi cho rằng phiền phức đối rất nhiều người mà nói không phải phiền phức. Khương Kỳ nói xong, chỉ quỷ kia vương thành chủ. Nhu Mễ hiểu ý, đưa tay đánh ra nhất đạo ánh trăng. Ông còn đang ở thể vị linh hồn ngọt ngào thành chủ, bị bất thình lình một kích đánh vội vàng không kịp chuẩn bị, sau đó không có lực phản kháng chút nào bị Nhu Mễ đánh vào trong âm phủ. Đường đường chính chính thái ớt thiên tiên, cùng một đầu thiên tiên cảnh giới quỷ vương, trên lệch quá xa. Làm xong đây hết thảy, Nhu Mễ lần nữa nhìn về phía huynh trưởng. Khương Kỳ hơi cười một chút, nói ra, đi theo ta. Dứt lời, mang theo Nhu Mễ rời đi này cái gọi là cực lạc chi thành. Mà mất đi thành chủ bố trí huyễn tượng sau đó, mọi thứ đều biến thành nguyên bản dáng vẻ. Không để ý tới những kia hoảng hốt lo sợ khách nhân, Khương Kỳ mang theo Nhu Mễ đi tới cực lạc trấn bên ngoài. Khương Kỳ tùy tiện bước lên mặt đất, hô, nơi đây thành hoàng ở đâu? Tốc tốc. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh xuất hiện ở Khương Kỳ trước mặt, mà phần sau quỳ gối địa, làm được là trong quân lễ. Dương tự doanh đệ tam doanh bách phu trưởng ác phu gặp qua thiếu tướng quân. Thành hoàng trầm giọng nói, lên đáp lời. Khương Kỳ hơi mở miệng cười, nơi đây khoảng cách Hoa Sơn khoảng vài dặm, nghiêm ngặt nói đến cũng coi là Hoa Sơn địa bàn. Mà lấy nhà mình sư tôn kia muội không tính tình, tất nhiên muội tử tại Hoa Sơn nhậm chức, kia mọi thứ đều muốn thập toàn thập mỹ, bao gồm đem Hoa Sơn xung quanh thành hoàng thổ địa cũng đổi thành người trong nhà. Đêm này cực lạc trấn còn lại quỷ vật đều truy nã, lại xử lý một chút nơi đây bất tính. Khương Kỳ nhàn nhạt hạ lệnh. Duy. Thành hoàng đáp lại mệnh lệnh, đứng dậy, cười nói, thiếu tướng quân đã có tướng quân tám phần thật truyền. Quá khen rồi. Khương Kỳ cười ha hả đưa lên một cái túi, bên trong là mười mấy quả nam châu. Kia thành hoàng cười hắc hắc, vậy không khách khí, thu lại nhét vào túi tiền. Tạ thiếu tướng quân thưởng thức. Làm việc đi thôi. Duy. Nương theo lấy thành hoàng rời đi, một bên tò mò nhìn xong toàn bộ hành trình Nhu Mễ nhìn về phía Khương Kỳ. Khương Kỳ mỉm cười nói, rất đơn giản đúng không? Người cảm thấy phiền lòng chuyện, nhưng đối với thành hoàng cái này địa đầu xa mà nói, chỉ là vô cùng sự tình đơn giản. Ngươi thậm chí không cần đi quản hắn rốt cục chuẩn bị làm thế nào, ngươi chỉ cần hạ lệnh là được. Việc phải tự làm còn có thể thập toàn thập mỹ người không nhiều, rời chúng ta gần đây bị kia gọi là ra các Khổng Minh tiên sinh. Nhu Mễ trước mắt, tựa hồ là đang so sánh, sau đó nói khẽ, ta tự nhiên không bằng Khổng Minh tiên sinh. Huynh trưởng dạy bảo, muội tử ghi nhớ, ngày sau sẽ học biết người dùng người. Vậy là tốt rồi. Khương Kỳ thỏa mãn cười cười. Muội tử lại ngoan lại thông minh, thật tốt a. Khương Kỳ hiện tại đã vô cùng lý giải nhà mình sư tôn. Trước đó hắn còn thỉnh thoảng sẽ châm biếm sư tôn là một cái muội khống, nhưng chờ hắn có một cái đáng yêu hiểu chuyện thông minh muội tử lúc, Khương Kỳ lập tức đã hiểu. Đó mới không phải muội khống, chỉ là đối muội tử cưng chiều. Còn muốn đi đâu dạo chơi sao? Hoặc nói, có cái khác nghĩ chuyện cần làm. Khương Kỳ đưa tay vuốt vuốt Nhu Mễ cái đầu nhỏ. Có thể đi Trường An xem xét sao? Nhu Mễ khẽ hỏi. Đương nhiên. Khương Kỳ không chút do dự đáp ứng xuống, hắn mới mặc kệ muội tử muốn đi làm gì, chỉ cần muội tử vui vẻ là được rồi. Đương nhiên, trừ ra đi tìm Hoàng Mao. Nếu là như vậy, Khương Kỳ có một vạn chủng cách hướng thế nhân chứng minh, cái đó Hoàng Mao là từ lúc vừa ra đời đều từng khối từng khối. Một vạn chủng. Khương Kỳ mang lấy cân đổ vân, mang theo Nhu Mễ, không chỉ trong chốc lát, liền đi đến Trường An thành bên ngoài. Bây giờ Trường An thành, mặc dù vẫn như cũng là nhân gian số một số hai thành lớn, nhưng cùng Khương Kỳ lần trước tới lúc, rõ ràng thiếu một cỗ khí. Một cỗ sáng tỏ có đường, thiên tỷ vạn quốc bá khí cùng ngạo khí. Đường quốc khí số sắp lấy hết. Khương Kỳ trong lòng nghĩ như vậy. Đi thôi, dẫn ngươi đi dạo chơi. Chẳng qua Khương Kỳ cũng không có nghĩ quá nhiều, lôi kéo Nhu Mễ thủ, đi vào trong thành Trường An. Vẻ mặt bên trên, Nhu Mễ vẫn như cũ rất hiếu kỳ, vì cùng Hoa Sơn xung quanh so ra, Trường An lại thế nào suy vi, vẫn như cũng là Trường An. Khương Kỳ theo thường lệ nhường chính Nhu Mễ đi dạo, mà hắn ở đây phía sau chầm chậm vào. Cũng không bao nhiêu công phu, Khương Kỳ đều nhíu mày tới. Vì Nhu Mễ bị người ngăn cản. Đương nhiên, không phải cái gì nhà giàu ác thiếu bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ ác tục tiểu đoạn. Ngăn lại Nhu Mễ là một cái hòa thượng, một cái vô cùng ưu nhã, vô cùng tuấn tú, rất thỏa đáng hòa thượng. A Di Đà Phật. Hòa thượng đối Nhu Mễ mỉm cười chắp tay trước ngực. Nhu Mễ sửng sốt một chút, vẫn không nói gì, liền nhìn thấy huynh trưởng chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt mình. Thiền sư lễ độ. Khương Kỳ mỉm cười chắp tay hành lễ, hỏi: "Thiền sư không tại Linh Sơn Thánh Địa hưởng thụ hương hỏa, ngồi cao liên này, như thế nào dạy chân phàm trần?" Hòa thượng vậy vừa cười vừa nói: "Bần tăng sinh tại Tư Trường Vũ Tư, bây giờ chính là trở lại trốn cũ mà thôi. Người thiền sư kia thật tốt dù, văn bối không quấy rầy." Khương Kỳ mỉm cười gật đầu, lôi kéo Nhu Mễ liền muốn rời khỏi. Gặp nhau chính là duyên phận, không bằng bần tăng mời tiểu hữu uống một chén trà. Hòa thượng kia lại đột nhiên nói: "Không cần, văn bối không khát." Khương Kỳ cũng không quay đầu lại nói. Nhưng sau một khắc, hòa thượng kia xuất hiện ở Khương Kỳ trước mặt. Ôn Nhuận con ngươi lại nhìn về phía Khương Kỳ sau lưng Nhu Mễ. Vị tiểu thí chủ này rất có Phật tính. Khương Kỳ nghe vậy nhíu mày. Đường đường trên đàn công đức Phật, như thế nào miệng đầy mê sảng? Nhà ta muội tử, có cái gì chó má Phật tính? Câu nói đầu tiên còn tốt, nhưng Khương Kỳ câu nói thứ hai chính là hoàn toàn không khách khí, đồng thời trực tiếp điểm ra hòa thượng này thân phận. Trên đàn công đức Phật, Đường Tam Tạng. Chương 353, còn phải là tiểu cô nương chương 353, còn phải là tiểu cô nương Đường Tam Tạng bị một lời điểm phá thân phận, vậy không ngoài ý muốn, nên miệng mỉm cười. A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối, càng sẽ không nói bừa. Khương Kỳ cười lạnh nói, không nói dối, lại không phân tốt xấu niệm khẩn cô chú đúng không? Đi về phía tây một đường, trưởng lão đối Ngũ Phương Yết Đế Lục Đinh Lục Giáp, thậm chí trong núi Thụ Yêu Giá Thần Đô lễ kính tám phần, lại đối Tôn Ngộ Không chừng mắt dọc, đợi một tí quát lớn. Là cái này trưởng lão không nói bừa. Đối mặt Khương Kỳ đoạn ngắn, Đường Tam Tạng lại gắng chịu đục bình thường, vẫn như cũ mỉm cười. Khương Tiểu Chân Quân chấp nhất ngoại tướng rồi. Ha ha. Khương Kỳ hồi vì cười lạnh, sau đó lôi kéo Nhu Mễ liền muốn rời khỏi. Chân Quân chấm đã. Sau lưng truyền đến giọng Đường Tam Tạng, Khương Kỳ mắt điếc hai ngơ, tự mình rời khỏi. Nhưng mà sau một khắc, Đường Tam Tạng thân ảnh xuất hiện ở Khương Kỳ trước mặt. Khương Kỳ dừng bước lại, nói ra, trưởng lão bây giờ tốt xấu là Đại La Phật Tôn, lại nhiều lần dây dưa, khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Bần tăng ở đây tạ lỗi. Đường Tam Tạng đồng ý gật đầu, sau đó cười nói, chỉ là, bần tăng xác thực không có nói dối, vị tiểu thí chủ này thật sự có Phật tính. Có người thân mẫu. Nhu Mễ đột nhiên mở miệng, giòn tan một câu thốt ra. Cảnh tượng trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, cho dù là Đường Tam Tạng cũng ngây mẩn cả người một lát. Hắn như thế nào vậy không nghĩ tới, cái thứ nhất vẻ mặt, thế mà không phải Khương Kỳ, mà là cái này nhìn lên tới điểm đạm nho nhã tiểu cô nương. Ta biết ngươi, ngươi là cái gọi là thỉnh kinh người, nhưng trên thực tế chẳng qua là một cái chỉ có cái gọi là Phật tính, nhưng không ai tính người đáng thương. Nhu Mễ lạnh giọng mở miệng, nói nghiêm túc, ngươi mười thế luân hồi, cũng tại làm thiện nhân, nhưng đó chẳng qua là Linh Sơn muốn xem đến mà thôi. Ngươi tất cả đều là tại Linh Sơn Thế Tôn điều khiển phía dưới. Cách xa vạn dặm đường, 9981 nạn, nói là đối ngươi tôi luyện, thực chất bất quá là vì nâng lên giá trị bản thân của bọn họ thôi. Trên đàn công đức Phật vị trí, là đúng ngươi cái này cá chậu chim lồng, trong lưới ngương ngợi khen thôi. Nhu Mễ duy nhất một lần nói rất nhiều. Khương Kỳ mỉm cười đối với mình muội tử giơ ngón tay cái lên. Rất tốt, có xiển dám mùi. Mắng chửi người, liền phải vạch quyết điểm. Trong lúc nhất thời, ngay cả Đường Tam Tạng cũng không nói gì. Cũng không phải nói hắn phá phòng, mà là bất luận kẻ nào bị một cái tiểu cô nương nghiêm túc như vậy mắng, chắc chắn sẽ có chút ít phản ứng. Muội tử, về sau không cho phép như vậy. Khương Kỳ nín cười, nghiêm túc túi đầu nói. Đã hiểu huynh trưởng. Nhu Mễ như có điều suy nghĩ gật đầu, nói ra, Nhu Mễ về sau sẽ không đều nói lời nói thật, vì lời nói thật có đôi khi làm người rất đau đớn. Không sai. Khương Kỳ một bộ trẻ nhỏ dễ dạy dáng vẻ. A Di Đà Phật. Đường Tam Tạng lần nữa khôi phục kia cười híp mắt bộ dáng, mỉm cười nói, tất cả hữu vi pháp như mộng nguyên âm. Cong. Lộc lấy ánh sáng màu đỏ ngắt lời Đường Tam Tạng lời nói, cũng đem Nhu Mễ hoàn toàn bao vây lại, cắt kim loại tất cả ngoại giới tạp niệm. Khương Kỳ nhìn về phía Đường Tam Tạng, lạnh như băng nói, cho ngươi mặt mũi phải không? Mong muốn độ hóa muội tử ta. Cong. Đang khi nói chuyện, lại là một đạo kiếm mang thiểm thước, lần này lại không phải hãng thiên kiếm, mà là nhất là sắc bén Chu Tiên kiếm mũi nhọn. Khương Kỳ trực tiếp động thủ, Chu Tiên kiếm xẹt qua thê lương hồ quang, chạm tại Đường Tam Tạng cái cổ. Ông. Mạ vàng Phật quang cản trở Chu Tiên kiếm, vậy đã ngừng lại Khương Kỳ cánh tay. Cho dù là Chu Tiên kiếm, nhưng Khương Kỳ một cái thái ớt chân tiên, mong muốn đối Đại La Phật Tôn độc thủ, hay là kém rất rất nhiều. Vô ý cử chỉ mà thôi, chân quân làm gì độc khí? Đường Tam Tạng mỉm cười hơi nghiêng đầu. Khá lắm vô ý cử chỉ. Khương Kỳ khẽ cười nói, chờ tại hạ một ngày kia chứng được Đại La, sẽ làm đến nhà linh giáo. Vì chân quân tính tình như thế, sợ là chứng không được. Đường Tam Tạng thở dài một tiếng, chân thành nói ra, chân quân mong muốn chứng Đại La chi cảnh, trước tiên cần phải sửa đổi một chút tính nết. Đổi mẹ ngươi. Vâng. Chân trời đột nhiên vang lên thanh âm lạnh như băng. Trảm tiên kiếm từ trên trời giáng xuống, chạm tại Đường Tam Tạng quanh thân hộ thân Phật quang trí thượng. Như là dao nóng rừng mỡ bò bình thường, chém vỡ kia Phật quang không nói, thậm chí chém xuống Đường Tam Tạng cả xa tơ lụa. Đối với Đại La mà nói, đây đã là vũ nhục cực lớn. Đường Tam Tạng sắc mặt vậy trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía kia Trảm tiên kiếm chủ nhân. Áo đen Dương Tiễn đứng tại trước mặt Đường Tam Tạng, che lại hai cái tiểu nhân. Khá lắm Đường Tam Tạng, lấy lớn hiếp nhỏ, trước muốn độ ta ấu đồ, lại hỏng ta thủ đồ đạo tâm, không là người, chân thật cùng thử có bị. Dương Tiễn mới mở miệng chính là xiển giáo truyền thống, câu chuyện một cái chữ thô tục không mang theo, nhưng còn kém chỉ vào Đường Tam Tạng cái mùi mắng nhà không biết xấu hổ. A Di Đà đã người cậu. Dương Tiễn thô bạo ngắt lời Đường Tam Tạng tuyên sướng, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là muốn làm qua một hồi, Dương Tiễn phụng bồi tới cùng. Đường Tam Tạng yên lặng không nói, nhìn thoáng qua Dương Tiễn sau đó, chậm rãi quay người, thân ảnh biến mất không thấy. Thấy thế, Dương Tiễn vậy thu hồi Trảm tiên kiếm, nhìn về phía Khương Kỳ. Soạn. Một cái búng giữa trán đánh Khương Kỳ khỏe mắt rưng rưng. Chỉ nghe sư tôn quát lớn, không biết chuyện, gặp phải bực này cũng không cần mặt mũi cũng có thể trấn áp ngươi tồn tại, vì sao không cứ gọi vi sư? Ngươi chính là như thế mang muội muội. Ngài kỳ thực chỉ muốn nói câu nói sau cùng kia đúng không? Khương Kỳ che lấy trán. Sau lưng Nhu Mễ trong tay, chẳng biết lúc nào cầm một viên thẻ ngọc. Vừa rồi, chính là nàng gọi Dương Tiễn. Nếu không phải Nhu Mễ thông minh, ngươi phải làm như thế nào? Dương Tiễn tiếp tục quát lớn. Khương Kỳ nghe vậy, nói lầm bầm, đệ tử trước đây chuẩn bị báo cáo cứu mô ra. Hả? Dương Tiễn liếc qua Khương Kỳ, không khỏi nghĩ lại. chính mình dạy thế nào ra đây như thế một cái bận tâm vô dụng phế đồ chơi. Bất quá, hình như xác thực có đạo lý a. Cách đời thân cái đồ chơi này, nói không rõ ràng. Soạn. Mặc dù Khương Kỳ nói có đạo lý, nhưng Dương Tiễn vẫn như cũ thưởng một cái búng giữa trán. Thế nào, vi sư trong mắt ngươi đã không phải là Kháo Sơn? Sư công. Nhu Mễ ngẩng đầu, giang hai cánh tay, chắn Khương Kỳ trước mặt, ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung. Là Nhu Mễ sai, Nhu Mễ không nên quấn lấy huynh trưởng giải ăn chơi, là Nhu Mễ không hiểu chuyện, sư công muốn chửi liền chửi Nhu Mễ tốt, cùng huynh trưởng không quan hệ bằng điều bình thường tiểu nha đầu giờ phút này lại nước mắt như mưa, chăm chú địa cắn môi rác, thân thể đang phát run, nhưng như cũng đứng. Lần này, vừa rồi còn khí thế hung hăng Dương Tiễn lập tức mềm nhũn ra, đội cong lưng xuống, lau sạch lấy Nhu Mễ khóe mắt nước mắt. Nhu Mễ ngoan, không được ngươi sự tỉnh, tam giới lớn, còn không có ngươi không địa phương có thể đi. Tốt tốt tốt, sư công không mắng ngươi huynh trưởng. Dương Tiễn ôn nhu nói xong, thấy tiểu nha đầu thu nước mắt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Khương Kỳ ở một bên yên lặng phản tư, nếu như mình cũng tới một màn như thế, sẽ là kết cục gì đâu? Khoảng sẽ bị treo lên hút đi. Chỉ có thể nói, tại một số phương diện, tiểu cô nương xác thực càng phải trưởng bối thương tiếc. Về phần người trẻ tuổi, ha ha, cái nào xa cũng đâu. Dương Tiễn hống tốt Nhu Mễ sau đó, cũng không có ở lâu, chỉ là trước khi đi căn dặn Khương Kỳ nói, mau chóng hồi Hoa Sơn, chớ có bên ngoài lưu lại quá lâu. Gần đây sẽ không quá bình. Nhìn qua sư tôn vội vã bóng lưng rời đi, Khương Kỳ như có điều suy nghĩ trước mắt. Phật môn hình như muốn xảy ra chuyện. Chương 354, Diệu Âm tỷ tỷ. Không, tẩu tử chương 354, Diệu Âm tỷ tỷ. Không, tẩu tử sư tôn Dương Tiễn đến đi vội vàng, dường như có rất gấp việc cần hoàn thành. Mà bây giờ, Khương Kỳ có thể nghĩ tới, cũng chỉ có Ngũ Vương Huyên Hách chân phụ sự tình. Trước đây Dương Tiễn tại Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong lúc, leo lên nhất phẩm đại thần vị trí, mà đại thiên tôn kế hoạch phải chờ tới Dương Tiễn đột phá đại la mới có thể đi vào được. Hiện tại, không chỉ là Dương Tiễn đột phá đại la, với lại Ngũ Vương Huyên Hách chân phủ cũng có càng thâm hậu thành viên tổ chức. Na Cha cùng Hầu Ca, tấn thăng đại la cũng là gần đây sự việc, trên cơ bản chính là ván đã đóng thuyền. Như vậy thuận lý thành trương, đại thiên tôn kế hoạch đã có thể phát động. Chẳng qua, không biết có hay không có của ta phần diễn. Khương Kỳ tự lẩm bẩm lắc đầu. Sau đó, nhìn về phía một bên Nhu Mễ, cười nói, thật có lỗi, chỉ có thể chơi với ngươi tới đây, hồi Hoa Sơn đi, vi huynh cho ngươi làm thức ăn ngon. Ừm. Nhu Mễ thật sâu gật đầu, kéo lại Khương Kỳ thủ, đặt ở trên đầu mình cọ sát, mắt to hài lòng nheo lại. Huynh trưởng, Nhu Mễ rất vui vẻ. Ha ha, vui vẻ là được rồi. Khương Kỳ hơi cười một chút, gọi Cân Đầu Vân, mang theo Nhu Mễ rời đi Trường An địa giới. Chẳng qua, trước lúc rời đi, Khương Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn luôn có một loại dự cảm, sau đó không lâu, chính mình sẽ quay về nơi này. Về tới Hoa Sơn sau đó, Khương Kỳ cũng không có nuốt lời. Chạy một chuyến Thiên Đỉnh, tìm thực thần muốn một chút nguyên liệu nấu ăn, sau đó tại đỉnh Hoa Sơn bắt đầu đổ nướng. Cực Bắc Thiên Sơn có một loại điểu, hàng năm có 11 tháng chôn ở trong tuyết, cơ bắp thanh lãnh, gió non, vì thuần hỏa thúc dục, băng hỏa lẫn lộn, hương vị càng đẹp. Khương Kỳ nhìn trên vị nướng hình dạng dường như kê, nhưng hình thể đây bổ câu lớn hơn không được bao nhiêu tuyết điểu, đối một bên Nhu Mễ nói. Ừ mừng. Nhu Mễ ngồi ở Khương Kỳ đối diện, hai tay chống nhìn cái cằm, con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn đống lửa. Khoe miệng còn có một tia như có như không óng ánh. Khương Kỳ nhịn không được cười lên. Nguyên lai mình cô em gái này không phải tính tình thanh lãnh, mà chỉ là chưa có tiếp xúc qua ngoại giới, cho nên có chút trầm mặc ít nói mà thôi. Bây giờ tại Khương Kỳ vị huynh trưởng này bên cạnh, coi như là thả ra một bộ phận bản tính. Hoặc nói, độc thuộc về tiểu nữ hài hồn nhiên ngây thơ. Cười lấy lắc đầu, Khương Kỳ tùy tiện khoát tay chặn lại. Ông, một cỗ mang theo lớp lóe, như là sen lẫn tinh thần nửa ngọn lửa trong suốt bị thôi phát, đem hỏa diễm thúc càng thêm hừng hực. Không sai, Khương Kỳ tại dùng bản nguyên tinh hỏa đổ nướng. Nếu như bị tu hành tinh thần nhất đạo tiên nhân nhìn thấy, tuyệt đối sẽ pha phòng mắng to Khương Kỳ phung phí của trời. Mà Khương Kỳ cảm thấy, cho dù Dương Giao bá phụ ở chỗ này, nhìn thấy Khương Kỳ làm, cũng là sẽ giơ ngón tay cái lên khen một câu. Hảo tiểu tử, có là bá là sư chi phong. Muội khống, nhà lao Dương tổ truyền. Không đúng, cái này bờ UFF theo đại thiên tôn chỗ nào cũng đã bắt đầu. Tại tinh hỏa thôi phát phía dưới, tuyết điểu rất nhanh liền bị nung chín. Sau đó, Khương Kỳ lấy ra tuyệt tiên kiếm, đen nhánh kiếm quang kiếm thước, chém thành phù hợp cửa vào khối nhỏ. Không có cách, trong tay không có thích hợp đao cụ, mà Chu Tiên kiếm cùng Hãm Tiên kiếm là tuyệt đối không dám dùng. Ông, tuyệt tiên kiếm vụ vụ một tiếng, ném cho Khương Kỳ một cái ý niệm trong đầu. Cho dù ca ca dùng ta tới lấy lòng nữ nhân khác cũng không có cái gọi là a, ai bảo ta tối nghe ta ca lời nói đây? Không như Hãm Tiên cùng Chu Tiên, đều sẽ chỉ cùng ca ca đối nghịch, chỉ có ta cùng ca ca tốt nhất đấy. Tốt tốt tốt, đây không phải tuyệt tiên kiếm, đây là trà tiên kiếm. Khương Kỳ yên lặng thu lại, sau đó lấy ra ngoài ra nguyên liệu nấu ăn. Một khối lớn chừng bàn tay thịt, mang theo tinh mịn mỡ hoa văn. Thiên đỉnh có một khối nông trường, là đã từng Bất Chu Sơn dưới chân một túm hồng hoang thế giới hạt bụi nhỏ. Tại cái này nông trường trong, nuôi một ít dê bò, một mực theo tam giới sơ khai vun trồng đến bây giờ, đã là cực tốt ăn thịt. Cho dù là thực thần, vậy không có quá nhiều. Khương Kỳ vừa nói, một bên tiện tay ném vào hỏa trên kệ, lăng không nổi lơ lửng. Ầm. Vẹn vẹn là một cái tiếp xúc, kia thịt bò liền thấm ra tinh mịn dầu trơn, một cỗ thuần túy mùi thịt lập tức quanh quẩn tại đây đỉnh Hoa Sơn. Nhu Mễ ngừng ăn con gà tuyết động tác, ngơ ngác nhìn khối kia thịt bò. Muốn ăn? Khương Kỳ cười lấy hỏi. Ừ mừng. Nhu Mễ liên tục gật đầu. Đáng tiếc, chỉ có thể cho ngươi ăn một nửa kia phải cho người khác. Khương Kỳ đưa tay, chém thành hai nửa. Ai nha? Nhu Mễ có chút bất mãn cong lên miệng.
là ta, như thế nào, còn muốn ăn của ta giấm? Diệu Âm chẳng biết lúc nào đi tới Nhu Mễ phía sau, đưa tay từ trên xuống dưới nắm chặt Nhu Mễ gương mặt, nhẹ nhàng bóp một chút. Ồ ồ. Nhu Mễ không có ý nghĩa lẩm bẩm một tiếng, sau đó ngẩng đầu, cười hắc hắc. Diệu Âm tỉ tỉ, không đúng, nàng đột nhiên ngừng một chút, sau đó cười hắc hắc. Đầu tư tốt. Nghe vậy, Khương Kỳ trêu tức nhìn về phía Diệu Âm, muốn nhìn một chút nàng là phản ứng gì. Diệu Âm chớp mắt, sắc mặt có chút hồng nhuận, lấy ra một viên quả nhét vào Nhu Mễ trong miệng. Thật hiểu chuyện, đầu tử mời ngươi ăn ăn ngon. Dứt lời, xách váy đi vào Khương Kỳ ngồi xuống bên người, cười nói, nàng tuổi như vậy, ngươi cho ăn nhiều như vậy làm bằng thịt rất. Lần một lần hai sao cũng được, hài tử nha. Khương Kỳ cười cười, nhìn thoáng qua chính say sưa ngon lành ăn quả Nhu Mễ, cười nói, Tây Côn Luân ngộ đạo quả, ngộ đạo trà thụ ngàn năm mới có 19 mai sơn hào hải vị, ngươi đều như vậy cho. Cũng đúng thế thật bội tử ta. Diệu Âm đương nhiên trả lời. Rất tốt, Nhu Mễ đoàn sủng tiểu phân đội lại thêm một cái người. Khương Kỳ bất đắc dĩ cười cười, cầm trong tay thơm nước thịt bò đặt ở trong mâm đưa cho Diệu Âm. Huynh trưởng, chưa ăn no. Nhu Mễ đã ăn xong quả, lau lau miệng, mắt to sáng lấp lánh nhìn Khương Kỳ. Khương Kỳ đang chuẩn bị lấy ra cái khác nguyên liệu nấu ăn, nhưng lại bị Diệu Âm ngăn lại. Ăn trước một ít cái này đi. Diệu Âm lấy ra một cái ví nhỏ, mở ra sau đó, bên trong là 5-6 cái nhìn lên tới bình thường nấm hương. Hoắc. Khương Kỳ lại chép miệng một cái, nói ra, ngươi đây là đem chính mình đồ cưới lấy ra. Cái đồ chơi này nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, nhưng chính là Tây Côn Lôn tổ thần Tây Vương Mẫu nương nương tự mình mở bể rau, tự mình đổ vào, bồi dưỡng rau dưa. Mà năng lực cùng dạng này đại thần dính líu quan hệ, đương nhiên sẽ không là tầm thường đồ vật. Nói như vậy, đều mấy cái này Marco, nếu là nấu thành canh, có thể khiến cho hơn 1000 người Bạch Nhật phi thăng, một bước lên trời. Đi. Diệu Âm đoán trách trừng mắt liếc Khương Kỳ, cười nói, ta đều muốn lập gia đình, nhà mẹ đẻ cũng muốn cho một ít hạ lễ. Tây Vương Mẫu nương nương gần đây vừa mới xuất quan, còn nói đây là đại hỷ sự. Vừa mới xuất quan. Khương Kỳ nghe vậy, không khỏi liên kết nghĩ tới. Ở thời điểm này xuất quan, có thể hay không cùng Đại Thiên Tôn Mưu Đồ cũng có quan hệ. Khương Kỳ yên lặng nghĩ, mà Diệu Âm dường như cũng là có ý riêng, thấy Khương Kỳ như thế, cũng cười trước mắt. Chỉ có Nhu Mễ không biết chuyện gì xảy ra, chằm chằm vào hỏa trên kệ ma cô chảy nước miếng. Huynh trưởng cùng tẩu tử đều là người tốt. Chương 355, nữ giả nam trang thiên duệ. Chương 355, nữ giả nam trang thiên duệ. Tại đỉnh Hoa Sơn đã ăn xong ăn ngon, Khương Kỳ cùng Diệu Âm mang theo Nhu Mễ về tới thần nữ miếu. Hiện tại đã là giữa trưa, nhưng thần nữ miếu khách hành hương vẫn như cũ không ít. Vừa đi vào thần nữ miếu sau đó, Nhu Mễ lập tức thay đổi. Tại khách hành hương nhóm trước mặt, lần nữa biến thành cái đó thần nữ miếu thanh lãnh nữ người coi miếu. Cẩn thận tỉ mỉ, lãnh lược hàn xương. Cách đó không xa, Khương Kỳ cùng Diệu Âm ra vẻ khách hành hương dáng vẻ, nhìn công việc lưu đủ lên Nhu Mễ. Nhà ta có cô gái mới lớn. Khương Kỳ cười tủm tỉm cảm thán nói, đã từng cái đó tại trong tá lót búp bê, bây giờ cũng thành có thể một mình đảm đương một phía thiết yêu. Diệu Âm nghe vậy, rêu rêu nói, ngươi mới tuổi lớn bao nhiêu, liền như vậy lao khí hoành thu. Nếu ta không có đoán sai, ngươi chỉ là muốn nói, có Nhu Mễ tại, ngươi có thể quang minh chính đại lừa biếng, đúng không? Khám phá không nói tỏ nha. Khương Kỳ không có chút nào bị vạch trần xấu hổ, đương nhiên nói, huynh trưởng có việc, muội tử gánh vác lao động cho nó, đây là đạo lý vậy. Ngụy biện một đống. Diệu Âm hờn dỗi trừng mắt liếc hắn một cái, lại phát hiện Khương Kỳ chính hiếp mắt, nhìn trừng trừng nhìn Nhu Mễ vị trí. Nàng sừng sốt một chút, sau đó theo ánh mắt của Khương Kỳ nhìn sang, vậy hiếp mắt lại tới. Chuyện này đối với chuẩn vợ chồng giờ phút này vô cùng ăn ý, trong ánh mắt đều mang không hiểu. Sắc khí. Vì Nhu Mễ bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái mặt phân áo trắng, nhìn lên tới 10 phần ưu nhã công tử ca. Công tử này đang nói với Nhu Mễ lời nói, trong ánh mắt tình cảm nồng nàn dường như yếu dần xuất lai. Cờ rốt. Diệu Âm đột nhiên nghe được động tĩnh gì, nhưng không cần đoán đều biết, là vị hôn phu của mình đang cắn nha. Người này dường như không phải Hoa Sơn chi dân. Khương Kỳ mang theo cắn răng nghiến lợi hứng thú, muốn mở thiên nhãn xem xét đây rốt cuộc là ở đâu ra quỷ đồ vật. Phải dùng lý do gì để chứng minh, người kia theo xuất sinh bắt đầu cũng đã là từng khối đây này. Khương Kỳ trong lòng yên lặng nghĩ. Mà một bên Diệu Âm nhanh hơn Khương Kỳ một bước, hai mắt thiểm thức kỳ môn thần quang, thấy rõ vậy công tử ca nền tảng. Chờ một chút. Diệu Âm đột nhiên ngăn cản Khương Kỳ động tác, thần sắc cổ quái nói ra, ngươi tốt nhất đừng mở thiên nhãn. Vì sao? Khương Kỳ nhíu mày, đột nhiên nhìn thấy kia du đầu phấn diện đồ chơi đưa tay muốn đi sở Nhu Mễ gương mặt. Cong. Đây trời kiếm khí đảo loạn cửu thiên chi vân. Khương Kỳ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở kia mặt phấn công tử sau lưng, ở đây tất cả khách hành hương đều bị kiếm khí kia chấn mất đi. Kia mặt phấn công tử giờ phút này sắc mặt trắng bệnh vô cùng, chỉ cảm thấy bén nhọn đến cực hạn kiếm khí quanh quẩn tại của mình tứ chi bách hải quanh thân đại huyệt, phàm là lại có một tia dị động, lập tức liền là hải cốt không còn. Cực hạn cảm giác nguy cơ nhường mặt phấn công tử chảy ra nước mắt. "Muội tử, hắn đụng phải ngươi?" Khương Kỳ hỏi Nhu Mễ. Nhu Mễ chớp mắt, sau đó khẽ lắc đầu, nói, "Hắn nói muốn đoan sâm, nhưng ngôn ngữ ngạo lớn." Khương Kỳ yên lặng gật đầu, nhìn về phía kia mặt phấn công tử. Sau một khắc lại nhíu mày tới. Vừa mới không có nhìn kỹ, giờ phút này nhìn lại, này mặt phấn công tử trên thân mang theo độc thuộc về Thiên Đình thanh phúc khí. Nói cách khác, đây là một vị thiên duệ, cũng là Thiên Đình tiên thần dòng dõi. "Cha mẹ ngươi là ai?" Khương Kỳ mỉm cười nói, "Nói ra, ngươi có thể sống, không nói, chờ ta điều tra ra, các ngươi một nhà ba người một khối chết." Một ngày duệ, tại thần nữ miếu đùa giỡn người coi miếu, loại sự tình này nói nhỏ chuyện đi là tiểu hài tử không hiểu chuyện làm loạn. Có thể Khương Kỳ không định nói nhỏ chuyện đi. "Huynh trưởng." Nhu Mễ kéo Khương Kỳ ống tay áo, nhỏ giọng nhắc nhở, hắn sợ tè ra quần. Khương Kỳ nghe vậy sững sờ,
sau đó Ác Hàn vung tay áo. Lập tức, ngày đó Duệ cùng cái kia một đám bẩn thỉu đồ vật nhất đạo lăn ra thần nữ miếu. Chẳng qua đồng thời, vậy giúp đỡ người kia thoát khỏi bị Khương Kỳ kiếm khí uy hiếp tình cảnh. A, ai ngờ, ngày đó Duệ khôi phục tự do sau chuyện thứ nhất, chính là ngồi xổm trên mặt đất, phát ra tiểu nữ nhi bình thường hét lên. Bẽ mặt, Khương Kỳ bĩu môi khinh thường. Diệu Âm thần sắc quái dị đi tới, hỏi, ngươi hiểu rõ ta vì sao không cho ngươi mở thiên nhãn đi xem sao? Vì sao? Khương Kỳ tùy tiện hỏi. Ngươi ra tay không có nặng nhẹ, tất nhiên sẽ đem người này một tấc trong trong ngoài ngoài nhìn xem sạch sẽ, nhưng mà, Diệu Âm giọng nói vậy cổ quái, nói ra, nàng là nữ. Ừm. Khương Kỳ sửng sốt một chút, sau đó nhìn thoáng qua Nhu Mễ, đột nhiên cười. Nhà ta muội tử quả nhiên mị lực vô song. Ngươi hay là nghĩ muốn xử lý như thế nào đi? Diệu Âm bất đắc dĩ nâng chán, từ có muội muội sau đó, Khương Kỳ não mạch kín dường như đều một chút một ít. Tại sao muốn xử lý? Khương Kỳ hỏi ngược một câu, sau đó đứng dậy đi vào ngày đó Duệ trước mặt, quan sát nàng, âm thanh lạnh lùng nói, trả lời. Ngày đó Duệ sửng sốt một chút, sau đó rụt rè ngẩng đầu, kinh hoàng nói, ta gọi Lý Chính Anh, là Thác Tháp Thiên Vương nữ nhi. Ngươi không thể đụng đến ta. Huynh trưởng ta là Na Cha. Khương Kỳ một cái tắt lắc tại Lý Trinh Anh trên mặt. Cái này khiến Lý Trinh Anh hoảng sợ sau khi mang theo thật sâu hoài nghi. Vì sao, Na Cha tên đều không hảo dùng. Ngươi minh trưởng là Na Cha. Hắn nhận ngươi cô muội muội này sao? Khương Kỳ cười lạnh. Tục ngữ có câu tốt, như tầm như mã tầm mã, dương tiễn là muội khống, kia Na Cha nếu có muội tử, tám thành cũng thế. Có thể Khương Kỳ cùng Na Cha sư thúc tiếp xúc nhiều năm như vậy trong, không bao giờ thấy Na Cha nhắc tới hắn có một người muội muội. Thậm chí nói đến, vì Lý Trinh Anh nhân kỷ, nàng cùng Khương Kỳ hẳn là cùng một đời người. Mà Khương Kỳ từ nhỏ đã cùng Na Cha sư thúc quen biết, như Na Cha thật sự quan tâm cái này cái gọi là muội muội, liền không khả năng không cho Khương Kỳ biết nhau. Nói không chừng còn có thể thử nghiệm tác hợp một chút. Có thể tất nhiên Na Cha không có, lại thêm này Lý Trinh Anh thiên duệ thân phận, như vậy rất dễ dàng có thể đạt được một cái kết luận. Cái này Lý Trinh Anh là Lý Tĩnh Thăng tiên sau đó hài tử, nói cách khác là cùng Na Cha cùng cha khác mẹ hài tử. Như thế nói đến, mọi thứ đều nói thông. Lý Trinh Anh chẳng qua là một đánh nhìn Na Cha cờ hiệu cáo mượn oai hùng mặt hàng thôi. Cũng đúng thế thật, Khương Kỳ thưởng thức nàng một cái tát nguyên nhân chỗ. Cái gì a miêu a cậu cũng có thể kéo xiển giáo môn nhân ra hổ. Ngươi là nữ tử, vì sao nữ giả nam trang, đến ta thần nữ miếu quái? Khương Kỳ lạnh nhạt mở miệng hỏi. Nhưng này âm thanh nghe vào Lý Trinh Anh trong hai, lại tựa như ma quỷ nói nhỏ. Phụ thân ta là nâng tháp Lý Thiên Vương, ngươi không thể đụng đến ta. Lý Trinh Anh cắn răng, nâng lên cuối cùng dũng khí nói. Khương Kỳ lại đột nhiên nhíu lông mày, hỏi, ngươi không biết ta? Không biết đây là cái gì địa giới? Lý Trinh Anh không trả lời, nhưng trong ánh mắt mở mịt bắn nàng. Tám thành là vừa vận theo nào đó tu hành tiểu thế giới ra đây. Khương Kỳ lập tức đã hiểu một vài thứ. Theo lý mà nói, thiên giới cơ bản không có vô não ngu xuẩn, vì loại đó đồ chơi, trong nhà phụ mẫu căn bản sẽ không nhường hắn ra đây bẽ mặt. Có thể còn có một loại tình huống chính là, miễn cưỡng có chút tư chất, coi như là khả tạo chi tài, nhưng thiếu hụt quá lớn, chỉ có thể ném vào nào đó tiểu thế giới, nói là tôi luyện, thực tế chính là trông cậy vào đường rẽ vượt qua. Trước mắt Lý Chính Anh, khoảng chính là như vậy tình huống. Đáng tiếc, trông cậy vào cũng chỉ có thể là trông cậy vào. Chẳng qua dù thế nào, dưới mắt chuyện này, Khương Kỳ nhất định phải cho ra thái độ, Lý Trinh Anh là nam hay là nữ sao cũng được, quan trọng là nàng một ngày duệ lại dám ở thần nữ miếu quấy rối chuyện này. Này mới là trọng yếu nhất. Nếu như Khương Kỳ cái này thần nữ miếu đại ngôn không có phản ứng, kia bức chính là cô mặt. Mà Khương Kỳ không thể nào nhường loại tình huống kia xảy ra. Nâng tháp Lý Thiên Vương vậy liền dẫn ngươi đi thấy ngươi phụ thân, ở trước mặt hỏi một chút hắn, nhìn hắn làm sao phân trần. Chương 356, công khai tử hình. Chương 356, công khai tử hình. Tại xin nhờ Diệu Âm cùng Nhu Mễ xử lý một chút thần nữ miếu khách hành hương nhóm sau đó, Khương Kỳ mang theo vẫn như cũ sủi lơ trên mặt đất Lý Trinh Anh bay về phía Thiên Đình chỗ. Một đường lên như diều gặp gió, thẳng tới Nam Thiên môn trước. Trong khoảng thời gian này không ngắn, có thể Khương Kỳ cũng không có nhàn rỗi. Chờ đến Nam Thiên môn sau đó, Khương Kỳ vậy nhận được một phần đến từ Tư Pháp Điện đáp tử. Khương Kỳ thô sơ giản lược nhìn thoáng qua sau đó, chân mày cao lại, nhìn về phía Lý Trinh Anh ánh mắt bên trong đã mang tới phẫn nộ cùng căm ghét. Hôm nay, ta coi như là mở rộng tầm mắt. Khương Kỳ vừa nói, một bên đem Lý Trinh Anh nhét vào Nam Thiên môn trước. Sau đó, nhìn về phía một bên nghi ngờ Tứ Đại Thiên Vương. Bốn vị thiên vương lễ độ. Khương Kỳ chắp tay hành lễ, sau đó nói ra, thỉnh cầu bốn vị thiên vương, vạn bối mong muốn mượn này Nam Thiên môn cùng một vị nào đó đại thần kể một ít chuyện, không biết có thể thuận tiện. Nghe vậy, Chỉ Quốc Thiên Vương nhìn thoáng qua Khương Kỳ, lại liếc mắt nhìn kia nữ giả nam trang, sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch Lý Chính Anh. Mặc dù hắn đối vị này Tháp Tháp Thiên Vương nhà tiểu nữ nhi không quá quen thuộc, nhưng rốt cục là trấn thủ Nam Thiên môn nhân vật, thông tin lão luyện, nhận ra được đây là ai. Đây là Lý gia tiểu nữ nhi đắc tội Khương tiểu chân quân. Chỉ Quốc Thiên Vương trong lòng nghĩ như vậy, đối Khương Kỳ mỉm cười chắp tay hành lễ. Nói ra, Khương Chân Quân, Nam Thiên Môn trong là chúng tiên thần hành dừng nơi, sợ là không tiện lắm. Nghe tới như là từ chối nhã nhặn, nhưng Khương Kỳ lại cười lấy gật đầu, không nói gì thêm, cũng không có bước vào Nam Thiên Môn trong. Mà là cứ như vậy đứng ngoài Nam Thiên Môn, nhìn hướng lên trời đỉnh chi trong. Nhìn trước mắt nguy nga Nam Thiên Môn, Khương Kỳ vận đủ pháp lực, tiếng nổ mở miệng. Hạ quan Khương Kỳ, bái yết Tháp Tháp Thiên Vương tôn giá. Còn xin Thiên Vương không tiếp tới đây thấy một lần. Giọng Khương Kỳ rất lớn, thậm chí có thể nói, chỉ cần có chút tu vi tiên thần, đều có thể nghe được. Mà có thể nghe được tiên thần nhóm, cũng sôi nổi kinh dị. Vì Khương tiểu chân quân lời nói này thú vị, vừa nói bái yết, một bên lại để người ta thác Tháp Thiên Vương đi gặp hắn. Mặc dù cách diễn tả giọng nói cũng không có vấn đề gì, nhưng kết hợp lại cho người ta một loại hưng sư vấn tội cảm giác, đây là Lý Thiên Vương đắc tội vị này tiểu chân quân. Nhưng này hai vị không nên có cái gì gặp nhau mới đúng chứ? Trong lúc nhất thời, chúng thần đều hiếu kỳ lên. Việc vui người ở đâu cũng không thiếu, từng cái cũng đem thần thức chuyển tới. Mà Khương Kỳ tại truyền xong rồi thoại sau đó, liền tại bên ngoài Nam Thiên môn lặng lặng tại chỗ chờ lấy, nhắm mắt dưỡng thần. Về phần tứ đại thiên vương, không một chút nào quan tâm Khương Kỳ làm ra tiếng động, mắt nhìn mũi quan tâm, từng cái giống như tượng nặng. Chúng ta quản chỉ là Nam Thiên môn bên trong, chuyện xảy ra bên ngoài, cùng chúng ta có quan hệ gì? Tứ đại thiên vương rất rõ ràng, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, chính mình chỉ cần nhìn xem liền tốt. Lấp vào. Không thể nào, không thể nào. Cũng đúng thế thật, vì sao? Nam Thiên môn thủ vệ đổi một lứa lại một lứa, nhưng tứ đại thiên vương vẫn như cũng là này tứ đại thiên vương nguyên nhân chỗ. Đợi sau một nén nhang, Khương Kỳ vẫn như cũ không nóng nảy, chỉ là lẳng lặng địa liếc nhìn trong tay mình ghi chép, càng xem, đối Lý Trinh Anh đều vượt căm ghét. Không bao lâu, một vị thân xuyên ngân giáp, trong tay giơ cao một viên kim lệnh tướng quân vội vã bay tới, nhìn thấy Khương Kỳ cùng Lý Trinh Anh sau đó, khỏe mắt khẽ động. Sau đó, đi lên phía trước, đâu ra đấy đối với Khương Kỳ hành lễ. Thác Tháp Thiên Vương phó tướng gặp qua Minh Vi chân quân. Khương Kỳ lại giống như chưa tỉnh, vẫn như cũ nhìn trong tay hồ sơ. Cái kia phó tướng thấy thế, khẽ cắn môi, nâng lấy kim lệnh, tiếp tục nói, "Phụ Thiên Vương chi mệnh, mời chân quân hướng Thác Tháp Thiên Vương phủ một nhóm, Thiên Vương đã bày xuống yến hội, chờ chân quân đại giá." "Hả?" Khương Kỳ còn không có tỏ vẻ, nhìn xem việc vui các đại lão không nhìn được trước. Lý Tính khi nào dễ nói chuyện như vậy, hơn nữa còn bày ra như vậy thái độ khiêm nhường. Bên ngoài nhìn xem, bản thân là không có tới, thoạt nhìn là bảo vệ mặt mũi. Nhưng cái gì gọi là đãi tiệc? Vì sao lại muốn mời tiểu Khương chân quân đi hắn phủ đệ? Đây là đang cùng tiểu Khương chân quân chịu thua, có chuyện gì đóng cửa lại nói ý nghĩa? Chẳng qua Khương Kỳ vẫn như cũ mắt điếc hai ngờ, thậm chí nhìn một chút cái kia phó tướng đều không đáp lại. Cái kia phó tướng nhịn không được, cầm trong tay kim lệnh hướng phía trước đưa một chút. Khương Kỳ lúc này mới nhấc lên mí mắt, nhìn thoáng qua cái kia phó tướng, sau đó chậm rãi đưa tay, tiếp nhận vậy đại biểu Thác Tháp Thiên Vương kim lệnh. Ngay tại phó tướng đứng dậy lúc, Khương Kỳ lại tiện tay lật một cái, kia kim lệnh lập tức rơi trên mặt đất. "Ngươi?" Phó tướng trợn mắt một lúc. Hành động này, đơn giản chính là đang đánh Lý Tính mặt. Hơn nữa là tả hữu khai cung điện của rút. Phó tướng trong tay xuất hiện một thanh bảo đao, lưỡi đao nhắm thẳng vào Khương Kỳ. Thác Tháp Thiên Vương cũng là nhất phẩm đại thần, là đủ tư cách khai phủ kiến nha, vị này phó tướng không vẹn vẹn là Thiên Đình tướng lĩnh, càng là hơn Thác Tháp Thiên Vương mộ phủ đại tướng. Nói cách khác, hắn muốn xưng hô Lý Tính vị chủ công. Cần biết, chủ nhục thần tử. Khương Kỳ nhìn cũng không nhìn, chỉ là cúi đầu xuống tiếp tục xem hồ sơ. Một màn này, nhường không ít đại thần liễu lươi không nói nên lời. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhường vị này Khương tiểu chân quân như vậy là. Thậm chí ngay cả tối mặt ngoài công phu đều chẳng muốn làm, gọn gàng mà linh hoạt không để ý mặt mũi. Phó tướng đao trong tay làm thế nào vậy rơi không đi xuống, bởi vì hắn hiểu rõ, nếu như hạ xuống, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Cảnh tượng trong lúc nhất thời trở nên yên lặng. Nhưng mà sau một khắc, nguyên bản còn sắc mặt trắng bệch Lý Trinh Anh, lại đột nhiên tinh thần tỉnh táo. "Phụ vương." Vừa dứt lời, kia Nam Thiên môn trong đi ra một vị tướng quân. Tướng quân này thân xuyên áo bào đỏ, cầm trong tay một tôn bảo tháp, mắt hổ nén uy, chữ câu câu chằm chằm vào Khương Kỳ. "Khương chân quân, không biết gọi lão phu tới trước cần làm chuyện gì? Lại vì sao giam cầm ta nữ?" Lý Tính lộ diện một cái, cũng không có khách khí với Khương Kỳ, thẳng tới thẳng lui chính là một câu chất vấn. Dù sao đã không nể mặt mũi, Lý Tính vậy cũng không có cái gì cái gọi là. Bên cạnh người sợ Dương Tiễn, hắn vẫn đúng là không sợ. Trước đây, Dương Tiễn cũng coi là dưới tay hắn tướng quân. Khương Kỳ cuối cùng có động tác, cũng không có hành lễ, chỉ là triển khai trong tay hồ sơ. Lý Trinh Anh, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính chi tử nữ, là Lý Tính cùng Đào Hoa Tiên tử chỗ sinh, nhưng nàng này tính quỷ, tốt nữ giả nam trang, tự mình hạ phàm, vì nam tướng câu dẫn nhà lành phàm nữ, hỏng hắn trong trắng. Như có người không tuân, thì lại lấy thuật pháp mạch là, tổng cộng có 132 vị nữ tử bị hắn hãm hại. Nói đến đây, Khương Kỳ ngẩng đầu, nhìn sắc mặt vẫn như cũ Lý Tính, tiếp tục nói, trong đó, không chịu nhục nổi mà người tự sát, có nhiều hơn phân nửa, đến bây giờ, cái này đem gần 70 vị oan hồn, vẫn tại địa phủ bồi hồi. Thiên Vương, có gì muốn nói sao? Khương Kỳ thu hồi hồ sơ, thiện tay ném đi tản mát trên mặt đất. Lập tức, đều có thần biết rơi ở bên trên, không biết là vị kia việc vui nhân đại lão. Mà ở hồ sơ bên trên, kia chiếu sáng dạng rỡ tư pháp điện đại ấn, là phần này hồ sơ chân thực tính học thuộc lòng. Thiên đỉnh tiên thần mọi người đều biết, hồ sơ chia làm hai loại, tư pháp điện cùng cái khác. Vì trải qua tư pháp điện đưa ra hồ sơ, tất nhiên là chứng cứ xác thực không thể nghi ngờ bản sắc. Nhưng có một tia không rõ, cũng sẽ không có phần này che kín đại ấn hồ sơ. Việc này, lão phu sẽ gửi công văn đi tư pháp điện hỏi ý, lão phu cũng có không quan sát chi tội. Lý Tính chậm rãi mở miệng, hắn đương nhiên sẽ không nốc đến mức đi chất vấn tư pháp điện, chỉ là nhìn về phía Khương Kỳ. Nhưng dù thế nào, Thương Chân Quân dường như không có quyền xen vào việc này. Xác thực không sai, Khương Kỳ bây giờ mặc dù có tam phẩm chân quân vị trí, nhưng thực chức vẫn như cũ chỉ có một thần nữ miếu người coi miếu. Dù thế nào, đều khó có khả năng đi quản tư pháp điện chuyện, chí ít bên ngoài là như thế này. Khương Kỳ nghe vậy, nhếch miệng cười. Không sai, ta không có quyền đi quản tư pháp điện chuyện, hôm nay ta cũng không phải muốn nói với ngươi việc này. Cong. Chu Tiên kiếm xuất hiện ở Khương Kỳ trong tay, kiếm khí xông lên trời không. Chỉ là bởi vì, tiện nhân này đem chủ ý đánh tới mọi tử ta trên thân, do đó, tới trước hướng Thiên Vương đòi một câu trả lời hợp lý. Khương Kỳ nhìn về phía Lý Tĩnh. Như Thiên Vương không cho thuyết pháp này, kia Khương Kỳ tự có chính mình lời giải thích. Ánh mắt mọi người cũng tập trung vào kia Chu Tiên kiếm bên trên. Không hề nghi ngờ, Khương Kỳ nói tới chính mình lời giải thích tự nhiên là nhường kiếm đến nói chuyện. Xem trò vui việc vui mọi người chật chật cảm thán, cách không nhìn về phía Lý Tĩnh trong ánh mắt nhiều một chút chế nhạo. Ngươi nói ngươi Lý Tĩnh làm gì không tốt, không quản được khuê nữ của mình còn chưa tính, nhưng ngươi này khuê nữ thế mà chọc phải nhà lao Dương khuê nữ trên người. Trước đây bọn hắn còn đang ở bực bực, Khương Tiểu Chân Quân vậy không phải như vậy cuồng ngạo đến một điểm mặt mũi vậy không cho người. Nhưng bây giờ không kỳ quái, hôm nay Khương Tiểu Chân Quân cùng Lý Tĩnh liều mạng cũng không kỳ quái. Mọi người đều biết, Dương Tiễn vì mình muội tử, chuyện gì cũng làm ra được. Bây giờ nhìn tới, vị này Khương Tiểu Chân Quân ở phương diện này cũng là thanh xuất vu lam. Chương 357, cáo giả. Ha ha. Chương 357, cáo giả. Ha ha. Nam Thiên môn ngoại, thân xuyên đại hồng đạo bảo đạo nhân cầm trong tay Chu Tiên kiếm, kiếm khí kia xông lên trời không, khí thế không chút nào che lấp mảy may. Nếu là người bên ngoài tại ngày này đỉnh môn hộ chỗ phách lối như vậy ương ngạnh, sớm đã bị trấn áp mất trăm lần. Nhưng Khương Kỳ bây giờ động tĩnh lớn như vậy, lại không người ra đây nói một câu không phải. Hiện tại Khương Kỳ còn không phải thế sao trước đây vô danh tiểu tốt, mà là tam giới đại tân sinh đệ nhất nhân, thậm chí cùng những người khác cũng có đoạn tầng. Về Khương Kỳ thông tin, như là Dương Tiễn đệ tử, tam giáo đời sau hộ pháp kim tiên, cầm trong tay Chu Tiên tứ kiếm bên trong ba thanh, được truyền xiển giáo chi cao bí pháp, thậm chí cả đại thiên tôn kia thái độ mập mờ, cũng đã không phải là bí mật. Có thực lực, có thiên phú, có bối cảnh, như thế một vị thiên kiêu nhân vật, nếu như không tất yếu, không ai nguyện ý cùng hắn lên xung đột. Khương Kỳ mặc kệ cái khác, chỉ là trực câu câu chằm chằm vào Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Thằng nhãi danh vô lễ. Lý Tĩnh hừ lạnh một tiếng, trách mắng, sao dám nhục nữ nhi của ta? Sư tôn ngươi không có dạy ngươi trưởng ấu tôn đi. Hắn biết rõ, chuyện này là phía bên mình không để ý tới, nhưng hắn cũng không phải mặc người nắm bóp quả hờ mềm. Huống chi, Khương Kỳ hiện tại đem sự việc náo loạn đến như thế đại, nếu là mình hiện tại chịu thua, thật sự đều một điểm ra mặt cũng mất. Trước tiên đem thủy chỗ lẫn. Cách. Đáp lại Lý Tĩnh, là Khương Kỳ đáy dạy. Một ước, giẫm nát Lý Trinh Anh trên đầu, đem đầu của nàng đã giẫm vào Nam Tiên môn ngoại địa gạch trong, còn tiện thể ép. Khương Kỳ làm xong đây hết thảy, lần nữa nhìn về phía Lý Tĩnh. Chính là vũ nhục con gái của ngươi, làm sao? Lớn mật. Lý Tĩnh híp mắt lại, một bên phó tướng lập tức sáng tỏ, cầm trong tay cương đao liền bật lên. Cái kia phó tướng cũng là một vị chìm đắm nhiều năm thái ớt chân tiên đỉnh phòng, đối mặt Khương Kỳ cũng không có quá nhiều e ngại. Đao quang bén nhọn, mang theo bức nhân mũi nhọn, mắt thấy là phải rơi vào trên người Khương Kỳ. Suy nhưng mà, một đao kiếp nhưng không có chém xuống tới. Khương Kỳ quanh thân xuất hiện một tầng rươi trong suốt mờ mịt khí cơ, này khí cũng không coi là bao nhiêu kinh người, nhưng lại mang theo vạn kiếp bất diệt hứng thú. A. Khương Kỳ nhìn nó kia, cùng với Lý Tĩnh phó tướng kia không thể tin thần sắc, có hơi đưa tay. Vâng. Lập tức, nguyên bản yên tĩnh khí trở nên cực đoan cáo kỉnh, đem cái kia phó tướng bao quát ở bên trong, ngắn ngủi một nháy mắt sau lại biến mất không thấy gì nữa. Nhưng này phó tướng lại vô lực ngã trên mặt đất, tựa như một cái như huyết hồ lô, mắt thấy cũng chỉ còn lại có non nửa cái mạng. Đây là tất cả chú ý nơi này các đại lao cũng sửng sốt một chút. Cũng không phải kinh dị tại Khương Kỳ thực lực, nếu là Khương Kỳ đánh một cái cùng cảnh giới phó tướng đều phải tốn công phu, đây cũng là không xứng là tam giới đại tân sinh người thứ nhất. Huống chi vì những đại lão này ánh mắt, không thể nào nhìn không ra Khương Kỳ cùng cái kia phó tướng thực lực sai biệt. Bọn hắn ngoài ý muốn, là Khương Kỳ thi triển thủ đoạn. Thoạt nhìn là bình thường không có gì đặc biệt chân khí, nhưng trên thực tế, dường như mang theo có thể diễn hóa ngàn vạn đại khí cơ. Thiên phú thần thông. Đây là thiên phú thần thông. Chân chân chính chính, tại Hỗn Nguyên nhất khí thái ớt chi cảnh ngộ đến nào đó một cái cực hạn sau đó mới biết sinh ra thiên đạo ngợi khen. Quả nhiên, danh sư xuất cao đồ. Vị này Khương Tiểu Chân Quân có thiên phú thần thông cũng không ngoài ý muốn, nhưng hắn này thần thông thật đúng là kinh tài tuyệt diễm. Âm thầm xem trò vui các đại lão trao đổi lẫn nhau. Đồng thời, cũng có người trong bóng tối ghi chép Khương Kỳ thiên phú thần thông. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đây là Khương Kỳ lần đầu tiên tại trước mặt mọi người thi triển này thiên phú thần thông. Trực tiếp thông tin, rất đắt. Khương Kỳ không thèm quan tâm những thứ này, phơi sáng lại như thế nào. Thiên phú của hắn thần thông không sợ nhất chính là nhầm vào. Khương Kỳ, ngươi thái làm cản. Lý Tĩnh sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Đồng thời vậy xác định, này Khương Kỳ là một điểm mặt mũi vậy không định cho mình lưu. Làm cản, làm sao? Khương Kỳ hơi nghiêng đầu, hơi cười một chút. Nữ nhi của ta mạo phạm ngươi, bây giờ lão phu ở đây, phải làm lão phu đến phạt, bảo đảm cho ngươi một cái trả lời chắc chắn chính là, ngươi như vậy làm việc, thực sự vô dáng, lão phu cũng không phải bùn nặng. Lý Tĩnh hít sâu một hơi, nếu như bây giờ Khương Kỳ theo câu chuyện tiếp theo, như vậy tất cả còn dễ nói, nhưng nếu như... Ha ha! Khương Kỳ cười lạnh nói, nếu là tiện nhân kia cho ta, nể tình sư thúc trên mặt mũi, nhẹ nhàng bỏ qua chính là... Nhưng tiện nhân kia mạo phạm muội tử ta, đây không phải sai, là thủ. Lý Tĩnh nghe vậy, vậy không còn đi cố kỵ cái khác, hồi bị cười lạnh nói, đã ngươi nói là thủ, đó chính là thủ. Như thế, lão phu sẽ không cần nhìn xem Dương Tiễn mặt mũi. Lão phu cố ý hòa hoãn, cũng không cự không nhận sai, càng chưa từng che chở, chỉ là ngươi Khương Kỳ hùng hổ do người, nhục gái nữ ta, làm tổn thương ta gia thần, không phải do lão phu không độc thủ. Những lời này, giọng Lý Tĩnh rất lớn, không vẹn vẹn là nói cho Khương Kỳ, cũng là nói cho chú ý nơi này các đại thần, càng là hơn nói cho đại thiên tôn. Các ngươi đều thấy được, không phải ta giả lý không hiểu chuyện, thật sự là này Khương Kỳ tiểu nhi đúng lý không tha người, không nên hướng lớn não. Ông Hoàng Kim bảo tháp nở rộ thần quang, mang theo uy nghiêm khí cơ, cùng với trong mơ hồ liễm Phật môn chân ý, trấn áp tại Khương Kỳ trên đầu. Lý Tĩnh cuối cùng vẫn lựa chọn động thủ. nhưng hắn cho mình động thủ lý do cũng không phải lấy lớn hiếp nhỏ hoặc là chết cũng không nhận sai, mà là Khương Kỳ khinh người quá đáng. Hoặc là hoán một cái thuyết pháp, vừa rồi Lý Tĩnh nhất cử nhất động cũng là vì thúc đẩy cục diện này. Nếu như Khương Kỳ đều pha xuống lửa thì cũng thôi đi, nhưng nếu như Khương Kỳ đúng lý không tha người, kia ngay tại lúc này kết quả này, ta Lý Tĩnh là bị bức ép đến mức nóng nảy mới ra tay. Khương Kỳ nhìn kia bảo tháp chấn áp mà đến, cảm thụ lấy kia tràn trề Phật môn khí cơ, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng vậy Tam giáo đệ tử, tuy nói không tại danh sách, nhưng như thế quang minh chính đại dùng Phật môn chi bảo, thực sự là Khương Kỳ lời còn chưa dứt, nhưng cho dù ai cũng biết hắn ý tứ. Đúng vậy à, ngươi Lý Tĩnh nói thế nào cũng là Độ Ách chân nhân đệ tử, mặc dù Độ Ách chân nhân thân mình cũng chỉ là nhân giáo ký danh đệ tử, nhưng tốt xấu treo lấy Tam giáo môn nhân tên tuổi. Có thể ngươi Lý Tĩnh mỗi ngày cầm Phật môn thất bảo linh lung tháp lắc lư, thật có điểm quên nguồn quên gốc ý nghĩa. Có chuyện, nói nhỏ thì cũng nhỏ, nói đại vậy lớn. Thật giống như Lý Tĩnh này Phật môn bằng áp lực trải rộng Khương Kỳ quanh thân, nhường xương cốt của hắn cũng tại rát băng kêu vang. Lý Tĩnh mặc dù tại thành thần trước đó tu vi thường thường, nhưng ở thành thần sau đó, chính là nhất phẩm đại thần, tự nhiên phải có tương xứng thực lực. Nói ngắn gọn, đây là một vị dựa vào thiên đình thần vị cưỡng ép tăng lên hàng lượng đại la. Nhưng lại thế nào hàng lượng, cũng không phải lúc này Khương Kỳ có thể ứng phó. Nhìn lên tới, Khương Kỳ bị trấn áp đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng Khương Kỳ không chút nào không hoảng hốt, thậm chí liên động một tay đầu ngón tay đều không đáp lại. Mà mắt thấy, kia thất bảo linh lung tháp muốn đặt ở trên người Khương Kỳ. Sau một khắc, Thiên Tiên tạo ra Linh Châu Tiên, Ngọc Hư môn hạ tu pháp đàn, dẫn thân vào trần đường làm người tử, đáng hận cha ta nghe sằng luôn. Chém tới một thân huyết nhục cốt, dưỡng dục cân tình tất cả hoàn trả. Từ đó ta thân chỉ một mái, không nhận Lý Tĩnh vì cha ta. Nay ta tu thành Đại La Tiên, nên chém này bởi vì đoạn ác duyên. Thanh lãnh làm ca thanh âm từ thiên ngoại thiên mà lên, nhưng thanh âm chủ nhân sau đó một khắc liền đi đến Khương Kỳ trước mặt. Một thân ngó xem bảo, mạo như thiếu niên, mày rậm mắt lạnh lẽo. Bục vừa xuất hiện, liền dẫn tới vô số ánh mắt. Na Cha hình tượng mọi người tuyệt đối không xa lạ gì, nhưng vẫn như cũ kinh ngạc rất. Bởi vì giờ khắc này Na Cha đã đăng lâm kia đại la cảnh giới. Chương 358, cứu mộ ra ngàn tầng bánh lại song dung cũng đến rồi. Chương 358, cứu mộ ra ngàn tầng bánh lại song dung cũng đến rồi. Tham kiến sư thúc, chúc mừng sư thúc đăng lâm đại la, có thể xưng thần thông giả. Ở đâu cha xuất hiện một sát na, Khương Kỳ trên người áp lực đều đã biến mất không thấy gì nữa, một thân nhẹ nhõm đối với Na Cha chắp tay hành lễ. Lý Tĩnh sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đi cũng không được, không đi cũng không được. Lại nhìn sư thúc làm cho người chủ. Na Cha đối Khương Kỳ cười cười, hoàn toàn không đem Lý Tĩnh cái này phụ thân để vào mắt. Khương Kỳ mỉm cười gật đầu. Nếu như nói, Lý Tĩnh đứng ở đệ tam tầng, thông qua một loạt thủ đoạn, đến nhường cục diện phát triển trở thành có thể để cho hắn quang minh chính đại trấn áp giáo huấn Khương Kỳ. Như vậy Khương Kỳ ngay tại đệ tứ tầng. Hắn sớm tại đến Nam Thiên môn trước đó, không vẹn vẹn là xem một phần tư pháp điện hồ sơ, còn cho Na Cha truyền tin. Nếu như Na Cha sư thúc không có trả lời, như vậy thì là còn đang bế quan, Khương Kỳ sẽ thẳng đến Quảng Hà cung, mời Thái Âm sư nương làm chủ. Nhưng tất nhiên Na Cha sư thúc trở về tin, với lại biểu hiện ra hứng thú thật lớn đến, kia đều không có gì đáng nói. Đây mới là Khương Kỳ dám tại trước Nam Thiên môn đem Lý Tĩnh ra mặt giẫm trên mặt đất sức lực chỗ. Này sóng a, này sóng gọi là Khương sư thúc tổ câu cá, người nguyện mắc câu. Na Cha xoay người, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tĩnh, thần sắc lạnh lùng, cũng không nói chuyện. Đập, chỉ là tiến lên một bước, giơ tay chỉ hướng kia giữa không trung linh lung bảo tháp. Vật này chính là nhân quả chỗ. Lý Tĩnh sắc mặt tâm trầm, mong muốn gọi hồi bảo tháp, nhưng cũng dừng động tác lại. Này tháp, trước đó có thể đè ép Na Cha, nhưng bây giờ Na Cha đã tu thành đại la cảnh giới, ở đâu còn chấn áp được. Na Cha, ngươi. Vâng. Lý Tĩnh vừa mới mở miệng, liền bị một hồi tiếng nổ đùng đoàng ngắt lời. Chỉ thấy Na Cha ngẩng đầu, lòng bàn tay mang theo lộng lẫy vô cùng lôi đỉnh, trực tiếp đánh vào kia linh lung bảo tháp bên trên. Khương Kỳ, xem trọng, ta Ngọc Hư chân pháp. Na Cha nói xong, lần nữa cất bước, đưa tay. Ngọc Thanh giáp tí ly hỏa thần lôi. Sắc. Nương theo lấy Na Cha chân ngôn lối ra, trường tâm lôi đỉnh lần nữa ầm vang một phát. Vâng. Linh lung bảo tháp chịu đựng không được, mặt ngoài xuất hiện vết nứt, mắt thấy muốn sụp đổ. Nhưng một cỗ tinh thuần Phật nguyên không biết từ đâu đến, ổn định kia bảo tháp căn cơ. Nhiên đăng. Na Cha khỏe miệng mang theo một vòng cười lạnh, không chút do dự xoay người, nhìn Côn Lôn mà bái. Thái Ất môn hạ đệ tử Na Cha, nhìn quyết xa gõ Ngọc Hư tổ đỉnh, khẩn cầu sư tổ thần quang. Ngọc Thanh thần quang, không phải người kinh tài tuyệt diễm không thể tu, Na Cha tự nhiên là một cái trong số đó. Bàn về huy động người, Khương Kỳ ở đâu cha này tam đại sư thúc trước mặt, đều là trẻ con, một bộ này ban đầu, chính là đệ tử đợi bà chơi. Ông. Một hồi ba động kỳ dị lan tràn một cái mắt, ai cũng không có cảm giác, thật giống như Na Cha tại làm chuyện vô ích. Nhưng ngay lúc đó, tất cả mọi người nhìn về phía kia linh lung tháp. Suy bảo tháp ngay tiếp theo kia Phật nguyên, bị đều yên diệt vô hình, không có một tơ một hào lưu lại. Sau đó Khương Kỳ phát hiện, Na Cha khí cơ thay đổi, cái loại cảm giác này không hiểu ra sao, nhưng chính là tồn tại. Đó là một loại, hoàn toàn không có gông cùng xiềng xích thư giãn thích ý nguyên bản, này tháp chính là trước đây còn tại xiển giáo nhiên đăng ban cho Lý Tĩnh, dùng cái này bảo hộ Lý Tĩnh không bị Na Cha giết chết. Càng là hơn vì đại pháp lực quyết định nhân quả, mệnh Na Cha vì tháp vi phụ. Sau đó, này tháp cũng đã thành Lý Tĩnh có thể kiểm chế Na Cha át chủ bài chỗ. Có thể nói, không có này tháp nơi tay, Lý Tĩnh thậm chí không dám thấy Na Cha. Mặc dù Lý Tĩnh đã là đại la, nhưng loại nước này hàng đại la, Na Cha muốn động thủ lời nói, cách không nên quá nhiều. Cho dù sau đó nhiên đăng đầu Phật môn, nhưng Na Cha nơi này nhân quả đã thành, tùy tiện sửa đổi, liên lụy quá lớn, cho nên Thái Ất chân nhân cũng không có đi quản. Đương nhiên, trong đó rất có thể là Ngọc Thanh Thánh Nhân thụ ý chuyện này đối với Na Cha mà nói, là áp lực, nhưng cũng là ma luyện. Trước ước sau dương cùng phá rồi lại lập, là một cái ý nghĩa. Đương nhiên, đối với Lý Tính mà nói, đây là đại hảo sự. Cho dù Nhiên đăng đầu Phật môn lại như thế nào, nhà mình ba cái nhi tử, có hai cái đi theo sư tôn đi Phật môn, còn lại một cái hoàn toàn nghịch tử, căn bản không có ý nghĩa. Dứt khoát liền gìn giữ ăn ý, rời rạc tại bên trong Phật môn. Cho tới bây giờ, mãi cho đến Na Cha đột phá đại la, một thẳng đến lúc này giờ phút này, Na Cha ma luyện cuối cùng đã tới cái kia giải trừ lúc. Ngọc Thanh Thánh Nhân tự mình ra tay, có cảnh cáo, cũng có đối Na Cha trấn an. Bao che cho con tối này, Tam Thanh tổ truyền. Hô Na Cha phun ra một ngụm trọc khí, lần nữa nhìn về phía Lý Tĩnh, giờ phút này, hắn cùng người này không còn có nửa phần nhân quả. Lý Tĩnh, ngươi lấn áp ta xiển giáo đệ tử, là lấn ta xiển giáo không người. Na Cha lạnh giọng nói ra, hay là nói, ngươi đang miệt thị ta cùng với sư điệt này hai chi tổ sư. Một lời không hợp, chính là một đám cái mũ giữ lại. An nói linh tinh. Lý Tĩnh nhíu mày hét lớn, đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng đột nhiên phát hiện Na Cha đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Vâng. Sinh hồng hừng hực thần lôi trong nháy mắt bộc phát, phủ lên Na Cha giống như ma thần. Đồng thời, Lý Tĩnh bị này Ngọc Thanh Giáp Tí Ly Hỏa Thần Lôi vừa va một cái, chẳng qua một cái mắt, đều mất đi năng lực phản kháng. Một cái hàng lậm, cùng Na Cha như vậy chân chính đại la, trên lệch thật sự là quá lớn. Na Cha không phải sơ nhập đại la, mà là đại la trung kỳ. Tê lại một cái quái vật. Đầu tiên là Dương Tiễn xuất quan liên phá lưỡng cảnh, thẳng tới đại la trung kỳ, hiện tại Na Cha lại tới một màn như thế, xiển giáo chư vị, lão phu rất hiếu kỳ, kia đầu khỉ sau khi xuất quan sẽ là cảnh giới gì? Chú ý nơi này các đại lão nghị luận ầm ĩ, Na Cha đưa tay, trong tay hiện ra một thanh bảo kiếm, chính là Trảm Yêu kiếm. Thê lương kiếm quang nằm ngang ở Lý Tĩnh trên cổ. Dường như sau một khắc, Lý Tĩnh muốn thi thể tách rời. Nhưng mọi người chú ý lại không tại Lý Tĩnh, mà là chiêm ngưỡng hướng về phía Lăng Tiêu Điện phương hướng. Lý Tĩnh, rốt cục là thiên đình nhất phẩm đại thần. Na Cha nếu như giết Lý Tĩnh, đó chính là xúc phạm thiên đình cao nhất thiên điều. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đại thiên tôn nhất định phải ra tay. Na Cha cúi thấp xuống con ngươi, dường như đang suy tư điều gì. Ông, sinh hồng kiếm khí bỗng nhiên một phát, trải rộng Lý Tĩnh toàn thân. Phúc. Lý Tĩnh nhịn không được, một ngụm nịch huyết phun ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Một thân khí cơ cực tốc hạ xuống. Nếu không phải là có thiên đình thần vị bảo vệ, hiện tại Lý Tĩnh đã là một người chết. Khương Kỳ thần sắc khẽ giật mình. Na Cha sư thúc hành động này, dường như chính là đang gây hấn với thiên đình quyền uy. Nhưng mà Lý Tĩnh trên người nhất phẩm đại thần quả vị, lại không có phản ứng chút nào. Theo lý mà nói, cho dù Lý Tĩnh hết rồi sức phản kháng, vì thiên đình mặt mũi, tôn này nhất phẩm thần vị cũng nên tự phát bảo vệ mới đúng. Thế nhưng không có. Đại thiên tôn lệnh chỉ đến. Cơ hồ là Na Cha vừa mới xong việc, liền truyền đến giọng thiên nô tổng quản. Chúng ta cùng nghe Hạo Thiên Ngọc Hoàng thượng đế tôn chỉ. Tất cả tiên thần sôi nổi lễ bái. Đại thiên tôn ý chỉ. Tháp tháp tiên vương Lý Tĩnh bản thân bị trọng thương, bất lực công vụ, cho nên mệnh tam đàn hải hội đại thần, Vũ Vương Huyên Hách chân phủ giám sát sứ Na Cha, tạm thay Lý Tĩnh thiên đỉnh đại nguyên soái vị trí, quản lý chặt 100.000 ngày binh. Cái này ý chỉ vừa ra, Thương Kỳ lấy lại tinh thần, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tốt tốt tốt, ta nói sư thúc ra tay như thế nào như thế quả quyết, hợp lấy là đã sớm có thủ ý. Nay trong ý chỉ tràn đầy đại thiên tôn tức bá đạo, ta chỉ cần kết quả, ngoài ra, cái gì vậy không quan tâm. Lý Tĩnh binh quyền nhất định phải giao cho Na Cha. Về phần như thế nào giao, dùng lý do gì giao cái đồ chơi này có một cách nói là được rồi, còn trông cậy vào chấm giải thích với ngươi. Còn phải là ngài a, cứu Mô gia. Khương Kỳ trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng mà Thiên Nô tổng quản thông thả ung dung triển khai một phần khác ý chỉ. Khắc. Đại Thiên Tôn có mệnh. Gia Phong Minh Vi chân quân Khương Kỳ là cựu Thiên Kim Khuyết Ngũ Lôi Đô phán tư pháp trưởng luật tiên quân. Đại diện tư pháp điện tất cả sự vụ,